Chương 1370, đám người không hiểu trụ nố cũng không còn thêm, đóng cửa lại, tiếp tục trở về ngủ trên giường. Một bác gái ở nhà khóc một hồi lâu, mới lau khô nước mắt, chuẩn bị về phía sau viện nhìn một chút. Lúc ra cửa, thấy được Giả Trương thị ánh mắt nhìn chằm chằm hậu viện, nàng đội vàng ẩn nút Giả Trương thị. Giả Trương thị cũng không để ý nàng, chủ yếu là lo lắng một bác gái bị tức chết rồi. Trong viện người đều biết, một bác gái thân thể không tốt, mặc dù không cần ngày ngày uống thuốc, nhưng cũng không thể rất được ý. Một bác gái đến bà cụ điếc trong phòng, Dịch Trung Hải đã nói xong ủy khuất của mình. Thúy Lan, lão chị dâu tiêu đình rồi. Một bác gái thở dài, còn không có đâu, ngồi ở trong sân, ánh mắt nhìn chằm chằm hậu viện. Ngươi hay là đang lão nương trong nhà ngồi sẽ đi, đợi nàng mệt mỏi lại về nhà. Dịch Trung Hải hết cách rồi, lúc này núp ở bà cụ điếc trong phòng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bà cụ điếc liền hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai ngày trước còn ở chung một chỗ ăn cơm tất nhiên, thật tốt, Trương nha đầu tại sao lại gây chuyện? Cái này thật không biết thế nào trả lời. Dịch Trung Hải suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, Giả Trương thị vì sao phát lớn như vậy hòa khí, còn chưa phải là Vương Khôn cùng Chu Minh cường náo. Bọn họ gần đây ngày ngày ăn thứ tốt, trong viện hài tử cũng làm mê muội. Lý do này miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng bà cụ điếc luôn cảm giác có chút không đúng. Nhưng khiến nàng nói là lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Đối với Vương Khôn trong nhà ăn thứ tốt, không đến hiếu kính nàng, bà cụ điếc trong lòng cũng là phi thường không thoải mái. Nhưng là nàng cũng không dám trêu chọc Vương Khôn, chỉ có thể ở trong nhà chửi mắng Vương Khôn. Nàng có khí tại sao không đi tìm Vương Khôn? Đây chính là Dịch Trung Hải buồn bực nhất, bị Giả Trương thị mắng không đáng sợ, trong viện người đều bị mắng qua, không phải là lần này mắng có chút tàn nhẫn quá. Thế nhưng là hắn dựa vào cái gì thay Vương Khôn đỡ đạn? A kỳ thực đạo lý bọn họ cũng đều biết, không phải là hiếp yếu sợ mạnh. Vương Khôn cũng không phải là trong viện những người kia, cho phải hắn, hắn là thật đánh người, không có chút nào nói võ đức. Hứa Đại Mậu về đến nhà, càng suy nghĩ lại càng thấy được có điểm không đúng, người gần đây với ngươi tỷ có tiếp xúc sao? Tần Kinh Như lập tức lắc đầu, Đại Mậu, ngươi yên tâm, ta một mực tất cả nghe theo ngươi lời nói, không có cùng tỷ ta có tiếp xúc. Nhà nàng chính là cái động không đáy, ta ẩn nút cũng còn đến không kịp đâu. Hứa Đại Mậu liền nói, ngươi gần đây nhìn chằm chằm điểm, ta luôn cảm thấy hôm nay chị ngươi cùng nàng bà có điểm không đúng. Tần Kinh Như chỉ sợ Hứa Đại Mậu hoài nghi nàng len lén giúp Tần Hoài Như, nhìn một cái không phải, an tâm rất nhiều, cái này không thể nào đi. Các nàng người sử dụng một chút ăn bữa làm ở Mỹ, không phải rất bình thường sao? Tỷ ta là cái chỉ có vào chứ không có ra, không nỡ tiêu tiền mua đồ. Người khác lại không cho mượn cho nàng, chỉ có thể bị nàng bà mắng chứ sao? Hứa Đại Mậu cũng không nói lên được chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng chính là có loại cảm giác xấu, trong này tám phần có chuyện, ngươi xem điểm, đến lúc đó nói với ta. Tần Kinh Như ngược lại cũng không có việc gì, cái này cũng không có làm, liền đáp ứng. Trong viện những người khác cũng không có Hứa Đại Mậu như vậy cảm giác nhạy cảm, chỉ coi là Giả ra lại bắt đầu bán thảm, chứ nhắc nhở người nhà chú ý, liền không có quan tâm thêm. Vương Khôn cũng không có thấy cảnh này, lúc này hắn đang mang theo Nhiệm Thu Diệp cùng Tuyết Nhi trở về tứ hợp viện. Hắn lập tức đều muốn kết hôn, dù sao cũng nên mang theo Nhiệm Thu Diệp đi gặp một chút Lý Vân Thắng, không phải sau này nhất định sẽ bị chửi. Nhiệm Thu Diệp ngay từ đầu nghe được đi đâu, còn có chút không dám, lo lắng sẽ mang đến cho Vương Khôn ảnh hưởng không tốt. Cho đến Vương Khôn cùng Tuyết Nhi hướng nàng bảo đảm, Lý Vân Thắng sẽ không có thành kiến với nàng, mới đáp ứng. Lần này dĩ nhiên cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Ruộng nhà của A Di trong cũng là thư hương thế gia, lúc còn trẻ, con trong nhà tham gia cách mạng, ở bộ đội học y hai người mới quen đã thân, nói chuyện phi thường đầu cơ. Nhiệm Thu Diệp trong lòng lo âu lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Đến ngõ hẻm thời điểm, hai người đụng phải bộ mặt đi ra Tần Hoài Như, cũng không có chào hỏi. Tần Hoài Như cũng nhìn thấy các nàng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn một hồi, mới cúi đầu rời đi. Nhiệm Thu Diệp liền hỏi, ngươi thấy Tần Hoài Như trên mặt dấu sao? Đây là bị ai đánh a? Vương Khôn thấy Tần Hoài Như, ánh mắt chưa bao giờ nhìn nàng. Không phải Vương Khôn thanh cao, mà là các nàng những người kia thực tại tự mình cảm giác tốt đẹp. Bên này nhìn hơn nàng hai mắt, nàng bên kia liền sẽ cảm thấy trong lòng người có nàng. Ta không có chú ý đoán chừng là Giả Trương thị đánh a. Đây cũng xảy ra chuyện gì? Không biết, chờ trở lại trong viện, người đi hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Từ cùng trong viện người tiếp xúc, Nhiệm Thu Diệp cũng học xong bắt quái, thường cùng Nưu Thiến mấy cái nghe ngóng trong viện chuyện. Trở lại trong viện, bọn họ cũng biết sự tình nguyên ủy. Trung viện bị Giả Trương thị chiếm cứ, đại gia chỉ có thể chạy đến tiền viện tới trao đổi tâm đắc. Nhiệm Thu Diệp tò mò hỏi, Dịch Trung Hải không phải cùng với các nàng nhà quan hệ rất tốt sao? Các nàng nhà thế nào đối với hắn như vậy, đây cũng quá không có lương tâm đi. Dịch Trung Hải đối với người khác nhà không tốt, đối với các nàng nhà thế nhưng là không cần nói. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Dịch Trung Hải muốn là đối với nàng nhóm nhà không tốt, các nàng nhà cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ. A Dịch Trung Hải bản thân vui lòng tìm cổ ăn, kia là đáng đời. Ngươi nha, cũng đừng bận tâm các nàng. Mau đến xem nhìn trong phòng như vậy bố trí có được hay không. Nhiệm Thu Diệp chăm chú nhìn một hồi, mới nói, như vậy liền rất tốt. Đừng mua nữa thứ khác. Kỳ thực đã mua sắp xỉ, Vương Khôn cũng không có ý định mua những thứ đồ khác. Hai người không quan tâm thêm trong việc chuyện, nói đến thì thầm. Tần Hoài Như thấy được Vương Khôn cùng Nhiệm Thu Diệp một khắc kia, hẳn không được thay thế Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp tất cả mọi thứ ở hiện tại, là nàng nằm mộng cũng muốn. Nam nhân trong nhà có bản lĩnh, không cần lo lắng trong nhà tốn hao, càng mấu chốt chính là không cần phục vụ bà. Ban đầu kết hôn, cảm thấy trong nhà có bà có thể giúp đỡ chiếu cố trong nhà. Vàng bản lĩnh của nàng thành người trong thành, nói không chừng còn có thể tìm công tác. Nhưng sau khi kết hôn mới phát hiện, không có bà ngày mới là thật ngày tốt. Đáng tiếc chính là, lúc ấy trừ gả cho Giả Đông Húc, nàng không có lựa chọn khác. Trong tứ hợp viện, chỉ có Giả Đông Húc niên kỷ thích hợp, dài còn đẹp trai. Những người khác, tuổi tác cũng không đủ, dài càng không sánh được Giả Đông Húc. Chu Ngô lúc ấy mới 16 tuổi, xem ra so Dịch Trung Hải niên kỷ đều lớn hơn, Hứa Đại Mậu tấm kia lửa mặt cũng mau kéo tới trên đất, những người khác đừng nói, đều là đứa mắt con. Suy nghĩ lung tung một trận, Tần Hoài Như liền hướng xưởng cán thép phòng vệ sinh đi tới. Giả Trương Thị đánh quá độc ác, trên mặt đau rát, nàng cần đi trước xóa chút thuốc. Sức xong thuốc, Tần Hoài Như cũng không có gấp trở về, mà là mua rượu cùng thức nhắm, ngồi ở ước định địa phương chờ. Giả Trương Thị một mực ngồi ở trung viện, đến ăn cơm tối thời gian cũng không có trở về. Dịch Trung Hải bị buộc hết cách rồi, chỉ có thể để cho một bác gái đem đồ vật bắt được bà cụ điếc trong phòng, ở bà cụ điếc trong phòng nấu cơm. Giả Trương Thị thấy một bác gái cầm món ăn về phía sau viện, liền chào hỏi Tiểu Đường, để cho nàng đi tìm Tần Hoài Như. Tiểu Đường dẫn Hoài Hoa đi tới Giả Trương Thị nói địa phương, quả nhiên tìm được Tần Hoài Như. "Mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mãi mãi để chúng ta cùng ngươi nói, có thể trở về nhà." Tần Hoài Như cũng cảm thấy sắp xỉ, liền đứng lên, từ trong túi lấy ra một cái hộp cơm, sau đó từ bên trong lấy ra hai khối thịt, cho hai tỷ muội một người một khối, nhanh lên một chút ăn, về nhà chớ cùng bà ngươi nói. Hai người cười ăn. Chờ hai người ăn xong rồi, Tần Hoài Như mới đem cơm hộp cho hai người, các ngươi đem cơm hộp cầm lại nhà. Hai cái tiểu nha đầu không hiểu Tần Hoài Như vì sao không đi trở về, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cao hứng cầm hộp cơm trở về nhà. Tần Hoài Như cùng sau lưng các nàng, một đường không có đụng phải người, trở lại trong tứ hợp viện. 137 chương 1371, kế hoạch tiến hành lúc Giả Trương Thị thấy Tần Hoài Như để cho hai cái tiểu nha đầu mang về món ăn, phi thường hài lòng. Tần Hoài Như muốn mua rượu đổi trụ nố uống rượu, tổng không có thể làm cho các nàng ở nhà gặm bánh cao lương đi. Đây chính là Tần Hoài Như trả giá cao. Tần Hoài Như mặc dù không thôi, nhưng nghĩ đến kế hoạch tối nay thành công, toàn bộ tổn thất cũng có thể ở trụ nố trên thân tìm trở về, liền không có đau lòng như vậy. Hai người cách thủy tinh trao đổi một cái, sau đó liền cắt ra liên tiếp. Giả Trương Thị nói cho Tần Hoài Như chính là, trong viện người đã giải quyết, không ai sẽ tới, còn dư lại đều muốn dựa vào Tần Hoài Như. Tần Hoài Như thời là bảy tỏ biết. Nàng lấy ra chai rượu, mở ra sau, hướng về phía bình uống một hớp, lại ở bên bờ ao đổ ra một nửa. Sau đó Tần Hoài Như liền lắc la lắc lư hướng đi trụ nố nhà, nặng nghề đụng vào trụ nố trên cửa. Trụ nố nghe đến động tĩnh bên ngoài, liền hỏi, ai nha? Tần Hoài Như không có trả lời, cứ như vậy ngồi ở trụ nố cửa, nghe động tĩnh bên trong. Trụ nố cảm giác bên ngoài có người, liền chuẩn bị ra tới xem một chút. Hắn mới vừa mở cửa, liền thấy cảm thấy trên đùi có cái gì dựa vào, cúi đầu nhìn một cái là Tần Hoài Như. Lúc này Tần Hoài Như còn hướng về phía chai rượu uống rượu. Trụ nố liền đối diện Tần Hoài Như hỏi, ngươi thế nào uống nhiều như vậy rượu? Để ngươi bà biết còn được. Tần Hoài Như say bí tỉ nói, ta không sợ nàng. Trụ nố, tỉ trong lòng khổ. Tỉ vì Giả ra, bỏ ra nhiều như vậy. Nàng có chút không vừa lòng, liền đánh tỉ. Ngươi xem một chút tỉ gương mặt này bị nàng đánh. Tỉ cũng không muốn sống. Trụ nố lần đầu thấy được bất lực như thế Tần Hoài Như, nhất thời cũng có chút mềm lòng, buông xuống đối Tần Hoài Như phòng bị. Tần tỷ, ta đỡ ngươi về nhà đi. Tần Hoài Như trong lòng vui mừng, từ trụ nố gọi, liền có thể biết trụ nố thái độ đối với nàng, ta không đi trở về. Trở về làm gì, để cho nàng tiếp tục đánh ta sao? Tốt trụ nố, ngươi nếu là đau lòng tỷ, sẽ để cho tỷ ở nhà của ngươi ngồi sẽ. Tỷ đợi nàng ngủ tiếp đi trở về nữa. Lý trí nói cho trụ nố không thể, nhưng lý trí vào lúc này trụ nố trong lòng không có tác dụng, hắn chỉ đánh đỡ Giả say Tần Hoài Như vào trong nhà. Lo lắng bị Giả Trương Thị thấy được, còn đóng cửa lại. Bước đầu tiên tiến vào trụ nố nhà kế hoạch thành công. Tần Hoài Như lại bắt đầu bước thứ hai kế hoạch, mượn say rượu sức lực không ngừng nói ủy khuất của mình. Trụ nố không có phòng bị say rượu Tần Hoài Như, từ từ tin tưởng nàng những lời đó. Tần Hoài Như thấy được hỏa hầu đến, liền cầm lên chai rượu muốn uống rượu. Trụ nố đoạt lấy tới, "Tần tỷ, ngươi uống say." Tần Hoài Như nhào tới trụ nố trên người, muốn tranh đoạt chai rượu, dĩ nhiên là không có tranh đoạt đến. Bất quá mục đích của nàng cũng đạt tới, bởi vì trụ nố tiếng thở to lên. Nàng ở trụ nố muốn lâm vào trầm mê thời điểm, lại rời đi trụ nố, tỷ trong lòng khổ, ngươi sẽ để cho tỷ phóng túng một hồi đi. Vừa nói, Tần Hoài Như còn không tránh hiểm nghi mở ra trước ngực quần áo, từ bên trong lấy ra một bọc thịt. Trụ nố một ông cái con, mới vừa rồi liền bị Tần Hoài Như làm hỏa khí đi lên. Tần Hoài Như quần áo cởi ra, không có tránh hắn, lại để cho hắn nhìn thấy màn này, như thế nào nhịn được. Cái này nếu là đổi Hứa Đại Mậu, đã sớm đi lên ôm Tần Hoài Như. Nhưng trụ nố không phải Hứa Đại Mậu. Trụ nố là có sát tâm, không sát đảm, chỉ dám len lén nhìn Tần Hoài Như. Tần Hoài Như thấy trụ nố biểu hiện cũng không kỳ quái. Chính là bởi vì trụ nố cái tính tình này, nàng mới có thể nắm trụ nố. Trụ nố, lần này tỷ không chiếm tiện nghi của ngươi, tỷ mua rượu, mua thịt, ngươi có thể hay không bồi tỷ uống chút? Nghe được cái yêu cầu này, Trụ nố liền không có biện pháp cự tuyệt. Rượu không có vấn đề, mấu chốt là những thứ kia thịt, thế nhưng là từ Tần Hoài Như trong ngực móc ra, phía trên còn mang theo Tần Hoài Như mùi thơm cơ thể đâu. Thấy Trụ nố đáp ứng, Tần Hoài Như trong lòng rất đắc ý, bình thường nói nhiều sao tuyệt tình, còn chưa phải là thấy nàng đi không nổi. Lần này nhất định phải đem Trụ nố cái này bỏ ra bảo hộ, không thể tái xuất sơ sẩy. Chỉ cần kế hoạch lần này thành công, địa vị của nàng sẽ phải cao hơn một mảng lớn. Bà cụ biết cái đó cái gọi là lão tổ tông, ở trước mặt nàng cũng thật không lên lưng. Chu Nô chủ động lấy ra ly rượu, cho mình rót một ly. Tần Hoài Như thấy vậy, nhất thời bất mãn nói, thế nào, xem thường tỷ, không muốn để cho tỷ uống. Không phải, ta, không là cái gì. Ngươi nếu là không vui, tỷ sẽ cầm rượu cùng món ăn rời đi, đến trong hầm ngầm bản thân uống, nơi đó không có ai xem thường tỷ. Chu Nô lúc này còn không ăn được thịt, sao có thể để cho Tần Hoài Như rời đi, liền cho Tần Hoài Như cầm một ly rượu, rót rượu. Tần Hoài như cố ý tìm các loại đề tài cùng trụ nố nói chuyện phiếm, trả lại cho trụ nố cái thịt. Trụ nố vui sướng uống rượu, nghe trên thịt mùi thơm, cảm giác mình đời này cũng không có như vậy thoải mái qua. Nửa bình rượu rất nhanh liền uống xong, Tần Hoài như liền nói, "Trụ nố, ngươi thế nào uống nhanh như vậy? Trong bình không có rượu, nhà của ngươi có còn hay không?" Trụ nố mặc dù không có say, nhưng tâm đã say ở Tần Hoài như thủ đoạn trong, không nỡ Tần Hoài như rời đi, liền đứng dậy cầm một chai rượu ngon. Tần Hoài như cũng không hỏi những thứ kia, lấy tới lại cho trụ nố rót, tỷ phát hiện, ngươi người này tiểu lượng không được a. Liên tỷ một người phụ nữ cũng không sánh nổi. Chủ nô sao có thể ở nữ thần trước mặt mất mặt, bưng ly rượu lên liền uống một ly, nói càn, ta uống cũng thật nhiều. Tần Hoài như lại thiếp tâm xốp lên một miếng thịt, lần này không có thả vào chủ nô trước mặt trong cái mâm, mà là dơ lên chủ nô mép. Chủ nô nghĩ đến đây cái chiếc đũa là Tần Hoài như một dùng, trong lòng liền kích động không được. An a, còn để cho tỷ đút tới trong miệng của người không được. Chủ nô há mồm liền đem khối thịt kia ăn vào trong miệng. Hắn là đâu biết, đời này ăn rồi thịt cũng không ít, chưa từng có ăn rồi thơm như vậy một miếng thịt. Hắn thậm chí cảm thấy được khối này thì so hắn mình làm tốt hơn ăn rất nhiều lần. Ở Tần Hoài như cố ý dưới sự dẫn đường, chú nố càng uống càng nghiện. Tần Hoài như tìm các loại các dạng lý do rót chú nố thời là lơ tơ mơ uống. Đồng ngạnh nghi hoặc nhìn giả Trương Thị, mãi mãi, mẹ ta đâu? Giả Trương Thị trong lòng rất không dễ chịu. Lúc này, con dâu của mình đang nghĩ biện pháp đổi nam nhân khác uống rượu, có thể tốt chịu được mới là lạ. Tần Hoài như mang đến thịt, nàng cũng không tâm tình ăn, trong lòng không ngừng hướng giả Đông Húc xin lỗi, hết thảy đều là vì hải tử. Mẹ ngươi cùng mãi mãi giận dỗi, không trở về nhà, ngươi chớ xế bảo. Đồng ngạnh liền nói, mãi mãi, ngươi đừng luôn là mắng mẹ ta. Ngươi nhìn nàng bị ngươi mắng ra đi, còn nghĩ cho chúng ta mua thịt ăn. Tiểu đương cùng nhỏ Huệ Hoa cũng nhớ tới Tần Hoài như tốt, đánh bạo phụ họa đồng ngạnh. Giả Trương Thị trợn mắt, bị hù hai người không dám nói lời nào. Đồng ngạnh, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Mãi mãi là giúp ba ba ngươi coi chừng mẹ ngươi. Đồng ngạnh làm trong nhà con trai trưởng, đối giả Đông Húc ấn tượng rất sâu. Giả Đông Húc khi còn sống, cuộc sống của hắn so bây giờ còn tốt hơn. Vừa nghe giả Trương Thị nói như vậy, hắn cũng không xế bảo. Giả Trương Thị thở dài, cơm nước xong, ngươi liền mang theo hai cái muội muội chơi, lúc nữa sẽ đi ngủ, mãi mãi chờ ngươi mẹ. Đồng ngạnh rất ngoan khéo léo gật đầu, mang theo hai cái muội muội tiến trong phòng, ba người ở mép giường chơi một hồi, liền lên giường ngủ. Giả Trương Thị ngồi ở bên cạnh bàn, miệng lẩm bẩm, lan qua lộn lại đều là những lời đó, hy vọng giả Đông Húc có thể tha thứ nàng. Trừ đó ra, chính là hy vọng Tần Hoài Như có thể ổn định, không nên để cho trụ nố chiếm quá nhiều tiện nghi. Hậu viện, Dịch Trung Hải để cho một bác gái tới trung viện nhìn một chút, giả Trương Thị nếu là trở về, hắn liền vội vàng len lén về nhà. Một bác gái thấy không người, đi trở về nói cho Dịch Trung Hải, hai vợ chồng lén lén lút lút về nhà. 137 chương 1372, thành công đến trung viện, không thấy giả Trương Thị bóng dáng, Dịch Trung Hải lưng liền đứng thẳng lên. Hắn thấy được trụ nố nhà đèn sáng, sẽ phải chiều trụ nố trong phòng đi tới. Giả Trương Thị tâm cũng mau nhảy cất lên, không nhịn được liền muốn xông ra đi. Lúc này, Tiên Vương lão tử đến rồi, cũng không thể phá hư kế hoạch của bọn họ. Cũng may một bác gái ngăn cản Dịch Trung Hải, "Lão Dịch, ngươi đi làm cái gì?" Dịch Trung Hải hừ một tiếng, "Ta đi tìm trụ nố." Tên con kia, ta bị người mắng thành dạng gì, hắn cũng không ra hỗ trợ. Một bác gái lôi kéo hắn, ai nha, ngươi làm gì a, ngươi không thấy lao chị dâu trong phòng còn không có đóng đèn sao? Ngươi muốn cùng trụ nố nào đứng lên, kinh động nàng, nàng trở ra mắng ngươi làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải do dự một chút, ném câu tiếp theo tiện nghi trụ nố, liền xoay người về nhà. Ban ngày đã ném đi một lần người, không thể chậm bên trên tiếp tục mất mặt. Tần Hoài như cũng khí muốn mắng Dịch Trung Hải. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, nàng liền tỏ ý trụ nố không cần nói, lý do chính là chớ bị giả Trương Thị biết. Trụ nố lúc này biến thành nguyên lai cái đó liếm cậu. Dĩ nhiên là Tần Hoài như nói gì, hắn cũng sẽ đáp ứng. Bất quá Dịch Trung Hải nói câu nói kia thời điểm, hắn cũng có chút không nhịn được. Bị Tần Hoài như ôm lấy, mới không có đi ra. Đợi đến Dịch Trung Hải về nhà, Tần Hoài như buông ra trụ nố mới lên tiếng, tiện nghi tên con kia. Tần Hoài như trợn nhìn trụ nố một cái, được rồi, nếu không phải ta lôi kéo ngươi, ngươi cùng một đại gia gây ra đến, ta bà cũng biết ta ở nhà ngươi. Trụ nố lung túng nở nụ cười, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Tần tỷ, ngươi chớ để ý. Tần Hoài như gừ một tiếng, quan xin lỗi không được, ta phải phạt hai người ly. Đừng nói hai ly, ngươi chính là phạt nhiều hơn nữa, ta cũng uống. Ngươi đừng chỉ nói không làm. Chu Nô không lên tiếng, cầm rượu lên bình hướng về phía uống cả mấy miệng. Tần Hoài như đoạt lấy chai rượu, hướng về phía nhấp một hớp nhỏ, ta giúp ngươi. Chu Nô nhìn một cái, chai rượu dính Tần Hoài như nước miếng, liền có một cỗ thả vào trong miệng xung động. Tần Hoài như liền nói, hey a, ta uống hết đi, ngươi sẽ không ăn bạ đi. Cái này nhưng chính giữa Chu Nô mong muốn, chai rượu thả vào trong miệng liền không nỡ lấy ra. Cuối cùng uống bao nhiêu, Chu Nô cũng không biết, duy nhất nhớ chính là Tần tỷ nước miếng uống ngon thật. Chờ trụ nố say nằm sấp trên bàn, Tần Hoài như lại phí sức đem trụ nố lấy được trên giường, giúp đỡ trụ nố cởi quần áo. Đến ngày thứ hai bình minh, Tần Hoài như lại đứng lên đem y phục của mình thoát, tránh ở trong chăn trong thuốc tiết. Tóc thả vào trụ nố dưới mũi một bên, cố gắng đem hắn làm tỉnh lại. Trụ nố cũng cảm giác lỗ mũi ngứa, hắt hơi một cái, tiếp theo phải tiếp tục ngủ. Tay của hắn hướng bên cạnh duỗi một cái, cũng cảm giác một mềm mại, ấm áp thân thể. Tiềm thức mở mắt ra, thấy Tần Hoài như trắng non thân thể. Ông. Trụ nố đầu góc một cái nổ, phản ứng đầu tiên là cái này mộng thế nào chân thật như vậy. Cho đến Tần Hoài như bị cốt nói, "Chu Nô, ngươi để cho ta sau này còn làm người thế nào? Đây không phải là mộng." Chu Nô thật mắt trợn tròn, liều mạng suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, thế nhưng là trừ cùng Tần Hoài như cùng rượu, chính là Tần Hoài như nước miếng thật ngọt, cái khác cũng không nhớ nổi. "Tần tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Hoài như bộ mặt, khóc chất vấn, ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta một mực đem ngươi trở thành người tốt, không nghĩ tới ngươi không ngờ đối ta làm như vậy không bằng cầm thú chuyện. Ta thế nào xứng đáng với Đông Húc? Ngươi để cho ta sống thế nào a? Chu Nỗ thực tại không nhớ nổi, hiện ở loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp giải thích. Tần tỷ, ngươi chớ khóc, để cho đại gia biết sẽ không tốt. Ngươi đối với ta như vậy thời điểm, thế nào không lo lắng? Bây giờ biết lo lắng, ngươi để cho ta thế nào gặp người? Ta làm một chim non, Chu Nỗ kinh nghiệm không nhiều, thật không biết nên làm sao bây giờ. Đồng thời, hắn thấy được Tần Hoài như bộ ngực trắng phao pháo, ánh mắt giống như bị hàn ở vậy, không nỡ lấy ra. Ngươi còn nhìn. Chu Nỗ vội vàng rời ánh mắt đến một bên, trong đầu nhưng đều là Tần Hoài như trắng non thân thể. Tần Hoài như xem Chu Nỗ không nói lời nào, trong lòng mắng câu kẻ khiếp được, chỉ tốt chính mình mở miệng, Chu Nỗ, làm sao bây giờ? Chu Nỗ quay đầu xem Tần Hoài như, há miệng, một chữ cũng không nói ra được. Tần Hoài như hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nỗ, trong lòng tự nói với mình, nam nhân quả nhiên cũng một dạng, chiếm tiện nghi của nàng cũng không nghĩ phụ trách. Mà thôi, tỷ cũng không làm có ngươi. Ngươi nhiều năm như vậy đối tỷ chiếu cố, tỷ coi như trả lại ngươi. Tỷ một hồi liền rời đi giả ra, trở về nông thôn đi. Tần tỷ, ngươi trở về nông thôn làm gì? Tỷ đã có lỗi với Đông Húc, kia còn có mặt mũi ở tại giả ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, lại không vui cưới ta tiếp tục ở lại chỗ này làm gì, làm ngươi đồ chơi sao? Ngươi đem tỷ làm người nào? Chu Nô xung động một cái, liền nói, ta cưới ngươi. Tần tỷ, ta không phải không phụ trách người. Tần Hoài như thở dài, Chu Nô, ngươi có thể nói như vậy, tỷ còn coi trọng ngươi một chút. Bất quá, tỷ cũng không làm có ngươi. Tỷ chỉ cần ở lại giả ra, ta bà liền sẽ không đáp ứng ta gả cho ngươi. Vậy ngươi trở về nông thôn, muốn làm sao sinh hoạt đâu? Tần Hoài như thở dài, giống ta dạng này không tuân thủ phụ đạo người, còn có thể làm sao? Hoặc là tự sanh tự diệt, hoặc là tùy tiện tìm vẻ chân mắt mù người lớn tuổi gả cho. Chu Nô vừa nghe, trong lòng liền phi thường không thoải mái. Tần Hoài như thế nhưng là hắn một nữ nhân đầu tiên, gả cho một quẻ chân mắt mù lao đầu, thực tại không thể nhịn. Tần tỷ, ta không đồng ý. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Ta. Chu Nô cắn răng, ta cưới ngươi. Ta nói, ta bà sẽ không đồng ý hắn ngày hôm qua đem một đại gia mắng thành dạng gì, ngươi không rõ ràng lắm sao? Tần Hoài như có chút kích động, trước ngực hai cái bánh bao lớn giật giật. Chu Nô cảm giác đó không phải là bánh bao lớn, mà là hắn tâm, không có sao, ta nhất định có thể để ngươi bà đáp ứng. Tần Hoài như thấy vậy, một cái liền ôm lấy Chu Nô, ngươi nói là sự thật. Cảm thụ Tần Hoài như thân thể mềm mại, Chu Nỗ trong lòng không còn có không vui. Tần tỷ, ta Chu Nỗ là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta nói cưới ngươi, chỉ biết cưới ngươi. Tần Hoài như hôn Chu Nỗ một hớp, nở nụ cười, tỷ tin tưởng ngươi. Ngươi tối ngày hôm qua thật là lợi hại. Chu Nỗ nghe được Tần Hoài như khích lệ, lá gan liền lớn lên, nắm tay bỏ vào Tần Hoài như sau lưng. Cái loại đó tuyệt vời tư vị, trong nháy mắt để cho tiểu huynh đệ của hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, hơn nữa ngẩng đầu lên. Chu Nỗ suy nghĩ, chuyện tối ngày hôm qua, Tần Hoài như cũng không có so đo, bây giờ một lần nữa cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Hoài như cảm thấy Chu Nỗ tiểu huynh đệ tỉnh, liền đẩy ra Chu Nỗ, cái kia, thừa dịp bây giờ đại gia cũng không có lên, ta muốn về nhà trước. Chu Nỗ có chút không thôi, Tần tỷ, tối ngày hôm qua tư bị gì, ta cũng bên. Ngươi. Tần Hoài như liếc hắn một cái, tỷ cũng đáp ứng gả cho ngươi, ngươi gấp cái gì à, chờ chúng ta kết hôn, tỷ đều là ngươi. Vì trấn an Chu Nỗ, Tần Hoài như để cho Chu Nỗ xoa màn đầu. Xem Tần Hoài như mặc quần áo vào rời đi, Chu Nỗ vui sướng nằm ở trên giường, hồi tưởng ngày hôm qua tư vị. Nhưng là thế nào nghĩ, cũng không nhớ nổi bất kỳ chi tiết. Điều này làm cho hắn phi thường khổ não. Hắn cho mình một cái tát, để ngươi bậy bạ uống rượu. Không nhớ nổi ngày hôm qua tư vị, hắn chỉ có thể rúi đầu vào trong chăn, trong này còn mang theo Tần Hoài như trên người mùi thơm. Tần Hoài như lặng lẽ đi vào trong nhà, liền thấy Giả Trương Thị ngồi trong phòng, mẹ, thành công. Giả Trương Thị hừ một tiếng, không có để cho Chu Nỗ chiếm tiện nghi đi. Không có. Miệng đang ngọt đem hắn chút say. 137 chương 1373, cũng choáng váng Giả Trương Thị không có biện pháp so đo quá nhiều, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Hoài như. Tần Hoài như biết Giả Trương Thị không tin, liền nói, ta đã giải quyết Chu Nỗ. Hắn hai ngày này sẽ nghĩ biện pháp lấy lòng ngươi. Ngươi chú ý phân tức, chớ đem hắn hụ chạy. Cuối cùng có một chút tin tức tốt, Giả Trương Thị nghiêng mắt chừng Tần Hoài như một cái, liền bỏ qua nàng. Kế tiếp chính là nàng nắm Chu Nỗ thời gian, nhất định phải từ trên người Chu Nỗ cắn xuống một miếng thịt. Kèm theo, cũng phải thật tốt dạy dỗ một cái Tần Hoài như, chỉ có đem Tần Hoài như dạy dỗ thảm, mới có thể xứng đáng với con của mình. Tần Hoài như không có ngủ, đã đến giờ, lại cầm quần áo đến bên cạnh cái ao tắm. Dịch Trung Hải nghe đến động tĩnh bên ngoài, liền đi lặng lẽ đi ra, Hoài như, ngươi bà. Tần Hoài như lập tức liền hướng Dịch Trung Hải xin lỗi, một đại gia, thật là có lỗi, ta bà cái tính khí kia, ai cũng không còn được. Ngày hôm qua để cho ngài chịu ủy khuất. Dịch Trung Hải thấy Giả Trương Thị không ở, liền muốn nắm Tần Hoài như tay, tìm kiếm một cái an ủi. Bất quá bị Tần Hoài như không để lại dấu vết tránh ra. Tần Hoài như không xác định Chu Nỗ sẽ không ra được, lúc này không thể để cho Chu Nỗ thấy được. Dịch Trung Hải không có cảm thấy Tần Hoài như cự tuyệt, tiếp tục đưa tay. Tần Hoài như liền nói, một đại gia, ta bà cũng tỉnh. Cái thanh này Dịch Trung Hải sợ hết hồn, vội vàng thu tay về, còn cẩn thận quan sát Giả ra. Mặc dù Giả Trương Thị không có đi ra, nhưng là hắn luôn cảm giác Giả Trương Thị liền đứng ở cửa sổ phía sau, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể quy quy củ củ cùng Tần Hoài như nói chuyện phiếm. Đợi đến có người đi lên, Dịch Trung Hải lại về nhà cầm bàn chải đánh răng kem đánh răng, làm bộ ở bên cạnh cái ao rửa mặt. Tần Hoài như một bên ứng phó Dịch Trung Hải, một bên nhìn chằm chằm trụ nổ nhà. Dịch Trung Hải thấy được, cũng không để ý Tần Hoài như càng là nhìn chằm chằm trụ nổ, hắn liền càng cao hứng. Đợi đến Tần Hoài như mùi toàn bộ biến mất, trụ nổ mới lưu luyến không rời ngồi dậy. Nghe đến bên ngoài tiếng nước chảy, cũng biết Tần Hoài như ở giặt quần áo. Trụ nổ trong lòng lẩm bẩm một câu tần tỷ thật cần mẫn, liền mặc quần áo vào. Thấy được trụ nổ đi ra, Dịch Trung Hải cũng thần trương. Trong đầu suy nghĩ 18 loại đối phó trụ nổ biện pháp. Trụ nổ đâu, hay cùng không thấy Dịch Trung Hải vậy, hướng về phía Tần Hoài như nói, "Tần tỷ, ngươi đứng lên giặt quần áo." Choang choang, liên tục hẳn mấy cái vật rất xuống thanh âm. Trụ nổ gọi Tần Hoài như cái gì? Đi ngang qua những người kia, rối rít nhìn về phía trụ nổ, hơn nữa còn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời một chút bên trong thái dương. Tần Hoài như hướng về phía trụ nổ cười một tiếng, đồng ngạnh có nhiều nghịch ngợm, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta nếu không ngày ngày giặt quần áo, hắn liền không có y phục mặc. Trụ nổ cười hắc hắc, con trai nghịch ngợm điểm tốt. Hoạt động nhiều, thân thể là tốt rồi, cùng ta khi còn bé vậy. Vốn là, thấy được trụ nổ cùng Tần Hoài như thân mật như vậy, Dịch Trung Hải sẽ cao hứng vô cùng. Nhưng hắn chính là không cao hứng nổi. Hắn còn cái gì cũng không biết đâu. Trụ nổ làm sao lại đối Tần Hoài như tốt như vậy? Loại này vượt qua bản thân nắm giữ cảm giác, thật không tốt. Trụ nổ, ngươi. Trụ nổ tức giận đối với Dịch Trung Hải hô, ngươi cái gì ngươi? Trương đại nương ngày hôm qua mắng cũng không tệ, ngươi chính là cái giả không nên biết. Lớn tuổi như thế, luôn là hướng Tần tỷ bên người dựa vào cái gì? Ngươi không biết xấu hổ, Tần tỷ còn phải mặt đâu? Ta cái gì ta? Đừng tưởng rằng lớn tuổi liền có thể khắp nơi giả mạo người khác chửi bới. Ngươi cái này gọi là rêu rao khoác lác, có biết hay không? Dịch Trung Hải bị nẹn mặt đỏ bừng. Từ trụ nố thái độ đối với hắn nhìn, trụ nố hay là cái đó không nghe lời trụ nố, nhưng hắn vì sao đột nhiên sẽ đối Tần Hoài như tốt như vậy? Tần Hoài như nhìn Dịch Trung Hải khí không nhẹ, liền nói, trụ nố, ngươi cũng đừng cùng một đại gia giận rồi. Trụ nố rất nể mặt, Tần tỷ, ta đã nói với ngươi, nhất định phải ẩn nút Dịch Trung Hải. Hắn chính là không nhìn nổi người khác quá tốt. Sau này nói không chừng còn sẽ phá hư bổng ngạnh muốn sự. Trong viện người cũng như là gặp ma. Trụ nố mắng Dịch Trung Hải không kỳ quái, nhưng thái độ đối với Tần Hoài như cũng quá quỷ dị. Người nào không biết Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như chính là một thể a, ngày hôm qua còn liên đối hai người cùng nhau mắng đâu. Làm sao sống một đêm, biến hóa lại lớn như vậy chứ? Trong viện không ngừng phát ra thanh âm tê tê. Hẳn mấy cái cho là mình chưa tỉnh ngủ người, hung hăng bấm bản thân một cái. Đau đớn để bọn hắn biết mình không nhìn lầm, thế nhưng là bọn họ thế nào cũng không thể tin trước mắt thấy được. Tần Hoài như thì là phi thường đắc ý, có trụ nố cái này liếm cậu, xem các ngươi còn ai dám ức hiếp nàng. Tần Hoài như vì ghê gớm tội trụ nố, đồng thời cũng vì nắm Dịch Trung Hải, cũng không tiếp tục giúp Dịch Trung Hải cầu tha thứ. Dịch Trung Hải thời là ánh mắt phức tạp xem đây hết thảy, mang theo tịch mịch trở về nhà. Hắn khẩn cấp muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng căn bản không có biện pháp hỏi thăm. Hắn hy vọng thời gian trôi qua nhanh lên một chút, đợi đến đêm đen vắng người thời điểm, thật tốt hỏi một câu Tần Hoài Như. Một bác gái tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài, thấy Dịch Trung Hải vào nhà, liền hỏi: "Lão Dịch, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Chu Nỗ cùng Hoài Như. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm. Chu Nỗ tên khốn kia cũng tha thứ Hoài Như, dựa vào cái gì còn dùng thái độ như vậy đối ta? Một bác gái không để ý bi thương Dịch Trung Hải, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên cạnh cái ao trụ nố cùng Tần Hoài Như. Xem hai người cười hì hì nói chuyện, thậm chí so trước kia càng thêm thân mật, nàng mới xác định trụ nố cùng Tần Hoài Như thật cùng được rồi. Lẽ ra nàng nên cao hứng, nhưng là muốn đến trụ nố thái độ đối với Dịch Trung Hải, trong lòng lại có chút không quá an ổn. Giả Trương Thị từ trong nhà đi ra, nhìn chằm chằm trụ nố cùng Tần Hoài Như. Đại gia cũng cho là Giả Trương Thị lại sẽ nổi gióa, lại chỉ nghe được nàng hung hăng hướng về phía Tần Hoài Như mắng, ngươi thế nào như vậy không biết xấu hổ. Người ta trụ nố chê bai ngươi là quả phụ, ngươi còn quấn hắn làm gì? Còn không mau về nhà nấu cơm. Chu Nỗ mặt lấy lòng nói, "Trương đại nương, ngươi đừng tức giận, Tần tỷ giặt quần áo liền đủ khổ cực. Ta cái này đi mua ngay bánh bao thịt. Ngươi lão muốn ăn mấy cái?" Nghĩ đến Tần Hoài Như đối hắn khích lệ, Chu Nỗ đã cảm thấy Tần Hoài Như tối ngày hôm qua khẳng định mệt lạ. Hắn đau lòng Tần Hoài Như, không nỡ Tần Hoài Như mệt nhọc. Giả Trương Thị hừ một tiếng, "Ta muốn ăn 10, ngươi cũng mua cho ta sao?" "Mua." "Đừng nói ngươi ăn 10, ngươi chính là ăn 20, ta cũng mua cho ngươi." "Ngươi chờ, ta cái này đi." Khoảng thời gian này, Chu Nỗ trong túi có tiền, xác thực có lòng tin nói lời này. Tần Hoài Như mặc dù không nỡ hoa nhiều tiền như vậy, nhưng hết cách rồi, đây là đáp ứng Giả Trương Thị điều kiện, không thể ngăn trở. Trong lòng nàng oán trách trụ nố vô dụng, không có chút nào biết tiết kiệm một chút tiền. Xem trụ nố cun cút về nhà lấy tiền, lại tìm Tần Hoài Như muốn mấy cái hộp cơm, thật nhanh ra sân. Tất cả mọi người cùng giống như nằm mơ. Cái này so trụ nố cùng Tần Hoài Như hòa hảo, còn để bọn hắn rung động. Đừng xem trước kia trụ nố chính là Tần Hoài Như liếm cậu, nhưng đây chẳng qua là đối Tần Hoài Như. Đối Giả Trương Thị liền không có sắc mặt tốt, tất cả đều dựa vào Dịch Trung Hải lý luận chống đỡ. Chu Nỗ mới không có cùng Giả Trương Thị trở mặt. Hiện tại thế nào, Chu Nỗ cùng Dịch Trung Hải quan hệ không có khôi phục, lại đối Giả Trương Thị như vậy không lương uốn gối, thực tại để cho đại gia không tiếp tụ nổi. Đợi đến Chu Nỗ mang theo 30 bánh bao trở lại, đại gia mới xác định không có nằm mơ. Thế nhưng là, bọn họ chính là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Chu Nỗ xuất hiện lớn như vậy biến hóa nguyên nhân. Giả Trương Thị một cái bánh bao thịt cũng chưa cho Chu Nỗ lưu lại, tất cả đều cầm trở về nhà. Chu Nỗ không chỉ có không có tức giận, ngược lại để cho Tần Hoài Như nhanh lên một chút về nhà, đi cùng ăn bánh bao tử. Một màn này rất nhanh truyền khắp tứ hợp viện. 137 chương 1374, ba cụ Điết Hoài Nghi nhị đại mụ đội vã trở lại hậu viện, Tần Kinh Như đang tại hậu viện rửa mặt, liền hỏi: "Lưu đại mụ, xảy ra chuyện gì?" Nhị đại mụ đối Tần Kinh Như gọi phi thường bất mãn, nhưng không có biện pháp. Ba cái đại gia gọi đều thuộc về bốn cũ, ba cái bác gái gọi giống vậy thuộc về bốn cũ. Nàng không chỉ có không dám hận Tần Kinh Như, còn muốn lấy lòng Tần Kinh Như. Hứa Đại Mậu là chính sự cấp cán bộ, Tần Kinh Như dĩ nhiên là chính sự cấp cán bộ phu nhân. Đã từng bị mọi người chê bai nông thôn nha đầu, bây giờ thành cao quan phu nhân, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngươi còn không biết sao? Chị ngươi cùng trụ nối hòa hảo rồi. A. Tần Kinh Như kinh ngạc kêu một tiếng, đem đang ở trong phòng chờ dịch Trung Hải đưa cơm bà cụ điếc thức tỉnh. Bà cụ điếc bình hai, nghe động tĩnh bên ngoài. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tỷ ta ngày hôm qua bị đánh, trụ nối còn cùng mọi người cùng nhau xem trò vui đâu, thế nào hôm nay liền hòa hảo rồi? Ngươi theo ta thật tốt nói một chút. Nhị đại mụ gấp gáp như vậy chạy về nhà, là vì cho Lưu Hải Trung thông phong báo tin, đồng thời cũng là vì chia sẻ bát quái. Nếu Tần Kinh Như hỏi tới, nàng không ngại trước nói với Tần Kinh Như một tiếng. Nghe nhị đại mụ vậy, Tần Kinh Như trong lòng vẫn là cảm giác quá huyền ảo. Ngày hôm qua còn là cựu nhân hai người, mới trôi qua không tới 24 giờ, liền lại hòa hảo như lúc ban đầu. Không chỉ là hòa hảo như lúc ban đầu, nhìn bộ dáng kia so trước kia càng thêm thân mật. Nhất để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, chủ nỗ thái độ đối với Tần Hoài Như đổi thay đổi, thái độ đối với Dịch Trung Hải lại một chút biến hóa cũng không có. Thì ta không phải cùng Dịch Trung Hải quan hệ tốt sao? Chủ nỗ đối hai người bọn họ thái độ thế nào chênh lệch đừng như vậy lớn. Đây cũng là bà cụ điếc mới biết. Chủ nỗ đầu tiên thay đổi thái độ đối với Tần Hoài Như, đối với nàng mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Nàng có thể ở dưỡng lao trong đoàn làm cổ đông, tác dụng lớn nhất chính là có thể nắm giữ chủ nỗ cái này công cụ nhân. Bị mất chủ nỗ, nàng ở dưỡng lao đoàn bên trong địa vị muốn hạ xuống rất nhiều. Cái này trực tiếp quyết định nàng dưỡng lao đãi ngộ. Tần Hoài Như nắm trong tay chủ nỗ, tất nhiên muốn khấu trừ nàng đãi ngộ, cái này là tuyệt đối không cho phép. Chỉ tiếc, nhị đại mụ không có biện pháp cho Tần Kinh Như câu trả lời, cái này ta cũng không biết. Ngược lại đại gia liền thấy chủ nỗ đối Tần Hoài Như rất tốt, trả lại cho giả Trương Thị mua bánh bao thịt. Đối lao dịch chính là một bữa tổn hại, mắng hắn giả không nên biết, còn để cho Tần Hoài Như ẩn núp lao dịch. Choang choang. Bà cụ điếc gậy chống rất xuống. Nhị đại mụ cùng Tần Kinh Như nhìn một cái, cũng biết bà cụ điếc nghe được. Bọn họ ý thức được không tốt, vội vàng dừng lại nói chuyện, mỗi người về nhà. Người ngoài không nhìn ra bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như mâu thuẫn, nhưng là cũng biết bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải là một thể. Chu Nô thái độ đối với Dịch Trung Hải không thay đổi, thái độ đối với bà cụ điếc là cái gì, đại gia cũng không biết. Nếu là Chu Nô thái độ đối với bà cụ điếc không tốt, trong viện coi như có đường áo. Bà cụ điếc lúc này nhưng không tâm tư để ý tới nhị đại mụ cùng Tần Kinh Như, cũng không có biện pháp ở nhà lã vọng buông cần. Nàng không lưng nhặt lên gậy trống, chống gậy trống liền ra cửa. Đến trung viện, người được giả ra truyền tới bánh bao mùi thơm, tâm tình càng thêm hỏng bét. Thấy được Chu Nô nhà không có đóng, liền đi tới Chu Nô trước cửa phòng. Cháu nội ngoan, nghe nói ngươi mua bánh bao thịt rồi. Chủ nô đang vui sướng hồi bị cùng Tần Hoài Như một đêm, đột nhiên thấy được bà cụ điếc, nụ cười trên mặt liền biến mất. Có quan hệ gì tới ngươi? Muốn ăn thịt bánh bao, để ngươi con nuôi mua cho ngươi đi. Bà cụ điếc mắt tối sầm lại, lắc lắc muốn ngã xuống. Trung quanh thấy được người, không để ý tới xem trò vui, rối rít chạy ra. Bọn họ lo lắng bị bà cụ điếc lừa bịp bên trên. Không nghe được mới vừa rồi chủ nô nói sao? Chủ nô mua bánh bao thịt, tình nguyện cho giả Trương Thị ăn, cũng không cho bà cụ điếc. Điều này làm cho tứ hợp viện lão tổ tông mặt mũi hướng nơi nào đặt? Bà cụ điếc so với cái kia người tưởng tượng càng thêm kiên cường, trong tộc dựa vào gậy chống đứng bước chân, cháu nội ngoan, ngươi nói gì? Chu Nỗ hừ một tiếng, ngươi đừng cho ta giả điếc, ta biết ngươi nghe rõ ràng. Toàn bộ vui vẻ đều bị bà cụ điếc phá hủy. Chu Nỗ trực tiếp liền đóng cửa lại, không để ý tới nữa nàng. Bà cụ điếc xem bị đóng lại cửa phòng, trong lòng liền phi thường khó chịu. Cái kết quả này, so với nàng tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Nàng cấp thiết muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, liền xoay người đi Dịch Trung Hải trong nhà. Chỉ có Dịch Trung Hải mới sẽ biết chuyện gì xảy ra. Dịch Trung Hải đang ở trong phòng thương tâm, đột nhiên nghe được nhà cửa bị đẩy ra, tiếp theo chính là bà cụ điếc chất vấn, "Trung Hải, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Tần Hoài Như có nắm trụ nỗ biện pháp, vì sao không nói với ta?" Dịch Trung Hải có chút nhức đầu xem bà cụ điếc, vẻ mặt đau khổ nói, "Mẹ nuôi, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua ta một mực tại trong nhà của ngươi, buổi sáng mới biết. Ngươi thật không biết?" Dịch Trung Hải nặng nề gật đầu, bày tỏ bản thân không có nói láo. Bà cụ điếc thấy được Dịch Trung Hải chân thành, cũng không có tin tưởng, cũng sẽ không tin tưởng. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ có thể lừa gạt được một bác gái cái đó kẻ hồ đồ, nhưng không giấu giếm nàng. Coi như Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không có nam nữ quan hệ giữa, cũng có nảy hắn quan hệ. Đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng, Dịch Trung Hải không biết Tần Hoài Như rốt cuộc thế nào để cho trụ nỗ nghe lời. Bà cụ điếc không có biện pháp buộc Dịch Trung Hải nói thật, liền ngồi ở Dịch Trung Hải trong nhà, suy nghĩ trong đó từng đạo. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không có mâu thuẫn, vậy đã nói rõ hai người không có trở mặt, Tần Hoài Như không phải dựa vào bán đứng Dịch Trung Hải, khôi phục cùng trụ nỗ quan hệ. Nhưng trừ bán đứng các nàng, Tần Hoài Như lại dựa vào cái gì để cho trụ nỗ nghe lời đâu? Tần Hoài Như mặc dù thông minh, nhưng là lại coi thường trụ nỗ, đối trụ nỗ một chút thật lòng cũng không có. Trụ nỗ lại không hồ đồ, sẽ không dễ dàng tin tưởng Tần Hoài Như. Tần Hoài Như một người cũng không có biện pháp để cho trụ nỗ nghe lời. Cho nên Tần Hoài Như cùng trụ nỗ khôi phục quan hệ, tất nhiên có Dịch Trung Hải ở sau lưng bày mưu tinh kế. Thế nhưng là lấy Dịch Trung Hải ích kỷ dối trá tính tình, lại không thể bỗng dưng tiện nghi Tần Hoài Như. Đặc biệt là trụ nỗ thái độ đối với Dịch Trung Hải, một chút thay đổi cũng không có. Loại này lô vốn mua bán, người khác sẽ làm. Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không làm. Có thể để cho Dịch Trung Hải làm như vậy, chỉ có lợi ích lớn hơn nữa. cái dạng gì lợi ích mới có thể làm cho Dịch Trung Hải cam tâm tình nguyện bỏ ra đâu? Bà cụ điếc nghĩ đến trên người của mình. Dịch Trung Hải nguyện vọng lớn nhất chính là kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như, mà trong lòng nàng lại phi thường không vui một điểm này. Hai người tám phần là nhắm vào mình. Ngươi nếu không biết, đó chính là Tần Hoài Như có dị tâm. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, Tần Hoài Như nữ nhân kia không thể tin. Dịch Trung Hải phiền não nói, mẹ nuôi, cũng lúc này, ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Hoài Như có thể khôi phục cùng trụ nố quan hệ, đó là bởi vì trụ nố trong lòng vẫn luôn có nàng. Hoài Như là cái hiếu thuận, chỉ cần ta nói với nàng một tiếng, nàng chỉ biết giúp chúng ta khôi phục cùng trụ nố quan hệ. Nghe lời giải thích này, bà cụ điếc trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cũng lúc này, Dịch Trung Hải còn như thế che chở Tần Hoài Như, vậy đã nói rõ suy đoán của nàng là thật. Nhất định là Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như cổ động, tính toán bức bỏ nàng lão tổ này tông. Cái này tuyệt đối không được. Không có Dịch Trung Hải, ai cho nàng dưỡng lão a Tần Hoài Như nếu là có bản lãnh để cho trụ nố nghe lời, vì sao trụ nố như vậy đối ngươi cùng ta? Ta mới vừa rồi đi tìm trụ nố nói chuyện, còn chưa mở miệng liền bị hắn tổn hại một trận. Một điểm này, Dịch Trung Hải thật không có biện pháp trả lời. Hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội hỏi hỏi một chút Tần Hoài Như. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải không nói lời nào, cho là hắn không lời nào để nói, liền uy hiếp nói, Tần Hoài Như làm những chuyện kia, đừng cho là ta không biết. 137 chương 1375, đầy viện nghi ngờ Dịch Trung Hải trong lòng lộn cột một tiếng, đồng thời đối bà cụ điếc có oán trách. Bây giờ tình huống, đối bọn họ mà nói cũng không tính hỏng bét. Hắn cùng Tần Hoài Như là một thể, Tần Hoài Như nếu khôi phục cùng trụ nố quan hệ, liền có thể giúp đỡ hắn khôi phục cùng trụ nố quan hệ. Bà cụ điếc bởi vì cùng Tần Hoài Như về điểm kia mâu thuẫn, liền lên tiếng uy hiếp, thật sự là một chút cái nhìn đại cục cũng không có. Làm bà cụ điếc con nuôi, Dịch Trung Hải đối bà cụ điếc rất hiểu. Làm kiến thiết không được, nhưng làm phá hư cũng tuyệt đối trong nghề. Tần Hoài Như khó khăn lắm mới cùng trụ nố khôi phục quan hệ, không thể để cho bà cụ điếc phá hủy. Mẹ nuôi, trụ nố khoảng thời gian này một mực cùng chúng ta đối nghịch. Hoài Như có thể nắm trụ nố, đối chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Hoài Như ở trụ nố bên kia mở ra một lỗ hổng, chúng ta liền có cơ hội để cho trụ nố nghe lời. Chuyện này không đội bằng được, chúng ta cũng phải kiên nhẫn điểm. Như vậy, ngươi cho ta mấy ngày, trụ nố nếu là thực tại không nghe lời, chúng ta còn muốn biện pháp khác. Thúy Lan, ta cũng không tâm tình gặm bánh cao lương. Ngươi cầm tiền đi mua mấy cái bánh bao điểm. Bà cụ điếc không muốn cùng Dịch Trung Hải trở mặt, hậu quả kia nàng không gánh nổi. Cộng thêm Dịch Trung Hải đi mua cho nàng bánh bao thịt, nàng liền tạm thời ngậm miệng lại. Tục nữ nói, trước mập không phải mập, sau mập đẻ gãy xương. Chỉ cần trụ nố cho nàng cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không bại bởi Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải trấn an bà cụ điếc, trong lòng ưu sầu lại còn không có biến mất. Tần Hoài Như vô thanh vô tức nắm trụ nố, để cho hắn phi thường bất an. Tần Hoài Như không thông qua hắn, là có thể nắm trụ nố, hắn đối Tần Hoài Như còn có thể có tác dụng gì? Nếu không phải lo lắng trụ nố lần nữa bay đi, hắn cũng muốn ra tay phá hủy. Nhìn Dịch Trung Hải biểu hiện cũng biết, hắn không có phát hiện bà cụ điếc đối hắn hoài nghi. Hậu viện, Hứa Đại Mậu mới vừa rời giường liền nghe được một cái như vậy sức bùng nổ tin tức, trên mặt lộ ra không thể tin nét mặt. Ngươi nói là sự thật? Thần Kinh Như gật đầu một cái, đương nhiên là thật. Chúng ta trong viện thật là nhiều người đều thấy được. Chủ nố mua 30 bánh bao thịt cho tỷ ta nhà được qua, cái này còn có thể có giả? Đại Mậu, ngươi nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải là chủ nố hay không chúng ta rồi? Hứa Đại Mậu trừng nàng một cái, chớ nói lung tung. Ngươi bây giờ thế nhưng là vợ của ta, phải chú ý ảnh hưởng. Thần Kinh Như gật đầu một cái, ta bảo đảm bất luận nói. Thế nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A trụ nố rõ ràng ngày hôm qua đối tỷ ta nhờ giúp đỡ không lúc đích, lúc này mới qua một ngày, thái độ liền biến hóa lớn như vậy. Hứa Đại Mậu không nghĩ ra, càng không nghĩ ra, tâm tình lại càng không tốt. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi nấu cơm. Thần Kinh Như liền vội vàng xoay người đi làm cơm. Vương Khôn Toàn Trình thấy được chuyện hồi sáng này, trong lòng cũng là nghi ngờ không hiểu. Hắn nghĩ tới trụ nố không trốn thoát dưỡng lao đoàn lòng bàn tay, thật không nghĩ qua sẽ như vậy nhanh chóng bị bắt làm tù binh, liền cơ hội phản ứng cũng không có. Đây quả thực so Hàn Mèo năm đó tiến công chớp nhoáng còn nhanh hơn. Căn cứ mấy ngày nay trụ nố biểu hiện, cái kết quả này thực tại quá không hợp lý. Vốn là trụ nố đối Dịch Trung Hải mấy người thái độ có chút mềm hóa. Hà Vũ Thủy mới dùng tìm vợ vì mở cớ gạt gấm trụ nố rời đi tứ hợp viện. Từ đầu năm mùng 1 bắt đầu, trụ nố đối Dịch Trung Hải mấy người thái độ liền cứng rắn rất nhiều. Vương Khôn không biết nguyên nhân, lại vui với thấy được kết quả kia. Nhưng phong vân đột biến, trong một đêm trụ nố đến rồi 180 độ quay đầu, cho hắn một ứng phó không kịp. Trụ nố nhìn Tần Hoài Như nét mặt, thế nhưng là so trước kia càng thêm lưu luyến. Hắn không được đem ánh mắt moi ra đặt ở Tần Hoài Như trên thân. Tần Hoài Như rốt cuộc làm sao làm được? Còn có chính là, trụ nố thái độ đối với Dạ Trương Thị mang theo lấy lòng. Phải biết, chính là ở trụ nố nhất nghe Dịch Trung Hải lời thời điểm, hắn thái độ đối với Dạ Trương Thị cũng không có tốt như vậy. Cùng thái độ đối với Dạ Trương Thị giống vậy dị thường là, trụ nố đối đãi Dịch Trung Hải thái độ. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thế nhưng là một thể, đối hai người thái độ chênh lệch đừng như vậy lớn, thật là khiến người khó hiểu. Không nghĩ ra, Vương Khôn cũng không xoắn xuýt, chờ đến xưởng cán thép, cho Hà Vũ Thủy gọi điện thoại, để cho nàng tới hỏi một chút trụ nố. Diệp Vũ Bí trong nhà cũng đang thảo luận cái vấn đề này. Đại gia nghi ngờ điểm giống nhau, đó chính là trụ nố biến chuyển quá nhanh mau, đại gia thực ở không tiếp thụ nổi. Tam đại mụ liền hỏi Diệp Vũ Quý, ngươi nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trụ nố thái độ đối với Tần Hoài Như thay đổi cũng quá đột ngột. Diệp Giải Thành liền nói, không sai. Hắn đối Dịch đại gia thái độ không thay đổi, thái độ đối với bà cụ điếc cũng không thay đổi, chỉ có thái độ đối với Tần Hoài Như thay đổi. Cái này thực sự quá dị thường. Diệp Vũ Quý đầu óc có chút hỗn loạn, liền nói, các ngươi cũng nhìn ta làm gì, liền không thể tự mình động não sao? Ta là thế nào dạy các ngươi, cũng quên sao? Ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không tới liền chịu nghèo. Chuyện lớn như vậy, các ngươi cũng nhìn không hiểu, sau này bị người tính toán cũng không biết. Cha, vậy ngươi nói cho chúng ta biết ta. Diêm phụ quý hung hăng trừng Diêm Giải Thành một cái, ta đang muốn có còn hay không này mưu hại của hắn đâu. Các ngươi trước chính mình thương lượng, một hồi ta giúp các ngươi đem chỗ không đúng chỉ ra tới. Diêm Giải Thành biết quy củ của nhà, liền không hỏi tới nữa Diêm phụ quý, mà là huynh đệ mấy cái thương lượng đứng lên. Gần đây cũng không có phát sinh chuyện khác a, chính là Tần Hoài Như không ngừng lấy lòng chủ nố. Có phải hay không là Tần Hoài Như lấy lòng có tác dụng? Diêm Giải Phóng mở miệng trước. Không đúng, Tần Hoài Như lấy lòng nếu là có tác dụng, nàng ngày hôm qua bị đánh, chủ nố chỉ biết đứng ra che chở nàng. Các ngươi không thấy Tần Hoài Như trên mặt cái đó giấu bàn tay, chật chật, thực tại làm cho đau lòng người. Diêm Giải Thành không nhịn được phản bác, còn lộ ra thương tiếc nét mặt. Vũ Lị vừa nghe, nhất thời phi thường bất mãn, trực tiếp đem tay nhỏ rời khỏi cái hông của hắn, bắt lại hắn bên hông thịt, ngắt một vòng. Diêm Giải Thành đau nhè răng niết mép, không để ý tới đệ đệ muội muội chuyện Tiếu Lâm, hướng Vu Lị xin tha. Tam đại mụ thấy được, cũng không có ngăn cản. Vu Lị nếu là không ra tay, nàng cũng sẽ ra tay dạy dỗ Diêm Giải Thành. Tần Hoài Như trong nhà thế nhưng là động không đáy, đại gia ẩn nút còn đến không kịp, Diêm Giải Thành lại dám đối Tần Hoài Như thương tiếc. Cái này nếu là không nói trước bao ở Diêm Giải Thành, để cho Tần Hoài Như câu dẫn Diêm Giải Thành, các nàng nhà cũng sẽ bị Tần Hoài Như liên lụy. Diêm phụ quý nói là suy tính, kỳ thực cũng ở đây lắng thai nghe người nhà thảo luận. Hắn cần từ người nhà nơi này tìm linh cảm, phá giải trụ nỗ cùng Tần Hoài Như giữa bí ẩn. Diêm gia có thể người một nhà thương nghị, Lưu gia thì không được. Lưu Hải Trung là trong nhà tội nhân, ở nhà không có quyền lực nói chuyện. Hai đứa con trai hiện tại cũng không để hắn vào trong mắt. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc bây giờ cùng Hứa Đại Mậu hỗn, Hứa Đại Mậu cùng trụ nỗ là tử đối đầu, bọn họ cùng trụ nỗ quan hệ tự nhiên không tốt. Mẹ, trụ nỗ bị bọn họ gạt gẫm, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi nha cũng đừng bận tâm nhiều như vậy. Chúng ta cũng chết đói, ngươi nhanh lên một chút làm điểm tâm đi. Nhị đại mụ nẹn có chút khó chịu, chỉ có thể buồn buồn không vui xoay người đi làm cơm. Lưu Hải Trung đối với trung viện chuyện giống vậy vô cùng hiếu kỳ, liền nói, ăn ăn ăn, các ngươi chỉ có biết ăn. Chuyện lớn như vậy, cũng không biết chú ý một chút không. Lưu Quang Tiên liền phản bác, cái này có gì đáng chú ý, không phải là trụ nỗ tiếp tục cho Tần Hoài Như gia sản bỏ ra sao? Đây không phải là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, chúng ta ở nhà đoán, liền có thể đoán được nguyên nhân sao? Lưu Hải Trung không có biện pháp phản bác, tâm tình liền càng thêm buồn bực. Hắn nghĩ muốn tìm người nói một chút, liền nghĩ đến gần đây quan hệ khôi phục Diêm phụ quý. Suy nghĩ một chút, quyết định ăn cơm xong đi tìm Diêm phụ quý. 137 chương 1376, Dịch Trung Hải gánh tội ăn xong bữa cơm, Lưu Hải Trung liền đi ra cửa đi tới Diêm phụ quý nhà. "Lão Diêm, chú nói chuyện rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta một chút." Diêm phụ quý trong lòng có mơ hồ suy đoán, cũng định tìm người hàn huyên một chút. Lưu Hải Trung đúng lúc là cái ứng cử viên phù hợp. "Lão Lưu a, ta cũng không rõ lắm, chẳng qua là trong lòng có cái suy đoán. Vậy ngươi mau nói." Lưu Hải Trung lòng nói đến tìm Diêm phụ quý quả nhiên tới đúng. Diêm phụ quý một bộ cao nhân địa bộ, "Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua giả Trương thị có phải hay không đánh Tần Hoài Như?" "Đúng vậy, đại gia đều thấy được, đánh còn thật độc." "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Ta hỏi ngươi, thấy được Tần Hoài Như bị đánh, ngươi có cảm giác gì?" Lưu Hải Trung không hiểu, trưởng bối từ nhỏ bối phận, đây là thiên kinh địa nghĩa. Trong nhà hai đứa con trai đầu phục Hứa Đại Mậu, hắn không có biện pháp ra tay, nhưng bắt hắn cho nín hỏng. "Cái này có thể có cảm giác gì? Giả Trương thị không phải thường đánh Tần Hoài Như sao?" Diêm phụ quý có loại đàn gậy hai châu cảm giác. "Ý của ta là, làm một nam nhân, thấy được Tần Hoài Như bị đánh, sẽ là cảm giác gì?" Lưu Hải Trung sững sốt một chút, nào không hiểu Diêm phụ quý vì sao hỏi như vậy, "Ta không biết." "Ngươi?" Một câu không biết, đem Diêm phụ quý muốn nói cho nén trở về. Lời đến quẹ miệng, không để cho hắn nói, liền phi thường khó chịu. "Ta hỏi ngươi, Tần Hoài Như dài có xinh đẹp hay không? Nam nhân nhìn hắn có phải hay không đi không nổi? Thấy được Tần Hoài Như bị đánh thảm như vậy, sẽ không đau lòng bị, có thể hay không?" Một cỗ sát khí đánh tới, Diêm phụ quý vội vàng im lặng, hướng sát khí phát ra địa phương nhìn. Chỉ thấy Tam đại mụ cặp mắt tràn đầy lửa giận, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Diêm phụ quý vội vàng giải thích, "Ta đây không phải là với các ngươi phân tích nguyên nhân sao? Ta lớn tuổi như thế, căn bản coi thường Tần Hoài Như, đừng coi ta là lão dịch." Tam đại mụ sát khí lúc này mới yếu bớt một ít, nhưng vẫn là phong tỏa Diêm phụ quý. Lưu Hải Trung liền giúp Diêm phụ quý giải vây, "Lệ muội, ngươi đừng tức giận." "Lão Diêm, ngươi nghiêm chỉnh mà nói." Diêm phụ quý không dám đánh đố, nói thẳng, "Ta cảm thấy ngày hôm qua Tần Hoài Như bị đánh, là khổ nhục kế." "Có ý gì?" Diêm phụ quý liền nói, "Chu nô đối Tần Hoài Như tâm tư, các ngươi đều biết. Các ngươi cảm thấy trụ nỗ thấy được Tần Hoài Như bị đánh thảm như vậy, sẽ không đau lòng gì? Cứ việc trụ nỗ ngày ngày kêu muốn cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là trong viện người không có một sẽ tin tưởng. Nhiều năm như vậy, đại gia đã thầm chấp nhận trụ nỗ thèm Tần Hoài Như thân thể. Dĩ nhiên sẽ." Tam đại mụ bật thốt lên. Diêm phụ quý gật đầu một cái, "Các ngươi nhìn à, Tần Hoài Như bị đánh thảm như vậy, trụ nỗ có phải hay không quan tâm Tần Hoài Như? Trụ nỗ cửa ải này tâm, quan hệ của bọn họ không phải khôi phục sao?" Lời đã nói rất rõ ràng, Tam đại mụ cùng Lưu Hải Trung đều hiểu. Thế nhưng là bọn họ trong lòng của hai người vẫn có một cái nghi vấn, đó chính là Tần Hoài Như bị đánh thời điểm, chủ nỗ cũng không có đứng ra che chở Tần Hoài Như. Lưu Hải Trung hỏi trong lòng sự nghi ngờ này. Diêm phụ quý giải thích nói, "Các ngươi đừng quên, chủ nỗ một mực kêu muốn cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Hắn khẳng định không thể ngay trước mặt chúng ta, đi che chở Tần Hoài Như. Vậy hắn lúc nào che chở Tần Hoài Như? Dĩ nhiên là chúng ta đại gia cũng thời điểm không biết. Như vậy một giải thích, Lưu Hải Trung liền hiểu, ý của ngươi là trụ nố trên mặt nổi đối Tần Hoài Như không quan tâm, sau lưng đi an ủi Tần Hoài Như. Diêm Phụ Quý gật đầu một cái, sắp xỉ chính là cái này ý tứ. Tam đại mụ nghĩ đến Tần Hoài Như trên mặt giấu bàn tay, nói, cái này Tần Hoài Như thật là thật lợi hại, vì diễn ra khổ nhục kế, không ngờ để cho giả Trương thị đánh áp như vậy. Lưu Hải Trung không có thấy Tần Hoài Như, cũng không quan tâm Tần Hoài Như trên mặt giấu bàn tay, mà là hỏi, kia cũng không đúng a, trụ nố đối lão dịch cùng bà cụ điết thái độ nhưng một chút biến hóa cũng không có. Cái này lại giải thích thế nào đâu? Diêm Phụ Quý liền nói, cái này còn không đơn giản sao? Các ngươi lúc nào ra mắt trụ nố cùng lão dịch náo như vậy cương? Bọn họ khổ nhục kế có hiệu quả, đó cũng là giúp Tần Hoài Như khôi phục cùng trụ nố quan hệ. Về phần lão dịch, muốn cho trụ nố xuống nước, không phải dễ dàng như vậy. Lời giải thích này cũng thật hợp lý. Nghi vấn giải quyết, Lưu Hải Trung không nhịn được nói, lão dịch thật là thật lợi hại. Vì gạt gẫm trụ nố, lại muốn ra như vậy hung ác chủ ý. Diêm Phụ Quý cũng không biết cái chủ ý này là ai nhớ tới, nhưng là nghĩ đến Dịch Trung Hải, bà cụ biết, Tần Hoài Như là một thể, ai nhớ tới cũng không trọng yếu. Tam đại mụ có chút kính nể xem Diêm Phụ Quý, lòng nói lao đầu tử thật là lợi hại. Chờ mọi người cũng đi làm, Tam đại mụ ở trong viện cùng người khác nói chuyện phiếm, nghe người khác suy đoán lung tung, trong lòng nàng liền cười thầm. Các ngươi nha, cũng chớ đoán mò. Ta nói cho các ngươi biết đi, chuyện là cái bộ dáng này. Tam đại mụ lại đem Diêm Phụ Quý phân tích, chia sẻ cho trong viện người. Trong viện người nghe cao thâm như vậy phân tích, dĩ nhiên là thán phục một mảnh. Tam đại mụ hưởng thụ trong viện người khen tặng, phi thường thỏa mãn. Đồng thời đâu, Dịch Trung Hải Ngụy quân tử danh hiệu càng thêm vang dội. Tất cả mọi người cho là kế hoạch lần này là hắn lập ra. Trong viện truyền ngôn, bị một bác gái nghe được, nàng liền hướng bà cụ điếc quán trách. Bà cụ điếc sau khi nghe, lại không có giúp nàng ra mặt ý tưởng. Liền trong viện người cũng như vậy nhìn Dịch Trung Hải, đã nói lên suy đoán của nàng một chút cũng không sai. Lần này chính là âm mưu của Dịch Trung Hải. Thúy Lan, trong viện người thích nói như thế nào liền nói thế nào đi. Chúng ta càng giải thích, bọn họ lại càng sẽ tin tưởng cái suy đoán này. Vậy chúng ta cũng không xế bảo. Thế nào quản ai trong viện như trước kia không giống nhau, chúng ta không còn được. So với Trung Hải cùng Tần Hoài như lời đồn, cái này tính không được cái gì. Một bác gái bị bà cụ điếc thuyết phục, cũng không để ý trong viện truyền ngôn. Trong viện người nhìn một cái, đã cảm thấy một bác gái cùng bà cụ điếc chỗ dạng, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Chỉ có giả Trương thị ở nhà cười đắc ý, trong miệng còn mắng Dịch Trung Hải đáng đời cho nhà bọn họ gánh tội. Xưởng cán thép bên trong, có Hứa Đại Mậu tuyên truyền, chủ nấu cùng Tần Hoài như chuyện rất nhanh liền truyền khắp xưởng cán thép. Lưu Lam biết được tin tức, thật nhanh chạy đến canteen, hướng chủ nô chứng thực. Chủ nô không có phủ nhận, nói thẳng, các ngươi có còn hay không điểm đồng tình tâm? Tần tỷ cũng bị đánh thảm như vậy, ta giúp đỡ nàng không được sao? Chủ nô, ngươi ăn thuốc giả rồi. Lưu Lam tức giận mà hỏi, ngươi có còn muốn hay không tìm vợ rồi? Chúng ta trong sườn người, đối cái nhìn của ngươi vừa có một chút cải thiện, ngươi liền lại cùng Tần Hoài như góp đến cùng một chỗ. Ngươi thật là tức chết ta rồi. Chủ nô nghĩ đến Tần Hoài như trắng non thân thể, trong lòng liền phi thường kích động. Nếu không phải Tần Hoài như đặc biệt giao phó, hắn hận không được lớn tiếng tuyên bố muốn kết hôn Tần Hoài Như. Giám chó, bọn họ ngược lại giới thiệu cho ta cái đối tượng á, từng cái một cũng biết nhìn chuyện cười của ta. Chuyện này có phải là Hứa Đại Mậu hay không chuyển tới? Lưu Lam liền nói, các ngươi trong viện người đều đang đồn truyền bá. Ta vốn còn muốn giúp ngươi trong bắt đầu, bây giờ nhìn lại chưa dùng tới. Chu Nỗ liền nói, ngươi chỉ cần bất truyền ta xấu xa, ta liền hài lòng. Vừa đúng, các ngươi đều biết, ta liền tuyên bố một cái. Sau này Tần tỷ tới lấy cơm, khôi phục trước kia quy củ. Can tin người đưa mắt nhìn nhau, không ai đáp lại. Trước kia quy củ là cho Tần Hoài Như nhiều lấy cơm, nhưng là cho Tần Hoài Như đánh thêm, sẽ phải cho người khác thiếu đánh. Vì Tần Hoài Như đắc tội người khác, quá uổng phí. Bây giờ, bọn họ dựa vào cái gì vì Tần Hoài Như đắc tội với người? Chu Nô tức giận xem căn tin những người này, quyết định giữa chưa tự mình cho Tần Hoài Như lấy cơm. 137 chương 1377, phụ họa Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải lúc này đang chất vấn Tần Hoài Như, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như liền nói, một đại gia, ta ngày hôm qua không phải là bị ta bà đánh sao? Ta liền chạy ra ngoài, muốn đợi ta bà hết giận, lại cùng nàng giải thích. Ta lúc trở lại, vốn muốn tìm ngươi ra mặt, giúp ta khuyên đủ ta bà, thế nhưng là ngươi không ở nhà à, ta đang ở ngươi cửa nhà ngồi. Chu Nô lúc ra cửa, nhìn ta đang thương, sẽ để cho ta tiến nhà hắn. Ta suy nghĩ cái này không phải là chúng ta cùng Chu Nô khôi phục quan hệ cơ hội sao? Ta liền hướng hắn kể khổ. Không nghĩ tới, cái này lần thành công, Chu Nô đáp ứng lấy sau đó tiếp tục chiếu cố nhà chúng ta. Nói đến ở Dịch Trung Hải cửa nhà chờ thời điểm, Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra một ít lúng túng. Hắn ngày hôm qua bị giả Trương thị dày vò hỏng, coi như hắn ở nhà, cũng không nhất định dám quản Tần Hoài như chuyện. Một điểm này nếu không có phát sinh, hắn liền tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ta lo lắng ngươi bà đối ngươi phát cáu, ngày hôm qua đi mẹ nuôi trong nhà. Chu Nỗ như là đã tha thứ ngươi, thế nhưng là hắn vì sao đối ta hay là cái đó thái độ? Tần Hoài Như tự nhiên sẽ không nói cho Dịch Trung Hải, nàng không có ở Chu Nỗ trước mặt nói chuyện này. Ai, một đại gia, Chu Nỗ tính khí, ngài cũng không phải là không hiểu rõ. Hắn có thể tha thứ ta, cũng không tệ rồi. Ta nào dám nói chuyện của ngươi? Ta là nghĩ đến, trước cùng Chu Nỗ hòa hoãn quan hệ, đợi đến quan hệ tốt, nhắc lại ngươi cùng bà cụ biết chuyện. Bằng không, Chu Nỗ nếu là liên đối đi hả ta, chúng ta không phải lại phiền phải sao? Chuyện này không thể gấp, ngài cảm thấy thế nào? Dịch Trung Hải làm sao có thể không nóng nảy, nhưng Tần Hoài Như nói có đạo lý, hắn không có biện pháp nào. Tần Hoài Như mới vừa cùng trụ nối hòa hoãn quan hệ, cũng không thể buộc Tần Hoài Như cùng trụ nố trở mặt đi. Tần Hoài Như nếu là muốn độc chiếm trụ nố, hắn tự nhiên sẽ không đồng ý, nhưng Tần Hoài Như không có, chẳng qua là suy tính tương đối toàn diện. Ngươi nói đúng, xác thực không thể sốt ruột. Nhưng mà, ngươi cũng phải nhanh lên một chút, mẹ nuôi bên kia nhưng là phi thường đau lòng trụ nố. Ta chỉ sợ nàng bên kia xảy ra vấn đề. Dịch Trung Hải không muốn đắc tội Tần Hoài Như, liền đem bà cụ Điếc đẩy đi ra, dùng bà cụ Điếc uy hiếp Tần Hoài Như. Chỉ cần Tần Hoài Như không vờ ngớ ngẩn, nên cũng hiểu, nàng một người không cách nào độc chiếm trụ nố, nhất định phải theo chân bọn họ cùng nhau, mới có thể bảo đảm trụ nố một mực nghe lời. Tần Hoài Như dĩ nhiên nghe rõ Dịch Trung Hải ý tứ, trong lòng hận không được giết chết bà cụ Điếc, nhưng là nàng không dám, còn nhất định phải giúp trụ nố cùng bà cụ Điếc hòa giải. Bà cụ Điếc mặc dù cản trở, nhưng là bà cụ Điếc nhà thơm. Một đại gia, ta nhất định sẽ tận lực quên trụ nố. Thế nhưng là chúng ta không biết Vương Khôn khoảng thời gian này nói với trụ nố cái gì. Ta đem lòng tốt làm chuyện xấu, cho nên chúng ta thật không thể sốt ruột, nhất định phải biết rõ. Dịch Trung Hải có thể đánh bà cụ Điếc tấm kia bài, nàng cũng có thể đánh Vương Khôn tấm kia bài. Nàng không dám trở mặt, giống nhau, Dịch Trung Hải cũng không dám trở mặt. Một chiêu này xác thực tác dụng. Dịch Trung Hải mặt đen lại nói, ta giúp ngươi kéo mẹ nuôi, ngươi mau sớm điểm. Tần Hoài Như gật đầu một cái, cùng Dịch Trung Hải tách ra. Sau khi tách ra, trở lại phân xưởng, thấy đám người chỉ trò trò, nàng không có chút nào để ý có trụ nố ở canteen, nàng cũng không cần ngày ngày cùng người khác đổi mặt đầu. Giữa trưa lúc ăn cơm, trụ nố xuất hiện ở mua thức ăn cửa sổ, đặc biệt cho Tần Hoài Như làm tràn đầy một hộp cơm món ăn. Tần Hoài Như thì cho hắn một quyến rũ ánh mắt, liền cái này một cái ánh mắt, để cho trụ nố vui vẻ một buổi chiều. Canteen người thấy như vậy trụ nố, cũng không kỳ quái. Trụ nố không có cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ trước, vẫn luôn là cái bộ dáng này. Tần Hoài Như tùy tiện cho điểm sắc mặt tốt, hắn là có thể vui nửa ngày. Người khác thái độ đối với Tần Hoài Như còn không có biến chuyển, mập mạp cùng Mã Hoa liền đã thay đổi. Mập mạp là bởi vì cơ trí, trụ nố thích gì, hắn liền thích gì. Mã Hoa thì là bởi vì trung thành, trụ nố thích, chính là hắn thích. Vương Khôn thấy trụ nố như vậy, cũng biết hắn không cứu, trực tiếp cho Hà Vũ Thủy gọi điện thoại. Hà Vũ Thủy sau khi nghe, trực tiếp ở điện thoại bên kia hô to lên, bên kia lập tức chuyển tới nói xin lỗi thanh âm. Khôn ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta lúc này mới mấy ngày không có trở về, anh ta tại sao lại bị Tần Hoài Như nắm rồi? Vương Khôn bất đắc dĩ nói, ta thật không rõ ràng lắm. Ngươi cũng biết, ta hai ngày này chuẩn bị chuyện kết hôn, không có thời gian chú ý anh ngươi. Ngày hôm qua giả Trương Thị nổi gióa, đánh Tần Hoài Như một bữa. Sáng sớm hôm nay liền phát hiện, Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như hòa hảo rồi, quan hệ so trước kia thân mật hơn. Trước mắt có thể đoán được chính là, ngày hôm qua rất có thể là giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như cho ngươi ca dùng khổ nhục kế. Về phần cái khác, cũng không rõ ràng. Hà Vũ Thủy hỏi, cái này không có quan hệ gì với Dịch Trung Hải sao? Vương Khôn có chút không xác định, liền nói, không biết. Trước mắt mà nói, chính là Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như. Sát thực nói nên là cùng giả ra hòa hoãn quan hệ. Hắn buổi sáng vì lấy lòng giả Trương Thị, còn đặc biệt cho giả Trương Thị mua bánh bao thịt. Về phần Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc, giống như không hòa hảo. Buổi sáng ở bên cạnh cái ao mắng Dịch Trung Hải, bà cụ Điếc đi tìm hắn, hắn cũng không có để ý. Hà Vũ Thủy cũng náo không hiểu những tình huống này, dựa theo đại gia hiểu, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như là một thể, tha thứ Tần Hoài Như, tất nhiên sẽ tha thứ Dịch Trung Hải. Nhưng con này tha thứ Tần Hoài Như, thậm chí ngay cả bình thường căm ghét giả Trương Thị cũng tha thứ, lại cứ không tha thứ Dịch Trung Hải cùng bà cụ Điếc, cái này thực sự quá kỳ quái. Hà Vũ Thủy quyết định tan việc sau, trở về tứ hợp viện hỏi một chút trụ nố. Tần Hoài Như hành động, đó là nhanh chóng vô cùng, buổi chiều liền tìm được trụ nố. Trụ nố, hai người chúng ta chuyện, ngươi định làm như thế nào? Trụ nố xem chung quanh không ai, liền đem Tần Hoài Như ôm đến trong ngực, mang theo dầu tay cũng bỏ vào Tần Hoài Như trên bánh bao. Tần tỷ, ta buổi sáng cho ngươi bà mua bánh bao thịt, thế nào? Tần Hoài Như bị trụ nố sờ rất không thoải mái, liền nói, ngươi vội vàng lấy tay ra. Trên tay ngươi đều là dầu, ở y phục của ta bên trên lưu lại in dầu tử, để cho người khác thấy được không tốt. Trụ nố lưu luyến không rời lấy tay ra, trong lòng hối hận không có rửa tay. Tần Hoài Như hơi thở phào nhẹ nhõm, trụ nố to gan như vậy, thực tại không để cho nàng thói quen. Nàng còn là ưa thích nguyên lai cái đó không cần bỏ ra là có thể lừa dối trụ nố. Còn có thể thế nào? Ngươi mua 30 bánh bao thịt, nàng một người ăn 10. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy như vậy là có thể để cho ta bà đồng ý, đó là không thể nào. Tính tình của nàng, ngươi cũng rõ ràng. Ta ngày hôm qua mới vừa bị nàng đánh, cũng không dám giúp ngươi nói chuyện. Trụ nố có chút đau lòng xem Tần Hoài Như gương mặt, oán trách nói, ngươi nhiều năm như vậy khổ khổ cực cực nuôi sống một nhà già trẻ, nàng tâm tình không thuận liền lấy ngươi chút giận. Bình thường mắng mấy câu vậy thì thôi, làm sao có thể hạ ác như vậy tay đâu. Tần Hoài Như nước mắt tức thời chảy xuống, đây chính là mạng của ta. Chu Nô không phục nói, Tần tỷ, ngươi không thể nói như vậy. Số mạng vật này cũng không phải thượng thiên nhất định, ngươi chỉ cần dám kháng tranh, liền có thể đánh bại số mạng. Chu Nô, không nghĩ tới ngươi nói chuyện thật có đạo lý a. Hi, những thứ này đều là đại lãnh đạo nói cho ta biết. Tần Hoài Như cảnh giác hỏi, ngươi lúc nào thì thấy đại lãnh đạo rồi? Chu Nô trong lòng hoảng hốt, nhớ tới Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải không ưa đại lãnh đạo, liền không muốn đem chuyện này nói ra, ta trước kia không phải cho hắn làm đồ ăn sao? Hắn còn đưa cho ta một máy hát. Những lời này chính là khi đó hắn nói cho ta biết. Thật. Chu Nô ánh mắt trong suốt, không có tránh né Tần Hoài Như ánh mắt. Tần Hoài Như thực tại không nhìn ra sơ hở, cũng chỉ có thể bỏ qua cho hắn. 138 chương 1378, bỏ ra bắt đầu kéo xe một lần nữa nghe Chu Nô nhắc tới đại lãnh đạo, Tần Hoài Như trong lòng quả thật có chút lo lắng. Đại lãnh đạo ở thời điểm dạy cho trụ nố những đạo lý lớn kia, mang đến cho bọn họ uy hiếp không nhỏ. Trụ nố đời này phục tùng người không nhiều, đại lãnh đạo là rất ít có thể để cho trụ nố nghe lời người. Nếu đại lãnh đạo chưa có trở về, nàng là có thể yên tâm. Trụ nố, ngươi muốn lấy lòng ta bà, cái này thứ nhất sẽ phải để cho nàng ăn ngon. Trụ nố vừa nghe, cái này đơn giản, liền nói, ta mỗi ngày đều mua thức ăn trở về, đến nhà các ngươi, cho các ngươi làm đồ ăn ăn thế nào. Tần Hoài Như có chút không vui, trụ nố hoa nhưng đều là của nàng tiền, làm như vậy mặc dù có thể được, nhưng là ngươi có thể mua cái gì món ăn? Ngươi nghĩ lấy lòng nàng, cũng không thể liền mua chút thanh canh rau đậu hũ đi. Ngươi nếu có thể để cho nàng ngày ngày ăn thịt, nàng nói không chừng thật đúng là có thể bị ngươi cảm động. Trụ nố cười khổ nói, ta mặc dù là cái đầu bếp, thế nhưng là cũng không có bản lãnh ngày ngày làm thịt, ta mỗi tháng cứ như vậy điểm phiếu thịt, nhiều nhất đi ra ngoài cho người khác làm đồ ăn thời điểm, mang một ít hộp cơm trở lại. Mong muốn ngày ngày ăn thịt, căn bản không thể nào. Ta cũng không có Vương Khôn bản sự như vậy. Tần Hoài Như đang muốn đưa tới Vương Khôn, liền nghe đến trụ nố nói lên. Nàng thuận thế liền nói, ta nhìn ngươi cùng Vương Khôn quan hệ không tệ, có thể hay không giúp đỡ tỷ nói với hắn cùng một cái. Tỷ cùng hắn quan hệ tốt, ngươi cũng không cần làm khó không phải. Cái này, trụ nố trong lòng rõ ràng Vương Khôn không thích Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như những người này, giúp đỡ bọn họ hòa giải, độ khó có chút lớn. Thấy trụ nố không nói lời nào, Tần Hoài Như liền như trước vậy, ôm lấy trụ nố cánh tay, tốt trụ nố, tỷ cũng là vì tốt cho ngươi. Vương Khôn là cái có bản lĩnh người, cùng hắn chỗ được rồi quan hệ, liền không cần lo lắng Hứa Đại Mậu trả thù. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng tỷ, phải chiếu cố thật tốt Đồng Ngạnh ba đứa hài tử. Vương Khôn nhà ngày ngày ăn thịt, Đồng Ngạnh ba cái thèm nằm mơ cũng kêu ăn thịt. Tỷ không cầu Vương Khôn cấp cho tỷ, chỉ cầu hắn có thể bán cho tỷ một chút thịt, để cho tỷ dô dô hài tử. Ta bà thương nhất Đồng Ngạnh. Nếu là ba người bọn họ cũng giúp ngươi, ta bà cũng không có biện pháp ngăn. Hùng Mạnh có giãn, từ trụ nố cánh tay, truyền đến trong đầu của hắn, trực tiếp đem đầu góc cho bắn bay. Không có đầu góc trụ nố, lập tức liền đáp ứng Tần Hoài Như thỉnh cầu, vỗ ngực nói rằng bàn đi ngay tìm Vương Khôn. Tần Hoài Như ở trụ nố trên người đánh mất tự tin, tất cả đều tìm trở lại. Trụ nố vẫn là ban đầu tốt như vậy gật gẫm. Rồi hướng trụ nố thúc giục một hồi, Tần Hoài Như mới bỏ qua cho trụ nố, trở về chờ tan việc. Trụ nố chóng mặt trở lại canteen, ngồi ở vị trí của mình cười ngây ngô. Lưu Lam từ bên ngoài bắt quái trở lại, liền thấy trụ nố một bộ ngốc nghếch dáng vẻ, hắn thế nào? Canteen người lắc đầu một cái, không rõ ràng lắm. Mới vừa rồi Tần Hoài Như tới, đem trụ nố kéo đi ra ngoài, chờ hắn trở lại, cứ như vậy, tám phần là bị Tần Hoài Như gạt gẫm choáng váng. Bên ngoài có cái gì tin tức mới sao? Lưu Lam nhìn trụ nố một cái, liền nói, hôm nay còn có thể có chuyện gì, bị kịp trụ nố cùng Tần Hoài Như phục hợp càng náo nhiệt, ta bên ngoài đều ở đây nói cái này. Còn có người đánh cuộc, đoán Tần Hoài Như rốt cuộc dùng biện pháp gì, để cho trụ nố ngoan ngoãn nghe lời. Kia đoán được sao? Không có. Bọn họ trong viện người thật là phế vật, chuyện lớn như vậy, hỏi gì cũng không biết. Bọn họ cũng biết Tần Hoài Như ngày hôm qua bị đánh, trụ nố đau lòng Tần Hoài Như đứng ra cho Tần Hoài Như chỗ dựa. Cái này cũng không sai a, Tần Hoài Như trên mặt dấu bàn tay còn không có tiêu đâu. Lưu Lam kinh thường nói, bằng trực giác của ta, nhất định sẽ không như thế đơn giản. Rốt cuộc tình huống gì, chỉ có trụ nố cùng Tần Hoài Như biết. Đáng tiếc ta không ở tại tứ hợp viện, không phải nhất định có thể nhìn ra. Đáp án này, trước mắt ai cũng không biết. Đại gia thế nào đoán, cũng đoán không được Tần Hoài Như biết dùng gạo sống nấu thành cơm chín một chiêu này. Tan biệt tiếng chuông vang lên, sớm liền thu thập xong vật Tần Hoài Như, gió vậy rời đi phân xưởng. Trụ nố cũng không có lề mề, thu thập xong vật, liền hướng bảo vệ khoa đi tới, ở bảo vệ khoa nhà xe nơi này, ngăn chặn Vương Khôn. Thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì? Trụ nố xoa xoa tay, kia cái gì, ngươi có thể giúp ta mua chút thịt sao? Vương Khôn nghi hoặc nhìn hắn, ngươi mua thịt làm gì? Ngươi tháng này phiếu thịt vô dụng đi. Không là, là sau này ngươi mua thịt thời điểm, cũng mang cho ta một phần. Vương Khôn một cái liền nghĩ đến Tần Hoài Như. Tính cách của trụ nố, bản thân không có sẽ không ăn, tuyệt đối sẽ không nói loại yêu cầu này. Mua cho ngươi thịt không thành vấn đề. Nhưng là ngươi phải nói cho ta biết, ngươi cùng Tần Hoài Như rốt cuộc thế nào. Trụ nố như mày, suy nghĩ một chút liền nói, ngươi không thấy Tần tỷ ngày qua nhiều khổ sao? Nàng bà đánh nàng một cái tát, đến bây giờ cũng không có tiêu sưng. Vương Khôn mới sẽ không tin tưởng trụ nố lời giải thích này. Tần Hoài Như trang rất đáng thương, cái này không giả. Trước kia có thể gạt trụ nố, nhưng là tuyệt đối không lừa được tỉnh táo trụ nố. Trụ nố còn nhớ hận Dịch Trung Hải cùng bà cụ biết, đã nói lên hắn đầu góc là tỉnh táo. Đã như vậy, cũng sẽ không bị Tần Hoài Như tiểu thủ đoạn mê hoặc. Coi như lúc ấy bị mê chặt, bây giờ cũng nên tỉnh táo. Ngươi không muốn nói, vậy coi như xong. Trụ nố trên mặt lộ ra vẻ tức giận, ngươi người này tại sao như vậy? Thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành bạn bè đâu. Ngươi sẽ không sợ cô giáo Nhiễm biết ngươi hẹp hòi như vậy? Biết cũng biết. Đừng cho là ta không biết, là Tần Hoài Như để cho ngươi tới. Trụ nô thấy Vương Khôn đoán được, cũng rất quan côn nói, đúng thì thế nào? Ngươi không muốn cấp cho Tần tỷ, ta thay nàng bỏ tiền mua, vẫn không được sao? Vương Khôn liền nói, ngươi nguyện ý thay nàng bỏ tiền, đó là ngươi chuyện. Cái này không quan hệ với ta. Ta đã nói rồi, ngươi muốn theo chân bọn họ hòa hảo, đó là chuyện của ngươi. Ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi! Trụ nô chỉ Vương Khôn, tức giận nói, không giúp một tay, liền không bang. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi có thể lấy được thịt. Ta còn không vui muốn ngươi. Không có trụ nô ngăn trở, Vương Khôn cưới xe ba bánh liền về nhà. Trường học sau khi tự trường, Nhiễm Thu Diệp được an bài một thanh nhàn công tác, chẳng qua là cần mỗi ngày viết kiểm tra. Sau khi tan học, nàng phụ trách mang theo Tuyết Nhi về nhà, Vương Khôn liền không cần lo lắng Tuyết Nhi. Trụ nố rời đi Vương Khôn, trong lòng liền hối hận. Thời này, mong muốn làm thịt trở lại không tính khó, khó khăn là ngày ngày làm thịt về nhà. Người khác có thể hay không lấy được, hắn không rõ ràng lắm, ngược lại hắn duy nhất nhận biết chính là Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu bên kia căn bản cũng không cần cân nhắc, hắn chính là không ăn, cũng sẽ không đi cầu Hứa Đại Mậu. Vương Khôn bên này không đáp ứng, hắn liền không có đường dây. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Nỗ chỉ có thể dùng tháng này phiếu thịt, trước tiên đem hôm nay lừa gạt qua. Đợi đến ngày mai còn muốn biện pháp khác. Trở lại tứ hợp viện, dĩ nhiên là nghe được trong tứ hợp viện phiên bản. Cái này phiên bản nói như thế nào đây, có nhất định hợp lý tính, nhưng lại không giống Dịch Trung Hải có thể làm ra. Lấy Dịch Trung Hải ích kỷ tính tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy tổn hại mình lợi người chuyện, dù là người này là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nghe được đáp án này, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Có Dịch Trung Hải ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, đại gia liền sẽ không biết các nàng nhà kế sách. Đợi mọi người biết, các nàng cũng liền đem trụ nố cầm bóp trong tay. "Mẹ, ngươi liền đừng cười, để cho người khác đã nhìn ra không tốt." Giả Trương Thị khinh thường nói, nhìn ra liền nhìn ra. "Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia thay nhà chúng ta gánh tội, ta cao hứng còn không được cái trụ nố bên kia thế nào. Yên tâm đi, ta ở trong xưởng lại thúc hắn. Ngươi làm khó một cái hắn là được, đừng làm quá mức a." Giả Trương Thị ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại chẳng phải nghĩ. 138 chương 1379, Dịch Trung Hải tìm Diêm phụ quý tính sổ Vương Khôn trở lại tứ hợp viện thời điểm, liền thấy Nhiệm Thu Diệp, Lưu Ngọc Hoa mấy người ở nơi nào nói chuyện tiếng, thỉnh thoảng phát ra một trận kinh ngạc. Không đợi Vương Khôn hỏi thăm, Lưu Ngọc Hoa trực tiếp liền đem trong viện tin tức nói ra, "Vương Khôn, ngươi nói trong viện nói những thứ này, có phải là thật hay không?" Đối với lần này, Vương Khôn chỉ có thể nói không biết. Dựa theo tính cách của Dịch Trung Hải, loại này tổn hại mình lợi người chuyện, là tuyệt đối sẽ không làm. Chu Nỗ nếu là liền hắn cùng nhau tha thứ, hắn sẽ cho rằng là Dịch Trung Hải chủ ý, nhưng là Chu Nỗ không có tha thứ hắn, hắn cứ như vậy tin tưởng Tần Hoài Như sao? Khả năng này hoặc có lẽ có. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như quan hệ là trong tứ hợp viện bí ẩn lớn nhất. Tần Hoài Như rốt cuộc vì sao như vậy tin tưởng Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải lại vì sao như vậy che chở Tần Hoài Như, chỉ có hai người bọn họ biết. Quan hệ của hai người vượt qua thân tình, vượt qua quan hệ nam nữ. Bởi vì thân tình cùng quan hệ nam nữ cũng làm bất động các nàng cái loại đó thân mật. Nghĩ thì nghĩ, Vương Khôn lại không có thay Dịch Trung Hải giải thích lý tưởng. Hoan ức bất kể là của ai, hắn cũng không ngại Dịch Trung Hải trên lưng. Có thể là đi. Một bác gái liền không có cùng đại gia giải thích một chút. Đây là hỏi Nưu Thiến mấy người. Các nàng mấy cái lắc đầu một cái, không nghe nói. Cho nên chúng ta mới phát giác được lời đồn đại này là thật. Vương Khôn liền nói, xem ra đúng là Dịch Trung Hải chủ ý. Dịch Trung Hải lúc này thật là có miệng khó trả lời. Chuyện này xác thực không có quan hệ gì với hắn, Tần Hoài Như đã giải thích rõ. Nhưng là hắn lại không tốt cùng trong viện người giải thích. Đại gia như vậy suy đoán, đối hắn là có lợi. Hắn giúp đỡ Tần Hoài Như cùng trụ nố khôi phục quan hệ, Tần Hoài Như liền nhất định phải nhớ ân tình của hắn. Có cái này tay cầm, hắn có thể tiếp tục nắm Tần Hoài Như, tiến tới nắm trụ nố. Thế nhưng là để cho trong viện người nói như vậy đi xuống, hắn là được chỉ biết dở âm như quỷ kế tiểu nhân. Mới vừa khôi phục một chút danh tiếng, không có chút nào còn lại. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải không nói lời nào, liền nói, ngươi rốt cuộc thế nào để cho trụ nố nghe lời. Mẹ nuôi ngày này sắc mặt cũng không tốt. Ngươi có thể để cho trụ nố nghe Tần Hoài như vậy, thế nào vẫn không thể để cho hắn nghe chúng ta vậy à? Dịch Trung Hải thở dài, người khác cảm thấy là ta dùng thủ đoạn thì thôi, ngươi thế nào còn chưa tin ta à? Ta ngày hôm qua một mực tại mẹ nuôi trong phòng, kia có cơ hội động dùng thủ đoạn. Một bác gái sửng sốt một chút, kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Nô vì sao đột nhiên tha thứ Tần Hoài Như? Cái này cũng quá không bình thường. Chu Nô trong lòng vẫn luôn có Hoài Như, làm sao lại không bình thường? Chu Nô cùng chúng ta lớn nhất mâu thuẫn, hay là phá hư hắn xem mắt chuyện? Giả Đông Húc sau khi qua đời, Tần Hoài Như mới là chủ lực. Hắn chính là tha thứ chúng ta, cũng không nên tha thứ Tần Hoài Như a. Nghe một bác gái vậy, Dịch Trung Hải đầu góc đều có chút mơ hồ. Đúng như một bác gái nói, hắn phá hư trụ nố xem mắt, là ở trụ nố lớn lên đến Giả Đông Húc qua đời khoảng thời gian này, sau liền đưa cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho Tần Hoài Như, hắn đều là âm thầm phụ trợ. Trụ nố chính là muốn hận, đó cũng là hận nhất Tần Hoài Như. Hắn gần đây mấy năm này, liền từng ra tay mấy lần. Dựa vào cái gì còn như vậy hận hắn? Không nghĩ ra, vậy thì không có lý do tin tưởng Tần Hoài Như, bỏ ra sự thật không nói. Hoài Như khôi phục cùng trụ nố quan hệ, đôi chúng ta cũng có chỗ tốt. Hoài Như đã đáp ứng, từ từ khuyên trụ nố, đến cho chúng ta xin lỗi. Ta tin tưởng, qua không được mấy ngày, trụ nố chỉ biết ngoan ngoãn tới đón bị ta dạy dỗ. Một bác gái giống vậy không nghĩ ra, chỉ có thể thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá mẹ nuôi nơi đó, thế nhưng là không mấy vui vẻ. Dịch Trung Hải trong ánh mắt thoáng qua một tia phiền não. Các nàng là một thể, Tần Hoài Như lấy được trụ nố tha thứ, cũng tương đương với các nàng cái đoàn thể này lấy được trụ nố tha thứ, đây là chuyện vui lớn. Không phải là Tần Hoài Như bỏ qua một bên nàng sao? Nàng không có bản lãnh để cho trụ nố nghe lời, còn không cho phép người khác để cho trụ nố nghe lời. A Dịch Trung Hải lo lắng bà cụ điếc làm phá hư, cũng chỉ có thể ra máu, trận lại bà cụ điếc miệng, không vui cũng không có biện pháp. Chính nàng không có bản lãnh để cho trụ nố nghe lời, còn có thể quái hoài như sao? Người mấy ngày nay cho nàng làm điểm ăn ngon, để cho nàng ăn vui vẻ, nàng cũng sẽ không nói gì. Một bác gái há miệng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trong nhà khó khăn lắm mới tích lũy một chút tiền, lần này lại không thừa nổi. Nàng trước giờ không có cảm giác phải tiết kiệm tiền sẽ khó khăn như vậy. Mỗi lần có ít tiền, chỉ biết ra một lần chuyện, buộc nàng đem tiền tốn ra. Chúng ta nuôi lão tiền, không cần để ý chút chuyện nhỏ này. Chỉ cần trụ nấu nghe lời, số tiền này cũng có thể từ trên người hắn tìm trở về. Một bác gái cũng không tiếp tục nói, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Dịch Trung Hải trong lòng lại phi thường không thoải mái, cảm thấy Diêm Phụ Quý thực tại quá lắm mồm. Hắn suy nghĩ một chút, liền quyết định tìm Diêm Phụ Quý nói một chút. Diêm Phụ Quý lúc này đang vấn Tam Đại Mụ, trách tội nàng nói lung tung. Tam Đại Mụ liền nói, điều này cũng không thể trách ta, a ngươi cho là chỉ ngươi đoán được là Lao Dịch ra tay sao? Chúng ta trong viện người đoán được không ít. Người ta đoán được cũng chưa nói, chỉ có ngươi nói. Ngươi sẽ không sợ bà cụ biết giờ gậy chống đến tìm làm phiền ngươi? Tam Đại Mụ dĩ nhiên sợ, nhưng cũng không lo lắng. Ba ngày lại không phải là không có đụng phải bà cụ điếc một câu nói cũng chưa nói. Ngươi đừng lo lắng. Diêm Phụ Quý vừa nghe Tam Đại Mụ vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bà cụ điếc không tìm đến phiền toái, hắn liền hài lòng. Dịch Trung Hải đẩy cửa đi vào, đi lên liền chất vấn, "Lão Diêm, ngươi nói mò gì?" Chu Nô đối hoài như một luôn nhớ mãi không quên, hai người và rất là rất bình thường sao? Ngươi dựa vào cái gì nói là chủ ý của ta? Diêm Phụ Quý đối Dịch Trung Hải liền không có lớn như vậy lo lắng, "Lão Dịch, ngươi liền chớ ở trước mặt ta trang. Chu Nô thái độ đối với các ngươi là dạng gì, còn muốn ta nói sao?" Hắn sẽ đối Tần Hoài Như hơn tình chưa dứt, cũng sẽ không theo cùng Tần Hoài Như đoạn tuyệt quan hệ. Trước kia giả Trương Thị cũng mắng qua Tần Hoài Như, nhưng xưa nay cũng không có cùng giống như hôm qua. Ngươi dám nói, ngày hôm qua không phải khổ nhục kế. Ngươi chính là quá tự cho là đúng, cảm thấy người khác cũng không có ngươi thông minh. Ngươi sáng sớm liền muốn để cho trụ nố dưỡng lao, làm đại gia cũng không nhìn ra được ai chúng ta chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Ngươi, Dịch Trung Hải thế nào cũng không nghĩ ra, Diêm Phụ Quý thái độ sẽ là như thế này. Không chỉ có không có xin lỗi, còn hùng hồn chỉ trích hắn. Diêm Phụ Quý cũng không nông chiều hắn, ngươi cái gì ngươi? Lao Dịch, ngươi cũng đừng trách ta nói không dễ nghe. Ngươi tính toán trụ nố liền tính toán trụ nố, đừng đem mọi người làm kẻ ngu. Ngươi cũng đừng quên, trụ nố bây giờ chẳng qua là tha thứ Tần Hoài Như, còn không có tha thứ ngươi đây. Ngươi có thời gian cùng ta tranh luận, không bằng trở về nghĩ biện pháp, mau để cho trụ nố tha thứ ngươi, với ngươi hòa hảo. Bị Diêm Phụ Quý chỉ trích, Dịch Trung Hải có thể nhịn, nhưng là nói hắn cần trụ nố tha thứ, đó là tuyệt đối không thể nhịn. Hắn là trụ nố trưởng bối, dựa vào cái gì cần trụ nố tha thứ, nên là trụ nố hướng hắn nói xin lỗi mới đúng. Nói bậy nói bạn, ta cần trụ nố tha thứ sao? Diêm Phụ Quý nở nụ cười gằn, ngươi hãy cùng ta cưỡng đi. Ta nhưng nói cho ngươi, Chu Nố cùng Tần Hoài Như chuyện, Vương Khôn tám phần nói cho Hà Vũ Thủy. Nói không chừng lúc này Hà Vũ Thủy cũng mau phải đến tứ hợp viện. Chờ Hà Vũ Thủy tới, ngươi cảm thấy Chu Nố còn có thể tiếp tục bị Tần Hoài Như năm sao? Dịch Trung Hải có chút bối rối, trong lòng thắt tha thắt thỏng. Hắn cũng không rõ ràng lắm Tần Hoài Như kế sách, không biết Tần Hoài Như có thể không có thể đỡ nổi Hà Vũ Thủy quên. Hắn không để ý tới tìm Diêm Phụ Quý, xoay người đi tìm Tần Hoài Như, cho Tần Hoài Như thông phong báo tin. Xem Dịch Trung Hải rời đi, Diêm Phụ Quý một cái tê liệt trên ghế ngồi. Đây là hắn lần đầu tiên ngăn trở Dịch Trung Hải. 138 chương 1380, huynh muội cái vã bên này trở lại trung viện, thấy được trụ nố cùng Tần Hoài Như ở bên cạnh cái ao nói chuyện phiếm, Dịch Trung Hải liền gấp đến độ xoay quanh. Hắn lúc này hận không được giả Trương Thị đi ra, chia rẽ hai người bọn họ. Hai người nhưng không tâm tư để ý tới Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như phen này hãy cùng dắt chó vậy, dạo trụ nố. Trụ nố, Vương Khôn tại sao như vậy? Ngươi không phải nói với hắn phải bỏ tiền mua sao? Hắn thế nào còn không vui giúp một tay? Trụ nố xem ủy khuất Tần Hoài Như, đau lòng hỏng, thật tỉ, Vương Khôn là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn chính là cái máu lạnh vô tình. Ngươi yên tâm, ta mặc dù không có hắn có bản lĩnh, nhưng để cho các ngươi trong nhà ăn ngon, hay là có thể làm được. Trên người ta chỉ có ngần ấy phiếu thịt, tất cả đều mua thịt. Ngày mai ta lại nghĩ biện pháp tìm người khác đổi phiếu thịt, nhất định cho bổng ngạnh thật tốt bồi bổ. Tần Hoài Như lại không có chút nào cao hứng, làm phiếu thịt mua thịt, cũng đều là phải bỏ tiền. Lấy được phiếu thịt hay là thịt heo, không sánh bằng Vương Khôn nhà thịt ngon. Vương Khôn nhà thế nhưng là thường có thể lấy được thịt bò. Càng quan trọng hơn là, nàng hy vọng thông qua chủ nố, đến gần Vương Khôn. Vương Khôn mỗi tháng tiền lương, số lẻ cũng so chủ nố tiền lương nhiều. Tỷ biết ngươi đối tỷ tốt, thế nhưng là tỷ lo lắng ngươi. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, quan hệ rộng, có thể lấy được thịt. Ngươi liền một đầu bếp, coi như có thể lấy được, người khác cũng sẽ hoài nghi ngươi những thứ này thịt lai lịch. Chủ nố tự nhiên sẽ không nhận sợ, vỗ ngực, để cho Tần Hoài Như không cần lo lắng. Dịch Trung Hải nghe lời của hai người, trong lòng đã cao hứng, lại sốt ruột. Cao hứng chính là, chủ nố thái độ đối với Tần Hoài Như, so trước kia càng thêm lấy lòng. Sốt ruột chính là, Hà Vũ Thủy sắp xỉ nhanh đến. Hắn cho Tần Hoài Như nháy mắt, để cho Tần Hoài Như đem trụ nố xô đi, Tần Hoài Như một chút đáp lại cũng không có. Không đợi Dịch Trung Hải nghĩ kỹ làm sao bây giờ, Hà Vũ Thủy liền hùng hùng hổ hổ bảo. Thấy được trụ nố cùng Tần Hoài Như đứng ở bên cạnh cái ao, tức giận đến cũng nổ. "Ca, ngươi làm gì?" Thấy Hà Vũ Thủy, trụ nố có chút chột dạ cách xa Tần Hoài Như một bước, "Vũ Thủy, sao ngươi lại tới đây?" Tần Hoài Như có chút bất mãn nhìn trụ nố một cái, để cho trụ nố trong lòng càng thêm áy náy. Hà Vũ Thủy cảm giác có chút chán ghét, tiến lên lôi kéo trụ nố cánh tay, "Sẽ phải về nhà, chuẩn bị xong tốt hỏi một chút tình huống gì." Chu Nô cũng muốn cùng Hà Vũ Thủy giải thích một chút, liền theo Hà Vũ Thủy về nhà, vẫn không quên quay đầu nói với Tần Hoài Như, "Tần tỷ, những thứ kia thịt, ngươi làm cho Trương đại nương cùng đồng này ăn. Đương tỉnh, ngày mai ta trả lại các ngươi làm." Giả Trương thị thấy được Hà Vũ Thủy trở lại, trong lòng mắng câu nha đầu chết tiệt, liền đối diện ngoài phòng hô to, "Tần Hoài Như, ngươi cái không biết xấu hổ, không có nam nhân, ngươi không vượt qua nổi à?" Mắng một cái như vậy, làm cho Dịch Trung Hải cũng thấy ngại tiến lên an ủi Tần Hoài Như. Tần Hoài Như mượn giả Trương thị tiếng mắng, cầm trụ nố mua về thịt trở về nhà. Tiếp theo giả gia liền truyền tới giả Trương thị mãnh liệt hơn tiếng mắng, còn có Tần Hoài Như tiếng khóc. Dịch Trung Hải đau lòng tại nguyên chỗ xoay quanh, trụ nố hận không được vọt vào giả gia che chở Tần Hoài Như. Kỳ thực đâu, người ta giả ra hai mẹ chồng nàng dâu đang thương lượng khối này thịt làm gì ăn. Tần Hoài Như, vừa đúng Hà Vũ Thủy trở lại rồi. Ngươi đi tìm chủ nố, để cho Hà Vũ Thủy đem nhà nhường lại. Tần Hoài Như lắc đầu một cái, mẹ, không thể sốt ruột. Chúng ta mới cùng chủ nố khôi phục quan hệ. Ngươi để cho sau ta thế nào mở miệng ai chờ ngươi đồng ý ta gả cho chủ nố, lại nói. Giả Trương Thị nghe vậy, cũng chỉ có thể chờ. Bồi một đứa con dâu, nàng còn một chút chỗ tốt cũng không có lấy được. Lúc này, chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến chủ nố đáp ứng yêu cầu của nàng, lại nói chuyện phòng ốc cũng không mượn, vậy thì chờ các ngươi hai cái kết hôn thời điểm, liền lấy nhà quá nhỏ vì mượn cớ, để cho Hà Vũ Thủy đem nhà còn trở về. Chủ ý này hay, Tần Hoài Như không có cự tuyệt, vậy ta đi trước nấu cơm. Giả Trương Thị gật đầu một cái, nhanh lên một chút đi. Ngươi làm đồ ăn thời điểm dụng tâm điểm, đừng tan nát khối này đi. Đáng tiếc còn phải nắm chủ nố, không phải để cho hắn cái này đại ngốc tử làm mới là tốt nhất. Tần Hoài Như trong lòng không ngừng rủa xả, chê bai nàng làm ăn không ngon, nhưng cũng không thấy Giả Trương Thị thiếu ăn một miếng. Trong tay khối này thịt liền không có bao nhiêu, căn bản không đủ trong nhà ăn. Nếu là Vương Khôn có thể cùng chủ nố vậy liền tốt, như vậy mới không thiếu thịt ăn. Chủ nố nghe được Giả Trương Thị không còn mắng Tần Hoài Như, mới thở phào nhẹ nhõm. Hà Vũ Thủy trong lòng đã có dự cảm xấu, cảm giác lần này không cách nào thuyết phục chủ nố. Trước kia chủ nố chính là cái này dáng vẻ, Tần Hoài Như mỗi lần bị chửi, hắn cũng sẽ tránh ở một bên lặng lẽ chú ý, nếu là bị mắng hung ác, sẽ còn đứng ra che chở Tần Hoài Như. "Ca, ta không phải bàn bạc xong với ngươi, cấp cho ngươi đổi phòng tử, sau đó cho ngươi tìm người yêu sao?" Ngươi cũng đáp ứng, thế nào đột nhiên lại cùng Tần Hoài Như khoái hợp lại cùng nhau? Chu Nô tức giận nói thế nào đâu? Ta cho ngươi biết, sau này đối Tần Tỷ thái độ tốt một chút. Tần Tỷ sau này là chị dâu ngươi. Cái gì? Hà Vũ Thủy bị giật mình, kinh ngạc đứng lên. Ngươi kêu la om sòm cái gì? Hà Vũ Thủy xoa xoa đầu, ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Nô rất nghiêm túc nói, ta bây giờ chính thức nói cho ngươi, ta muốn cùng Tần Tỷ kết hôn. Sau này Tần Tỷ sẽ là của ngươi chị dâu. Hà Vũ Thủy xem Chu Nô, xác định bản thân không có nghe lầm. Nàng đưa tay sờ Chu Nô cái trán. Ngươi không có mắc bệnh đi. Chu Nô đẩy ra Hà Vũ Thủy tay, ngươi mới mắc bệnh đâu. Ta lớn tuổi như thế, tìm tức phụ có cái gì ngạc nhiên. Hà Vũ Thủy bất đắc dĩ nói, ngươi tìm vợ không có gì kỳ quái. Ta không phải đang giúp ngươi xem xét sao. Ta đều đã tìm mấy cái, đang định giới thiệu cho ngươi đâu. Ngươi làm sao lại coi trọng Tần Hoài Như. Tần Hoài Như đáp ứng gả cho ngươi. Chu Nô hạnh phúc gật đầu, dĩ nhiên đáp ứng. Ta cũng cùng Tần Tỷ nói xong rồi. Nàng kia bà cũng đáp ứng. Chu Nô kiên định nói, bây giờ còn chưa có, nhưng ta tin tưởng, ta nhất định có thể làm cho nàng đáp ứng. Ca, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Giả Trương Thị là tuyệt đối sẽ không đồng ý Tần Hoài Như tài giá. Tần Hoài Như cũng sẽ không đổi cả. Chu Ngô trên mặt lộ ra mất hứng, Vũ Thủy, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, Tần Tỷ đã đáp ứng gả cho ta, đây là nàng chính miệng nói. Nàng còn giúp ta nghĩ kế, lấy lòng nàng bà, ngươi nói cái này có thể là giả sao? Hà Vũ Thủy còn không có buông tha cho, liền hỏi, ngươi không muốn cưới cái hoàng hoa đại khuê nữa rồi. Chu Ngô khổ não nói, ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng là ai vui lòng gả cho ta a Vũ Thủy, ngươi cũng nhìn thấy, Lưu Ngọc Hoa, Nhiệm Thu Diệp lập tức đều muốn kết hôn. Còn có cái đó Vu Hải Đường, nàng tình nguyện gả cho Hứa Đại Mậu cái đó kết hôn lần hai, cũng không gả cho ta. Ta có thể có biện pháp gì? Người khác cũng thành song thành đôi, liền ca một người đơn, ca trong lòng khó chịu. Hà Vũ Thủy quyết định lui một bước, nói, ngươi nếu là chỉ muốn tìm tức phụ, vậy rất đơn giản. Bên ngoài có rất nhiều quả phụ, cũng có không có hài tử, ta giúp ngươi giới thiệu một, có được hay không? Ngươi có thể hay không đừng tìm Tần Hoài Như? Chu Nô kiên nhận biến mất, hướng về phía Hà Vũ Thủy hô, ta còn liền vui lòng cưới Tần Tỷ. Đời này, ta phi Tần Tỷ không cưới. Thiên Vương lão tử đến rồi đều vô dụng. Ngươi không vui, cũng đừng quản, ngược lại hai người chúng ta cũng chia nhà, ta không cần ngươi quản. Hà Vũ Thủy kiên nhẫn cũng đã biến mất, giống vậy hướng về phía trụ nố hô to, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải cưới Tần Hoài Như? Trụ nố trong đầu lập tức liền hiện ra Tần Hoài Như kia trắng nõn thân thể, trong lòng chính là trở nên kích động. Hắn hận không được sớm một chút ôm mỹ nhân về. Bất quá, hắn còn có chút lý trí, cũng không có đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói ra, ngàn vàng khó mua ta vui lòng. Ta không cần giải thích với ngươi. 138 chương 1381, đổ dầu vào lửa dịch Trung Hải hai người cãi vã. Chuyển đến bên ngoài, trong viện đột nhiên biến im ắng. Đại gia cũng có thể nhìn ra, Chu Nô vẫn luôn đối Tần Hoài Như tâm hoài bất quý, đại gia giống vậy nhìn ra được, Tần Hoài Như coi thường Chu Nô. Nhưng là bây giờ các nàng nghe được cái gì? Tần Hoài Như đồng ý gả cho Chu Nô. Cái này quá mộng ảo. Dịch Trung Hải nghe được tin tức này, toàn bộ lo lắng cũng tung ra, ngồi ở nhà nhịn không được cười lên. Thúy Lan a, Chu Nô rốt cuộc khai thiếu. Một bác gái cũng là mừng đến phát khóc, đúng nha. Kế hoạch của ngươi cuối cùng thành công. Chỉ cần Chu Nô cùng Tần Hoài Như kết hôn, ngươi cũng không cần ngày ngày lo lắng. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, không nhịn được đi tới một bác gái bên người, "Ô nàng, ngươi hôm nay chuẩn bị điểm thức ăn ngon, chúng ta muốn ăn mừng một cái." Một bác gái có chút tham lam tựa vào Dịch Trung Hải trong ngực. Nàng cũng không nhớ lần trước Dịch Trung Hải như vậy ôm nàng là lúc nào. Đối diện hai quả phụ, trên mặt cũng phi thường khó coi. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, phải không nghĩ sớm như vậy đem chuyện bạo lộ ra. Các nàng hy vọng đem trụ nối hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay, lại công bố. Làm như thế, không có mục đích gì khác, chính là vì phòng bị bà cụ điếc làm phá hư. Giả Trương Thị nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, "Ngươi là thế nào giao phó trụ nối?" Tần Hoài Như bị khuất giải thích, ta thật giao phó xong. Thế nhưng là trụ nố cùng Vũ Thủy gây gỗ, một cái đem chuyện nói ra, ta có thể có biện pháp gì? Mẹ, ngươi hay là đừng trách ta, vội vàng mở miệng mắng trụ nố đi. người muốn không ý nghĩa, cũng không tốt những chủ nô đó. Giả Trương Thị vừa nghe, nhất thời sốt ruột muốn chết. Nàng còn phải thông sau chuyện này nắm chủ nô. Cái này nếu là không ra vẻ, để cho chủ nô nhìn thấu sơ hở, tổn thất thế nhưng là nàng. Chủ nô, ngươi cái không biết xấu hổ. Ta liền biết ngươi không có ý tốt. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Giả Trương Thị một hơi mắng chủ nô 15 phút, mới dừng lại lấy hơi. Hà Vũ Thủy chỉ giả ra, hướng về phía chủ nô nói, ngươi nghe một chút. Ngươi còn cảm thấy ngươi cùng Tần Hoài như chuyện có thể thành sao? Chủ nô không để ý Hà Vũ Thủy, ở Giả Trương Thị dừng lại thời điểm, nhân cơ hội hướng về phía Giả Trương Thị hô, Trương đại nương, ngươi bây giờ không vui không có sao, ta nhất định có thể để ngươi đồng ý. Trong viện người đưa mắt nhìn nhau, rồi rít lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Chủ nô đây là hướng Giả Trương Thị xuống nước a, chính là dịch Trung Hải tột cùng nhất thời điểm, cũng không có biện pháp không cần đạo đức bắt góc, sẽ để cho chủ nô như vậy xin lỗi a. Dịch Trung Hải nụ cười trên mặt biến mất, lại biến mặt ủ mày chau lên. Chủ nô nguyện ý cưới Tần Hoài Như, cái này quả thật làm cho hắn cao hứng, nhưng là chủ nô như vậy đối Giả Trương Thị, hắn lại phi thường ghen. Chủ nô là hắn dưỡng lao công cụ, chỉ có thể đối hắn như vậy không lương ốn gối mới đúng. Một bác gái cảm giác được Dịch Trung Hải không đúng, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Chủ nô đây là lấy lòng Trương tẩu tử, ngươi mất hứng. Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không phải. Chủ nô biết lấy lòng lão chị dâu, ta đương nhiên cao hứng. Thế nhưng là chủ nô thái độ biến thực tại có chút nhanh, trong lòng ta không yên ổn. Một bác gái liền an ủi hắn, ngươi cũng không cần quá bận tâm. Nhìn lão chị dâu thái độ, chủ nô mong muốn thuyết phục lão chị dâu, không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng vẫn là yêu cầu người cùng mẹ nuôi ra mặt. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút cũng đúng. Chủ nô là hắn một tay bồi dưỡng, đó chính là tên khốn kiếp tính tình. Hắn có thể chịu được Giả Trương Thị lần một lần hai, tuyệt đối không nhịn được ba lần. Đến cuối cùng, vẫn yêu cầu hắn giúp một tay. Nghĩ tới đây, Dịch Trung Hải cảm thấy cấp cho Giả Trương Thị thêm cây đuốc, cho chủ nô gia tăng điểm độ khó. Như người ta thường nói khó khăn muốn lên, không có khó khăn chế tạo độ khó cũng phải lên. Người trước ở nhà nấu cơm, ta đi trấn ăn một chút mẹ nuôi. Mẹ nuôi một mực nhìn Hoài Như không vừa mắt, ta sợ sau lưng nàng khiến thủ đoạn. Cho chủ nô cùng Hoài Như hôn sự ngột ngạt không cần gấp gáp, quan trọng hơn chính là đừng để cho chủ nô lần nữa dựa vào hướng vương côn. Một bác gái gật đầu một cái, ta cũng không biết buổi tối sẽ có chuyện vui lớn như vậy, không có mua thức ăn ngon, nếu không liền nổ cái đậu phộng, lại xáo cái trứng gà. Đợi ngày mai mua nữa điểm thịt. Dịch Trung Hải không có phản đối, trời đã tối rồi, chính là bức tử một bác gái cũng biết không đến thịt. Ra cửa, Dịch Trung Hải liền đối diện Giả Trương Thị hô to, lão chị dâu, ngươi cũng đừng mắng. Chủ nô đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, từ Hoài Như đến tứ hợp viện, hắn tâm tư đang ở Hoài Như trên thân. Đông Húc đã đi rồi, vì ba đứa hài tử, ngươi nên chống đỡ mới đúng. Giả Trương Thị sửng sốt một chút, từ trong nhà lao ra, hướng về phía Dịch Trung Hải chính là một bữa mắng to. Cái gì chết hết hộ, ngụy quân tử loại vậy, thời gian qua đi một ngày lần nữa ở tứ hợp viện vang lên. Cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, Dịch Trung Hải nghe những lời này, không có thương tâm như vậy, nhìn kỹ, còn có thể thấy được trên mặt hắn ẩn nốt nụ cười. Dĩ nhiên, Dịch Trung Hải cũng không phải hạ tiện, sẽ không ở lại chỗ này nghe Giả Trương Thị chửi mắng, hắn trực tiếp đi hậu viện. Giả Trương Thị hướng về phía Dịch Trung Hải bóng lưng lại mắng một trận, lúc này mới về nhà. Hướng về phía Tần Hoài Như mắng một hồi. Chu Ngố nghe được Dịch Trung Hải vậy, liền mắng câu láo hỗn đản. Hà Vũ Thủy xem điên cùng Giả Trương Thị liền nói, ngươi nghe được đi, ngươi còn cảm thấy Giả Trương Thị có thể đồng ý ngươi cưới Tần Hoài Như? Chu Ngố kiên định nói, dĩ nhiên. Có câu nói tốt, chân thành sở trí sắt đá không rời. Chỉ cần ta không buông tha, Trương đại nương nhất định sẽ đồng ý ta cưới Tần tỷ. Hà Vũ Thủy chăm chú nhìn Chu Ngố, ngươi lần này đùa thật. Dĩ nhiên. Làm em gái ruột, đối Chu Ngố rất hiểu. Nàng đã xác định, Chu Ngố lại biến thành Tần Hoài Như liếu cầu. Chu Ngố trong lòng vẫn đối với Tần Hoài Như có ý tưởng, tìm người yêu cũng phải dựa theo Tần Hoài Như tiêu chuẩn. Tần Hoài Như không dùng tay đoạn thời điểm, cũng không có biện pháp để cho Chu Ngố buông tha cho. Huống chi lần này Tần Hoài Như cho Chu Ngố một khẳng định trả lời. Có kết hôn cái này cám dỗ ở, đừng nói nàng, chính là bà cụ điếc ra mặt cũng uổng công. Hà Vũ Thủy thái độ đối với Chu Ngố, một cái liền khôi phục lại trước kia, không có hỏi hay không. Nàng cầm lên túi của mình sẽ phải rời khỏi. Chu Ngố hỏi, ngươi đi làm cái gì? Hà Vũ Thủy tức giận nói, ta không chế mải ngươi cùng Tần Hoài Như chàng chàng tiếp có được hay không? Ai, ngươi khoan hãy đi, đem trên người phiếu thịt cho ta điểm. Ta không có, có cũng không cho. Ngươi không có có thể đi tìm Vương Khôn muốn A Vũ Thủy, đây chính là chuyện liên quan đến ta nửa đời sau hạnh phúc. Ngươi cũng không hy vọng ta cả đời ở độc thân đi. Hà Vũ Thủy dứt khoát nói, thay vì xem ngươi cưới Tần Hoài Như, ta tình nguyện ngươi cả đời ở độc thân. Nói xong, nàng liền không để ý tới Chu Ngố, trực tiếp từ trong viện rời đi, hướng Vương Khôn nhà đi tới. Đi ngang qua Giả Gia thời điểm, còn hung hăng chừng mắt một cái. Giả Gia hai cái quả phụ không có cảm nhận được nàng oán hận, mà là tại chửi mắng Dịch Trung Hải không phải người. Dịch Trung Hải những lời đó thì không phải là giúp chủ nô, mà là cho bọn họ cùng chủ nô ngột ngạt. Có Dịch Trung Hải kia lời nói, Giả Trương Thị liền không thể tùy tiện nhả, không phải Giả Gia liền sẽ để người xem thường. Ngươi thấy được đi, ta đã sớm nói Dịch Trung Hải không là đồ tốt. Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, Dịch Trung Hải một câu nói, nàng sẽ phải bị lớn hơn hành hạ. Gả cho chủ nô, đây là kế hoạch của bọn họ, bất luận khó khăn dường nào, các nàng đều muốn thành công. Nhưng vì không bị người xem thường, lại không thể để cho chủ nô tùy tiện được như ý từ hôm qua Giả Trương Thị một cái tát kia, Tần Hoài Như cũng biết cái này mụ phù thủy sẽ ở chuyện này thượng chết mài nàng. Vốn là đủ khó khăn, Dịch Trung Hải còn đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhưng là cùng Dịch Trung Hải trở mặt, nàng lại không nỡ, dù sao Dịch Trung Hải là cái tuyết hậu, nhà sớm muộn là các nàng nhà. 138 chương 1382, bà cụ điếc quất phục hậu viện, bà cụ điếc chưa hề đi ra, cũng không biết trụ nố muốn kết hôn Tần Hoài như chuyện. Dịch Trung Hải liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là bà cụ điếc ra tới quấy rối. Trung viện động tĩnh rất lớn, nhưng dù sao cũng là có khoảng cách. Bà cụ điếc hai điếc mặc dù là giả vờ, nhưng là dù sao lớn tuổi, thính lực nhất định sẽ có chút yếu bớt. Nàng có thể nghe phía bên ngoài có động tĩnh, lại nghe không rõ ràng rốt cuộc là động tĩnh gì. Người tới thật đúng lúc, ta nghe giống như trụ nố thanh âm, đang chuẩn bị đi xem một chút đâu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dịch Trung Hải sắc mặt vui mừng, mẹ nuôi, mừng lớn a, trụ nố vừa rồi tại trong viện nói muốn kết hôn Hoài Như. Bà cụ điếc mặt một cái đen lên. Nàng tuy đã nhả, nhưng Tần Hoài Như cũng không có đáp ứng điều kiện của nàng. Như vậy trụ nố cưới Tần Hoài Như, đối với nàng mà nói lại có cái gì tốt cao hứng? Cái này không thể nào. Dịch Trung Hải hiểu bà cụ điếc tâm tư, biết bà cụ điếc khẳng định không vui. Nhưng là đâu, hắn đã quyết định thúc đẩy hôn sự này, nhất định phải để cho bà cụ điếc hiểu thái độ của hắn. Hắn mới vừa rồi liền là cố ý lộ ra thần sắc cao hứng, để cho bà cụ điếc biết thái độ của hắn. Đây là mới vừa rồi trụ nố chính miệng hướng về phía mọi người nói. Mẹ nuôi, chỉ có Hoài Như gả cho trụ nố, chúng ta mới có thể đối trụ nố có tuyệt đối nắm giữ. Ta biết ngươi đối Hoài Như có hiểu lầm, nhưng so với để cho trụ nố nghe lời, về điểm kia hiểu lầm liền không cần để ý, ta đã quyết định thúc đẩy hôn sự này. Bà cụ điếc hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, để nàng không nên phá hư hôn sự này. Cái này mặc dù không phù hợp lợi ích của nàng, nhưng là để cho nàng làm phá hư, nàng cũng không dám. Trước kia có thể nắm Dịch Trung Hải, đó là bởi vì Tần Hoài Như không vui gả cho trụ nố. Dịch Trung Hải không muốn để cho người chửi sau lưng, sẽ không hôn miệng nói ra hôn sự này. Bây giờ trụ nố chính miệng nói ra, Dịch Trung Hải liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Hắn coi như tích cực kết hợp hôn sự này, cũng có thể nói là theo trụ nố tâm tư. Bà cụ điếc không muốn như vậy nhận thua, liền nói, ngươi liền không cảm thấy trong này có chỗ không đúng sao? Trụ nố ngày hôm qua còn đối Tần Hoài Như phất lạnh, hôm nay sẽ phải cưới nàng. Mẹ nuôi a, từ Hoài Như gả đi vào ngày thứ nhất, trụ nố liền coi trọng Hoài Như. Được rồi, ngươi đừng cho ta tới đây chút hư. Trụ nố cùng Tần Hoài Như giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đại gia lòng biết rõ. Ta muốn nói với ngươi chính là, trụ nố cưới Hoài Như chuyện này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nói Tần Hoài Như không đáng tin, ngươi không tin, nhưng là ngươi thật dám đem dưỡng lao chuyện buông tay sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên không dám, thấy bà cụ điếc không nghĩ phá hư, hắn cũng không tới những thứ kia hư, không nói gạt ngươi, ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hoài Như chính là nói cho ta biết, nàng ngày hôm qua trở lại ở chúng ta miệng khóc, bị trụ nố thấy được. Sau đó trụ nố liền lên lòng thương hại, để cho nàng đến trong phòng. Nàng nhân cơ hội cùng trụ nố giải thích rõ. Bà cụ điếc trên mặt lộ ra khinh thường vẻ mặt, đây là coi chúng ta là kẻ ngu à, ngươi thật tin tưởng Tần Hoài Như? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, không quá tin tưởng. Bất quá, chỉ cần Hoài Như có thể để cho trụ nố nghe lời, coi như nói dối cũng không có gì đi. Hoài Như là hiếu thuận, ta đối với nàng cũng có ân, nàng không sẽ phản bội ta. Bà cụ điếc thấy Dịch Trung Hải vẫn là như vậy chấp mê bất nộ cũng hết cách rồi, lúc này không phải khích bác hắn cùng Tần Hoài Như giữa quan hệ thời điểm, coi như khích bác cũng vô dụng. Không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất, trụ nố hay là nắm giữ ở chúng ta trong tay có thể dựa nhất. Một điểm này ngươi không phủ nhận đi. Dịch Trung Hải cười một tiếng, mới đem mình mới vừa rồi thao tác nói một lần, mẹ nuôi à, có ta mới vừa rồi khích bác, lao chị dâu chắc chắn sẽ không đồng ý hôn sự này. Trụ nố mong muốn cưới Hoài Như, nhất định phải tới cầu ngài. Ngài đến lúc đó, có thể cùng trụ nố nói mấy điều kiện, ta nghĩ trụ nố chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bà cụ điếc thở dài, chỉ có thể tiếp nhận đề nghị này. Kỳ thực để cho Tần Hoài Như đáp ứng, so để cho trụ nố đáp ứng càng có thể tin. Trụ nố chính là mềm lốt hai, Tần Hoài Như hóng gió một chút chỉ biết đầu góc mê muội. Hắn đáp ứng khá hơn nữa, chỉ cần Tần Hoài Như không vui, liền không có biện pháp chấp hành. Nhưng là muốn buộc Tần Hoài Như đáp ứng, độ khó rất lớn. Tần Hoài Như tình nguyện kéo, cũng không có tới hướng nàng xuống nước. Lần này Tần Hoài Như chiếm cứ chủ động, càng thêm sẽ không cúi đầu. Dịch Trung Hải coi trọng như vậy hôn sự này, nhất định sẽ đề phòng nàng đi làm phá hư. Coi như không đề phòng, nàng cũng không có nắm chặt phá hư thành công. Thứ nhất trụ nố còn không có tha thứ nàng, thứ hai nàng không tìm được ứng cử viên phù hợp đi dẫn dụ trụ nố. Cái đó Lưu Ngọc Hoa cùng Nhiễm Thu Diệp, một chút giáo dưỡng cũng không có, thấy nàng cũng không mang theo giải thích. Người có thể nghĩ như vậy. Ta an tâm. Trung Hải a, ta đã nói với ngươi câu lời trong lòng, Tần Hoài Như không bằng trụ nố đáng tin. Dịch Trung Hải thật nhức đầu, mẹ nuôi, Hoài Như ở chúng ta trong viện hơn 10 năm, nhân phẩm là tin qua. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, ta đã nói với ngươi không phải là của nàng nhân phẩm. Phía sau nàng có Trương Tiểu Hoa cái này liên lụy, ngươi thật cảm thấy có thể nắm giữ nàng. Ngươi có thể nói Trương Tiểu Hoa không được ưa chuộng, Tần Hoài Như không nhất định nghe nàng. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, con trai của Tần Hoài Như là Trương Tiểu Hoa chiếu cố. Trương Tiểu Hoa chỉ cần cầm chắc lấy bổng ngạnh, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể khuất phục. Dịch Trung Hải mong muốn phản bác, lại phát hiện không có lực lượng. Giả Đông Húc cũng rất phù hợp yêu cầu của hắn, hắn ở Giả Đông Húc trên người bỏ ra là nhiều nhất. Thế nhưng là nhân giả Trương thị ảnh hưởng, hắn thủy chung không cách nào hoàn toàn nắm giữ Giả Đông Húc. Bây giờ đến bổng ngạnh trên thân, hắn mặc dù tin tưởng Tần Hoài Như có thể đem bổng ngạnh dạy dỗ tốt, nhưng dù sao không bằng hắn tự mình dạy dỗ. Ngài lo lắng cũng đúng. Chờ Hoài Như cùng trụ nố kết hôn, ta liền ý nghĩ biện pháp tự mình dạy dỗ bổng ngạnh. Có ta dạy dỗ, bổng ngạnh nhất định sẽ biến thành hiếu thuận hải tử. Bà cụ điếc đối cái kết quả này, không có chút nào coi trọng. Dịch Trung Hải nếu là có cái năng lực kia, đã sớm đem Giả Đông Húc dạy dỗ được rồi. Bất quá mục đích của nàng cũng đã tới. Chỉ cần Dịch Trung Hải nhúng tay bổng ngạnh chuyện, chỉ biết cùng giả Trương thị cùng Tần Hoài Như có mâu thuẫn. Chỉ cần có mâu thuẫn, nàng lao tổ này tông thì có thao tác không gian. Ở hai người đạt thành nhất trí ý kiến thời điểm, Hứa Đại Mậu lại đang nghĩ biện pháp phá hư, để ngươi nghe ngóng tin tức, ngươi chính là đánh như vậy nghe. Tần Kinh Như bị quát nói, ta cũng hết cách rồi, có thể nghe được tin tức, ta cũng theo như ngươi nói. Ai có thể biết trụ nố cùng tỷ ta động tác nhanh như vậy a, lần này được rồi, ngươi cùng trụ nố thành anh em của trèo. Phi. Hứa Đại Mậu khinh thường nói, chuyện này liền không thành được. Tần Kinh Như nghi ngờ nói, làm sao có thể? Ngươi không thấy trụ nố thái độ sao? Ngươi nói là tỷ ta không đồng ý. Cái này không thể nào. Tỷ ta muốn là không đồng ý, trụ nố cũng sẽ không kiên trì. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, chị ngươi đồng ý thì thế nào? Ta cho ngươi biết, chị ngươi kia bà cũng không phải là dễ trọng. Nhớ năm đó nhà chúng ta lão thái thái ở trong cái sân này thời điểm, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng vốn là đành hành, để cho Dịch Trung Hải dung túng nhiều năm như vậy, so trước kia lợi hại hơn. Thì ta cũng không đơn giản. Ngươi không có nghe bà cụ điếc nói sao? Thì ta là trong cái sân này thông minh nhất. Vậy ngươi tỷ còn bị giả Trương Thị nắm đâu? Tần Kinh Như vừa nghĩ tới Tần Hoài Như bị giả Trương Thị dạy dỗ dáng vẻ, liền không nói. Hứa Đại Mậu đắc ý nói, không lời để nói đi. Chị ngươi lợi hại hơn nữa, nhưng là nàng băn khoăn nhiều. Chỉ cần có băn khoăn, thì không phải là nàng bà đối thủ. Đây chỉ là cửa ải thứ nhất, trọng yếu nhất một cửa ải còn chưa tới đâu. Đến lúc đó, ta hơi thi thủ đoạn, là có thể để cho trụ nố không vui. Kia một cửa ải. Đến lúc đó lại nói. Chương 1383, Hà Đại Thanh tin tức Hà Vũ Thủy đến Vương Côn nhà, liền đem từ trụ nố nơi đó lấy được tin tức nói ra, Khôn ca, ngươi nói đây là vì sao? Anh ta thế nào đột nhiên sẽ phải cưới Tần Hoài Như rồi? Lưu Ngọc Hoa liền nói, nghĩ tức phụ nghĩ A Vũ Thủy, ta người này nói thẳng, ngươi đừng trách ta. Hà Vũ Thủy liền vội vàng nói không ngại, chỉ riêng nghĩ tức phụ, cũng không thể để anh ta hạ lớn như vậy quyết tâm. Anh ta người kia, tầm mắt rất cao. Nhiều năm như vậy, tìm người yêu điều kiện cũng không thay đổi, nếu so với Tần Hoài Như xinh đẹp, phải có văn hóa, muốn trong thành hộ khẩu. Muốn lúc trước, hắn làm như vậy, còn có thể hiểu được. Thế nhưng là hắn ngày hôm qua còn cùng Tần Hoài Như có mâu thuẫn, hôm nay liền phi khanh không cưới. Cái này biến chuyển, thực tại quá lớn. Khẳng định xảy ra chuyện gì? Nhiễm Thu Diệp nghe được Hà Vũ Thủy nói trụ nố điều kiện thời điểm, có chút đỏ mặt, luôn cảm giác trụ nố nói những thứ kia điều kiện là nhằm vào nàng. Khôn ca, ngươi nói chuyện a? Hà Vũ Thủy vội vã hỏi. Vương Khôn bất đắc dĩ nói, ngươi để cho ta nói gì? Giờ tan việc, Chu Ngô tới tìm ta muốn thịt, ta để cho hắn nói với ta vì sao cùng Tần Hoài Như hòa hảo, hắn cũng không nói cho ta. Nếu không phải ngươi qua đây, chúng ta còn không biết hắn muốn kết hôn Tần Hoài Như đâu. Hà Vũ Thủy khổ não nói, vậy làm sao bây giờ? A Tổng không thể nhìn anh ta nhảy vào hố lửa đi. Lưu Ngọc Hoa liền nói, muốn không liền đem ba người tìm trở về, để cho hắn để giáo huấn Chu Ngô. Hà Vũ Thủy lóe lên từ ánh mắt lúng túng. Nhiễm Thu Diệp liền nói, cái biện pháp này tốt. Vũ Thủy, ngươi có muốn thử một chút hay không? Hà Vũ Thủy thở dài, cái biện pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Ba ta sẽ không trở về. Vì sao? Hắn liền không có chút nào quan anh ngươi sao? Hắn ở Bảo Định lại gặp chân ái. A. Vương Khôn mấy người cũng kinh ngạc nhìn Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy chỉ đành giải thích một lần. Hà Đại Thanh biết bị hố, mới đúng Bạch Quả Phụ có dị tâm. Bình thường kiếm tiền, tìm khắp lý do giấu đi. Bạch Quả Phụ nơi nào có thể nguyện ý, liền ngày ngày cùng hắn náo. Huyên náo thật lợi hại, Hà Đại Thanh liền không trở về nhà. Sau đó Hà Đại Thanh liền ở bên ngoài gặp phải một quả phụ. Cái đó quả phụ so Bạch Quả Phụ trẻ tuổi, còn không có hài tử. Đây là lúc sau Tết, Lý Vệ Quốc phát hiện dị thường, nói cho Hà Vũ Thủy. Hà Vũ Thủy lúc ấy liền ép hỏi Hà Đại Thanh, Hà Đại Thanh chỉ có thể thẳng thắn, định tìm cơ hội đem Bạch Quả Phụ găng. Đây là Hà gia việc nhà, bọn họ không tiện đánh giá, chỉ có thể làm không biết. Vậy thì không có biện pháp khác. Mấy người thở dài. Hà Vũ Thủy một lát sau mới cười khổ nói, mà thôi. Kỳ thực ta đã sớm biết hắn không trốn thoát Dịch Trung Hải những người đó lòng bàn tay. Lần này hoàn toàn bị Tần Hoài Như bảo hộ, ta cũng không cần bận tâm về hắn. Hà Vũ Thủy đã nhận mệnh. Hôn Hoài Như đáp ứng gả cho chủ nố, đơn giản là vương nổ. Đối mặt một chiêu này, bọn họ biện pháp thật không nhiều. Vương Khôn suy nghĩ một chút liền nói, Vũ Thủy, ngươi cũng không cần quá nản lòng. Chủ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự sẽ không thuận lợi như vậy. Trong viện không vui hắn kết hôn không ít người. Lưu Ngọc Hoa vừa nghe, liền cười nói, đúng vậy. Hứa Đại Mậu cùng chủ nố nhưng là tử đối đầu, hắn nhất định sẽ ra mặt phá hư. Hứa Đại Mậu bây giờ thế nhưng là ủy ban phó chủ nhiệm, mong muốn phá hư anh ngươi cùng Tần Hoài Như chuyện, thực tại quá đơn giản. Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Không chỉ là Hứa Đại Mậu, bà cụ Điếc cũng sẽ không đồng ý hôn sự này. Trong viện những người khác, giống vậy sẽ không để cho trụ nô thuận lợi như vậy kết hôn. Ta bây giờ chỉ hy vọng bọn họ ra tay có thể hung ác điểm, hoàn toàn đoạn mất anh ta cùng Tần Hoài Như quan hệ giữa. Vương Khôn liền nói, còn có nhà của ngươi. Đây cũng là ngăn cản bọn họ một vật chứng ngại. Hà Vũ Thủy gật đầu một cái. Tần Hoài Như không có gả đi bảo, giả ra đang ở đánh các nàng nhà chủ ý bây giờ muốn gả cho trụ nô, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lưu Ngọc Hoa liền nói, trong cái sân này nhưng thật ồn ào, đáng tiếc ta không có biện pháp ở nơi này. Hà Vũ Thủy liền hỏi, Ngọc Hoa tỷ, Thu Diệp tỷ, các ngươi hôn sự tính toán định từ lúc nào? Lưu Ngọc Hoa liền nói, liền cuối tuần sau nghỉ ban ngày ấy. Ta cùng Thu Diệp hôn sự cũng định ở một ngày kia. Chúng ta chẳng những tính làm to, chỉ chúng ta mấy nhà ở chung một chỗ ăn bữa cơm. Vốn đang định tìm anh ngươi làm đồ ăn, xem ra vẫn là thôi đi. Ta cũng không muốn kết hôn ngày đó gây phiền toái. Vũ Thủy, ngươi ngày đó nếu có rảnh rỗi, cũng đến đây đi. Hà Vũ Thủy không có cự tuyệt, đáp ứng nhất định tới. Sau đó mấy nữ nhân nói chuyện phiếm liền lạc đề, bắt đầu nói đến chuyện kết hôn. Vương Khôn không có tham dự, đi theo Chu Minh Cường cùng nhau nấu cơm. Minh Cường, kết hôn ngày đó thịt, ngươi liền không cần phải để ý đến, ta đến mua. Chu Minh Cường có chút ngượng ngùng nói, Khôn ca, kia liền đa tạ ngươi. Nếu không ta đem tiền cho ngươi. Vương Khôn cười cự tuyệt nói, quên đi thôi. Kia có thể có bao nhiêu tiền a, cái khác món ăn cùng cơm từ ngươi tới phụ trách thế nào? Chu Minh Cường quay đầu nhìn một chút Lưu Ngọc Hoa, nhỏ giọng nói, như vậy hay là ngươi thua thiệt? Ngươi thế nào bà mụ mụ, cùng ta còn so đo nhiều như vậy? Không là, là Ngọc Hoa tỷ bên kia huynh đệ nhiều. Đường huynh đệ, anh em bà con liền mười mấy. Ngươi bên này lại không có cái gì thân thích, rõ ràng cho thấy chúng ta chiếm tiện nghi. Vương Khôn hơi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thán trụ nố tốt số. Nhớ Lưu Ngọc Hoa những huynh đệ kia tìm trụ nố phiền toái thời điểm, liền 5-6 người, thì ra mới vận dụng một nửa. Ngươi cái này sau này nhưng phải ở nhà đàng hoàng nghe lời a. Chu Minh Cường lúng túng nở nụ cười, như vậy nhạo báng đã không phải lần đầu tiên. Quang Lưu Ngọc Hoa thân thủ của mình, liền đủ dạy dỗ hắn. Khôn ca, ngươi bên này muốn mời bao nhiêu người a? Liên nhạc phụ ta nhạc mẫu tới, cái khác liền không tới. Những người khác, Vương Khôn không có ý định mang tới tứ hợp viện tới. Bảo vệ khoa những người kia, liền làm điểm thịt, ở căn tin làm, ăn một bữa là được. Về phần Lý Hoài Đức cùng Đồng Vĩnh Húc, hắn cần đơn độc mời. Vốn là định tìm trụ nỗ làm đầu bếp, bây giờ nhìn lại cũng muốn làm khác ý định. Lý Vân Thắng bên kia, mang theo Nhiệm Thu Diệp đi qua cũng đã đủ rồi. Lý Vân Thắng cũng không thích hợp đi ra, hay là ở nhà đợi đi. Thật muốn đem hắn lấy được tứ hợp viện, hắn có thể đem tứ hợp viện sốc. Dịch Trung Hải đỡ bà cụ Điếc về nhà ăn cơm, bà cụ Điếc liền thấy trụ nỗ nhà cửa mở ra, trụ nỗ ngồi tại cửa ra vào, tha thiết nhìn chằm chằm Giả Gia. Trụ nỗ, cháu nội ngoan, nghe nói ngươi muốn cùng Tần Hoài Như kết hôn. Trụ nỗ tức giận nói, ta muốn kết hôn với ai, với các ngươi có quan hệ gì? Dịch Trung Hải không nhịn được khiển trách, trụ nỗ, ngươi thế nào nói chuyện với chúng ta đâu? Chúng ta là trưởng bối của ngươi. Dịch Trung Hải, ngươi lại cùng ta trang trưởng bối, đừng trách ta không khách khí. Cái này cũng làm Dịch Trung Hải cho tức chết, ngươi không nhận chúng ta làm trưởng bối, Hoài Như thế nhưng là nhận. Ngươi muốn cưới Hoài Như, sẽ phải nhận chúng ta. Chu Nỗ một cái mắt trợn tròn, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Để cho hắn tha thứ Dịch Trung Hải, đó là không thể nào, nhưng là không tha thứ tựa hồ lại không tốt. Đang lúc Chu Nỗ không biết thế nào làm thời điểm, Tần Hoài Như đi ra, còn bưng một chén. Chu Nỗ, ngươi thế nào cùng một đại gia nói chuyện đâu? Một đại gia, Chu Nỗ cái này tính khí, cứ như vậy, ngươi chớ cùng hắn so đo. Chu Nỗ a, ta len lén làm một chút món ăn, biết ngươi chưa ăn cơm, liền cho ngươi đưa tới. Ngươi bội vàng thả trong phòng, đừng để cho ta bà phát hiện. Chu Nỗ nhân cơ hội trở về nhà trong. Dịch Trung Hải cảm giác rất khó chịu, nhìn như Tần Hoài Như ra tới giải vây cho hắn, vừa giống như cố ý giúp đỡ Chu Nỗ. Ngắn ngủi mấy câu nói, liền đem Chu Nỗ đem thả chạy. Hắn câu nói kế tiếp cũng khó mà nói. Bà cụ điếc thở dài, chống gậy chống rời đi. Nàng có thể nhìn ra Tần Hoài Như mục đích, nhưng Dịch Trung Hải không tin, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chương 1384, Tần Hoài Như tiến một bước tính toán. Tần Hoài Như đi theo Chu Nỗ trở về nhà, liền nhận được Chu Nỗ cảm kích. Tần tỷ, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đi ra, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta đã nói với ngươi, Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc không là đồ tốt. Ngươi tốt nhất cũng giống như ta, theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nghe Chu Nỗ khuyên, Tần Hoài Như trong lòng mừng nở hoa. Loại kết quả này là nàng muốn nhất. Có Chu Nỗ cái này dựa vào, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải sau này sẽ phải nhìn ánh mắt của nàng sinh hoạt. Ngươi nói tỷ lại có thể không biết. Đông Húc đi theo một đại gia 10 năm, cái gì cũng không có học được. Ngươi nhìn lại một chút chúng ta trong viện những người khác, Điền Hưu Phúc, Chu Minh Huy đừng nói, chính là Chu Minh Cường vào sân một năm là được một cấp công. Như vậy vừa so sánh, kẻ ngu cũng biết một đại gia không có thật lòng dạy dỗ ta. Chu Nỗ tràn đầy đồng cảm, ngươi nếu đã nhìn ra, vì sao còn phải tin tưởng hắn? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, tỷ với ngươi không giống nhau. Tỷ sau lưng có hài tử, còn có một cái bà. Một nhà bà ngoại nho nhỏ đều muốn dựa vào tỷ kia chút tiền lương sinh hoạt. Tỷ một nông thôn tới, cái gì cũng không hiểu, cũng chính là lớp xóa mù thời điểm mới nhận biết mấy chữ. Ngươi cũng ở đây phân xưởng bên trong làm việc qua, xem qua phân xưởng trong bản vẽ. Ngươi nói tỷ có thể đọc được sao? Phân xưởng trong đều nói tỷ cùng người khác quan hệ thân mật, thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút, tỷ cùng người khác quan hệ không tốt, người khác dựa vào cái gì nói cho tỷ những thứ kia bản vẽ làm gì? Chu Nỗ trong lòng có chút áy náy, cảm thấy mình đối Tần Hoài Như hiểu lầm quá sâu. Tần Hoài Như nhận ra được Chu Nỗ trong ánh mắt áy náy, trong lòng cười một tiếng. Chu Nỗ, tỷ cùng một đại gia ở một phân xưởng, hay là đồ đệ của hắn? Tỷ không thể giống như ngươi, nói cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hay cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lại nói, tỷ cũng không phải người như vậy. Ngươi cũng biết tỷ từ nhỏ đã là cái hiếu thuận, một đại gia lại là tỷ sư phó, tỷ không làm được khi sư diệt tổ chuyện. Chu Nỗ nghe vậy, tức là Tần Hoài Như khí tiết cảm động, lại vì chính mình làm khó. Hắn thực tại không muốn tiếp nhận Dịch Trung Hải. Tần tỷ, vậy ta. Tần Hoài Như tự nhiên không vui Chu Nỗ cùng Dịch Trung Hải tiếp xúc, liền vội vàng nói, tỷ biết trong lòng ngươi đối một đại gia có cái nhìn. Tỷ với ngươi nói thật, tỷ cảm thấy ngươi có cái nhìn là bình thường. Tỷ còn nhớ, mới vừa đến tứ hợp viện thời điểm, cuộc sống của ngươi qua cái đó thế thảm. Nếu là hắn đem Hà Đại Thanh gửi trở lại những tiền kia cho ngươi, ngươi cũng không đến nỗi chịu khổ. Ngươi oán trách hắn là đúng, ngươi nếu không oán trách hắn, tỷ còn xem thường ngươi đây. Chu Nỗ trong lòng cái đó cảm động, cảm thấy nữ thần tâm ý cùng hắn là tương thông. Tần tỷ, ngươi thật quá tốt rồi. Ta chính là như vậy nghĩ. Tần Hoài Như an ủi Chu Nỗ nói, tỷ cho rằng ngươi không làm sai. Tỷ cũng không hy vọng ngươi vì tỷ làm bản thân không vui chuyện. Ngươi nhìn như vậy, có thể hay không? Tỷ còn là trước kia đối một đại gia, ngươi không có cần thiết cùng tỷ vậy, thế nào đối hắn, cũng ấn tâm tư của ngươi tới. Đáp án này rất đúng trụ nố khẩu vị, tiêu trừ trong lòng hắn lo lắng. Hắn sợ nhất Tần Hoài Như ở hắn cùng Dịch Trung Hải giữa tình thế khó xử. Đến đây, Tần Hoài Như tới mục tiêu thứ nhất đã xong rồi. Sau này Dịch Trung Hải cùng trụ nố quan hệ giữa, quyết định bởi tâm ý của nàng. Nàng cao hứng, sẽ để cho trụ nố cùng Dịch Trung Hải thân cận, mất hứng, vậy hay để cho trụ nố cố ý chọc giận một mạch bọn họ. Có thứ nhất, tự nhiên có thứ hai. Mục đích thứ hai mới là trọng yếu nhất. Trụ nố, ngươi tính toán làm sao thuyết phục ta bà? Dựa hết vào ngươi làm về điểm kia phiếu thịt, nghĩ lấy lòng ta bà là không thể nào. Trụ nố có chút chột dạ nói, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Ngươi cũng biết, ngươi bà thấy ta hãy cùng thấy thật vậy. Ta trước làm điểm thịt lấy lòng nàng, đợi nàng tâm tình tốt, ta lại đi cùng nàng thương lượng. Tần Hoài Như liếc hắn một cái, ta bà làm như vậy là được rồi, ngươi chính là cái tặc, hay là cá nhân người kêu đánh hái hoa tặc. Chu Nô hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô, cái này cũng tại ngươi, ngươi nếu là không phá hư ta xem mắt, ta đã sớm tìm được đối tượng. Ngươi không muốn cưới tỷ. Chu Nô liền vội vàng lắc đầu, Tần tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là như vậy nói một cái. Ta nếu là sớm biết ngươi nguyện ý gả cho ta, ta cũng không cùng người khác tương thân. Đây chính là Chu Nô tiến bộ. Học xong dấu người, chính là đẳng cấp có chút thấp, ở Tần Hoài Như trước mặt không đáng chú ý, Tần Hoài Như liếc mắt liền nhìn ra trụ nô nói láo, nhưng nàng chính là hưởng thụ loại này bị người khen tặng tư vị, nam nhân quả nhiên không là đồ tốt. Trụ nô thừa dịp Tần Hoài Như không chú ý, ôm lấy nàng, không có đánh răng miệng rộng cũng xuống tới. Tần Hoài Như trong lòng chán ghét hỏng, vội vàng đẩy hắn ra, "Trụ nô, ngươi còn như vậy tỷ liền kêu người. Ngươi đem tỷ làm thành người nào? Tối ngày hôm qua tỷ là bị ngươi chốt say. Không phải tỷ liền dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý, tỷ đều đã là người của ngươi, ngươi có thể hay không đừng gấp như vậy?" Trụ nô lung tung nói, Tần tỷ, ta không phải cố ý, ta chính là nhịn không được. Tối ngày hôm qua rốt cuộc tư bị gì, ta cũng không nghĩ ra. Ngươi đừng nghĩ. Tần Hoài Như cắt đứt trụ nỗ vậy, trừ phi hai người chúng ta kết hôn, nếu không tỷ là sẽ không đáp ứng. Ngươi nếu là dùng sức mạnh, tỷ cũng không phản kháng, tỷ coi như còn ngươi chiếu cố tỷ ân tình. Lần này liền đem trụ nỗ cho dồn đến góc tường. Ngươi đừng như vậy, ta bất loạn tới được chưa? Xem ra ta vẫn còn muốn vội vàng nghĩ biện pháp giải quyết ngươi bà. Tần Hoài Như biết hăng quá hóa dở đạo lý, cười ôm một hồi trụ nỗ, liền nói, chờ chúng ta kết hôn. Thì cái gì cũng đáp ứng ngươi. Chu Nô cuối cùng có một chút an ủi, ngươi cũng giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Tần Hoài Như đương nhiên là có biện pháp, nhưng không thể nói cho Chu Nô, bây giờ nói cho Chu Nô sẽ để cho hắn cảm thấy quá dễ dàng. Như vậy Chu Nô cũng không biết quý trọng. Còn có chính là, nàng cũng không rõ ràng lắm, giả Trương thị rốt cuộc sẽ dùng chiêu số gì. Thì nhưng không có biện pháp giúp ngươi. Thì nếu là có biện pháp đối phó ta bà, thì cũng sẽ không bị nàng đánh cũng không dám đánh trả. Chu Nô bất đắc dĩ nói, ta thật phục ngươi bà. Được rồi, thì tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp đối phó ta bà. Ta mặc dù không có chủ ý giúp ngươi, nhưng chúng ta trước tiên có thể bố trí chúng ta phòng cưới. Tần Hoài Như làm bộ quan sát một chút trụ nỗ nhà, mang theo chê bai nói, ngươi phòng này cũng quá nhỏ, độc thân ở tạm được. Chúng ta kết hôn còn ở tại nơi này cái phòng trong sao? Trụ nỗ gật đầu một cái, căn này là nhà của ta, không ở nơi này, còn có thể ở nơi nào? Cũng không thể để cho ta ở nhà ngươi đi. Vậy ta bà nửa đêm có thể cầm đao chém ngươi. Trụ nỗ bị hù rụt một cái đầu, khoan hay nói, ngươi bà thật có thể làm được. Tần Hoài Như thử dò xét nói, ngươi có thể hay không cùng Vũ Thủy thương lượng một chút, chúng ta ở gian phòng kia kết hôn. Chu Nỗ một cái làm khó, ta cũng cùng nàng phân ra. Tần Hoài Như trong lòng mắng câu đến chết vẫn sĩ diện, ban đầu phân ra không phải là bởi vì một đại gia sao? Ngươi bây giờ cũng cùng một đại gia đoạn tuyệt quan hệ, Vũ Thủy trong lòng khí cũng nên tiêu mất. Huynh muội nào có cách đem thủ, ngươi liền không thể cùng Vũ Thủy xin lỗi. Nhà chúng ta nhà nhỏ, đồng ngạnh trưởng thành, lại theo chúng ta ở cùng một chỗ, cũng quá không có phương tiện. Ngươi nói với Vũ Thủy, chúng ta đến gian phòng kia kết hôn, đem căn này nhỏ cấp cho đồng ngạnh. Ta bà thương nhất đồng ngạnh, nói không chừng liền sẽ đồng ý chuyện của chúng ta. Đoạn văn này xác thực có cổ độc tính, Chu Nỗ độc lòng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Hà Vũ Thủy thái độ, hắn cũng không dám đáp ứng. Tần tỷ, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Chương 1385, nhằm vào Dịch Trung Hải thủ đoạn cuối cùng, Tần Hoài Như cao mày rời đi Chu Nỗ nhà. Bây giờ cái này Chu Nỗ, mặc dù bị mỹ nhân của nàng kế mê hoặc, nhưng cùng so với trước kia, lại kém xa. Lấy trước kia cái Chu Nỗ, bất kể nàng nói tới yêu cầu gì, cũng sẽ vô điều kiện thỏa mãn nàng. Đừng nói tìm Hà Vũ Thủy thương lượng một nhà, chính là trực tiếp đem khóa đập ra, cũng không có vấn đề gì. Giả Trương thị thấy Tần Hoài Như trở lại, sẽ nhỏ giọng hỏi, thế nào, Chu Nỗ đồng ý hay không? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, còn không có. Giả Trương thị hừ một tiếng, hướng về phía Tần Hoài Như chỉ trích nói, thật vô dụng, liền cái kẻ ngu cũng giải quyết không được. Tần Hoài Như liếc nhìn ở trong nhà chơi đùa ba đứa hải tử, mới nhỏ giọng nói, điều này cũng không thể trách ta, a ngươi nếu là đáp ứng, ta tối nay không trở lại, Chu Nỗ nhất định có thể nghe lời. Ta nhổ vào. Giả Trương thị hướng về phía Tần Hoài Như trầm trọng nói, chính ngươi nghĩ nam nhân, còn đoán ta ngăn ngươi, a ta ngăn ngươi không để cho ngươi cùng Dịch Trung Hải tiếp xúc, ngươi đã đồng ý sao? Xét thấy ba đứa hải tử đều ở đây nhà, hai người không hy vọng hải tử biết, rất ăn ý không cãi vã nữa. Giả Trương thị suy nghĩ một chút, nói, nhìn đến còn phải lão nương ra tay, ngươi thật tốt phối hợp ta. Tần Hoài Như nhìn Giả Trương thị dáng vẻ, trong lòng liền có dự cảm xấu. Nàng đối Giả Trương thị có loại bẩm sinh sợ hãi cảm giác, chính là bởi vì phần này sợ hãi, nàng mới cam tâm tình nguyện ở lại Giả gia, cho Giả gia làm trâu làm ngựa. Mẹ, ngươi rốt cuộc định làm gì, có thể hay không trước hạn nói cho ta biết? Giả Trương thị trừng nàng một cái, không thể. đừng quên hai người chúng ta ước định, yêu cầu của ngươi ta cũng thỏa mãn ngươi. Kế tiếp chính là chuyện của ta, ngươi chỉ cần phối hợp là được. Mấy ngày nay, ngươi phải thật tốt lựa gạt một cái thằng ngốc kia, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát bẫy. Tần Hoài Như gật gật đầu, bảo đảm sẽ không để cho trụ nố từ lòng bàn tay của nàng thoát khỏi. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, giả Trương Thị cũng buồn ngủ, liền mang theo Hải Tử lên giường ngủ. Tần Hoài Như nằm ở trên giường, chẳng qua là hai mắt nhắm nghiền, cũng không có ngủ. Buổi tối còn muốn đi trấn an một chút Dịch Trung Hải, cùng hắn giải thích một chút. Nhận được cám hiệu, Tần Hoài Như liền mặc quần áo vào lặng lẽ ra cửa, đi theo Dịch Trung Hải đến hầm ngầm bên trong. Hoài Như, trụ nố muốn kết hôn ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Hoài Như giải thích nói, một đại gia, ta cũng không rõ lắm. Ngày hôm qua hắn đúng là đã nói muốn kết hôn ta, ta lúc ấy cho là hắn đùa giỡn, liền không có quả thật. Ta một quả phụ, sau lưng còn mang theo một bà, không thể quá gấp không phải. Ta cũng không nghĩ tới, hắn không ngờ tới thật. Không nói gạt ngươi, ta nghe được tin tức này sau, đầu óc đều làm ngộng. Dịch Trung Hải nghe được Tần Hoài Như giải thích, trong lòng có chút không tin, nhưng cũng không có vạch trần Tần Hoài Như. Bất kể nguyên nhân là cái gì, cái kết quả này đều là hắn mong muốn. Vậy ngươi buổi tối cùng trụ nố xác định chưa? Hắn là nhất thời xung động, hay là thật nghĩ như vậy? Cái này mới là Dịch Trung Hải quan tâm nhất. Tần Hoài Như biết một điểm này, đã đáp ứng tới đây là cho Dịch Trung Hải một thuốc can thần, ta đã cùng trụ nố xác định qua, lần này là thật. Một đại gia, ta cũng đáp ứng trụ nố. Chỉ cần hắn có thể giải quyết ta bà, chúng ta liền nhận giấy kết hôn. Dịch Trung Hải muốn xem Tần Hoài Như ánh mắt, để xác nhận nàng có không có nói láo. Chẳng qua là hầm ngầm quá đen, cái gì cũng không thấy được. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể thông qua nắm Tần Hoài Như tay, tới nghiệm chứng. Tần Hoài Như phi thường chấn định, một chút sơ hở cũng không có để cho Dịch Trung Hải phát hiện. Vậy là tốt rồi. Ngươi cũng phải nói với trụ nố một tiếng, hướng đi mẹ nuôi xin lỗi. Mẹ nuôi khí cũng chưa ăn bao nhiêu cơm, sắp thực không ăn nhiều thiếu. Vương Khôn trong nhà truyền tới thịt mùi thơm, Tần Hoài Như bên này cũng truyền tới thịt mùi thơm. Cứ việc Dịch Trung Hải xào trứng gà, cũng không cách nào che giấu bà cụ điếc trong lòng bất mãn. Vương Khôn không cho đưa vậy thì thôi, Tần Hoài Như nơi này thì thế nhưng là trụ nố mua, dựa vào cái gì cũng không cho nàng đưa. Bà cụ điếc dùng cái này, nói cho Dịch Trung Hải Tần Hoài Như không hiếu thuận. Tất cả đều bị Dịch Trung Hải lấy giả Trương Thị không đồng ý ngăn cản trở về. Tần Hoài Như làm bộ cười khổ một cái, một đại gia, ngươi làm ta không có nói với trụ nố sao? Ta nói, thế nhưng là hắn không nghe a ta nói với hắn, nếu là hắn không hiếu thuận, ta liền không gả cho hắn. Ngươi biết hắn nói như thế nào sao? Hắn nói, ta nhắc lại các ngươi, cũng không cùng ta kết hôn. Ta lúc ấy liền muốn, không kết hôn liền không kết hôn. Nói đến không kết hôn thời điểm, Dịch Trung Hải cả người cũng khẩn trương, nam Tần Hoài Như tay cũng bắt đầu dùng sức. Cho đến Tần Hoài Như kêu đau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, Hoài Như, ngươi đừng xung động. Tần Hoài Như thở dài, một đại gia, ngươi yên tâm. Ta mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng là cũng biết lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt đạo lý. Chu Nỗ mềm lòng, chỉ cần ta nhiều nói với hắn nói ngươi ăn ngon, hắn sớm muộn cũng sẽ biết được sai lầm của mình. Thế nhưng là ta nếu là cùng hắn giận dỗi, như vậy thì sẽ trễ mãi đại sự của ngươi. Cho nên, ta mới không có cùng hắn trở mặt. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, buông ra một cái tay, xoa xoa mồ hôi trên trán. Bây giờ mặc dù là mới vừa ăn xong Tết, khí trời còn rất lạnh, nhưng không chịu nổi Tần Hoài Như vậy dọa người. Hoài Như, tuyệt đối không nên xung động, muốn lấy đại cục làm trọng. Tần Hoài Như gật đầu một cái, ý thức được Dịch Trung Hải không thấy được, liền nói, ta chính là nghĩ như vậy. Ta thử dò xét qua, mấy ngày này, Vương Khôn những người kia ở trụ nố bên thai nói rất nhiều người tiếng xấu. Trụ nố đối ý kiến của ngươi rất lớn. Không chỉ có như vậy, Vương Khôn những người kia còn nói, trụ nố vận mệnh bi thảm, là từ khi biết bà cụ điếc bắt đầu. Hắn đối bà cụ điếc oán hận cũng không thấp. Nói hưu nói vượng. Dịch Trung Hải không nhịn được giận dữ mắng mỏ đứng lên, thanh âm có chút lớn, Tần Hoài Như vội vàng để cho hắn nhỏ giọng một chút. Dịch Trung Hải tức giận thấp giọng, để cho hắn cho ta dưỡng lão, đó là tiện nghi hắn. Hắn chính là một ngu đầu bếp, không có ta, sớm đã bị xưởng cán thép khai trừ. Tần Hoài Như một bộ cùng Dịch Trung Hải đứng chung một chỗ dáng vẻ, đồng thời cũng giúp đỡ Dịch Trung Hải chỉ trích chủ nố. Dịch Trung Hải trong lòng lửa giận lúc này mới biến mất, Hoài Như, ngươi phải thật tốt dạy dỗ một cái hắn. Trong thiện hiếu làm đầu, ta để cho hắn hiếu thuận, có lỗi gì? Không thể để cho hắn cùng Vương Khôn những người kia học xấu. Tần Hoài Như vội vàng đáp ứng, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn. Thế nhưng là đâu, cái này cần thời gian a, ta lúc này mới vừa cùng trụ nố khôi phục quan hệ, nói, hắn không nhất định nghe. Ta cảm thấy mong muốn để cho hắn nghe lời, ít nhất phải cùng hắn lãnh giấy hôn thú sau. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, liền thúc giục, vậy ngươi nhanh lên một chút cùng hắn lĩnh giấy hôn thú a, có chiếu cố của hắn, nhà ngươi ngày cũng khá hơn một chút. Một đại gia, nào có dễ dàng như vậy, ta bà một cửa ải kia còn không có qua đây. Ngươi bên này có biện pháp gì, khả năng giúp đỡ một cái trụ nố sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên không có. Vốn là có, tại trải qua giả Trương Thị ngày hôm qua một trận mắng sau, cũng không dám để. Trước kia thấy được giả Trương Thị mắng người khác, hắn còn có thể bình tĩnh thông dong đối với người khác đạo đức bắt góc, đến phiên bản thân, mới biết giả Trương Thị mắng chửi người uy lực. Về phần bà cụ điếc bên kia, hắn đã không trông cậy vào. Không nói bà cụ điếc có nguyện ý hay không nhìn, liền hiện ở cái tình huống này, Hôn Hoài Như cũng không nhất định nguyện ý thời gian ngắn như vậy, ta cũng nghĩ không ra được. Tần Hoài Như dĩ nhiên không phải để cho Dịch Trung Hải nghĩ biện pháp, chỉ là vì quên lui hắn, không để cho hắn nhúng tay. Chỉ cần Dịch Trung Hải không xuất lực, sau này liền ngại ngùng đứng ra bạch kiếm tiện nghi. Không có chuyện gì, một đại gia, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ. Chính là gần đây, ngươi đừng cùng trụ nố lên xung đột, ta chậm rãi khuyên trụ nố. Hôm nay nói với hắn một câu, ngày mai cùng hắn nói thêm câu nữa, từ từ, hắn chỉ biết được sai lầm của mình. Chương 1386, cùng trụ nố trở mặt tại không có biện pháp tốt hơn trước, Dịch Trung Hải chỉ có thể áp dụng Tần Hoài như biện pháp, dùng thủy ma công phu đi đối phó trụ nố. Một chiêu này thấy hiệu quả chậm, nhưng hiệu quả rất tốt. Bọn họ đã từng chính là dùng một chiêu này, đem trụ nố gạt gấm quẻ, hơn nữa rất khó được chữa khỏi. Nếu không phải Vương Khôn mang đến, từng bước một suy đổi thanh danh của hắn, trụ nố cũng sẽ không đối hắn đem lòng sinh nghi. Tần Hoài như ám chỉ, hắn cũng hiểu, chính là để cho hắn ngăn bà cụ điếc, đừng để cho bà cụ điếc đi ra gây sự. Một điểm này, chính là Tần Hoài như không nói, hắn cũng sẽ đi làm. Bất kể là bà cụ điếc để cho trụ nố hồi tâm chuyển ý, hay là Tần Hoài như để cho trụ nố hồi tâm chuyển ý, đối với hắn mà nói đều giống nhau. Làm xong Dịch Trung Hải, Tần Hoài như an tâm về nhà ngủ. Mấy ngày kế tiếp, đại gia lại có thể bắt đầu xem cuộc vui. Trụ nố mỗi ngày nghĩ hết các loại biện pháp lấy lòng giả Trương Thị. Giả Trương Thị một bên hưởng thụ trụ nố lấy lòng, vừa hướng trụ nố chửi mắng. Kia mắng chửi người đi lực, so mắng Dịch Trung Hải thời điểm trên lại nhiều, cho người ta một loại không đau không ngứa cảm giác. Mắng trụ nố nghiêm trọng nhất một câu nói, lại là đại ngốc tử. Điều này làm cho Dịch Trung Hải phi thường buồn bực. Dựa vào cái gì mắng hắn thời điểm không phải chết hết hộ, chính là ngụy quân tử. Ở hắn nơi này một câu vương bắt đạn cũng nhẹ. Thế nhưng là trụ nố đâu, hắn vốn là gọi trụ nố, ngươi mắng hắn kẻ ngu, cùng không có mắng hắn có gì phân biệt, ác càng làm cho hắn buồn bực là, hắn còn muốn nghĩ hết các loại biện pháp ứng phó bà cụ điếc, cho trụ nố sáng tạo lấy lòng cơ hội của giả Trương Thị. Trong viện người cũng nhìn ra trong đó sự khác biệt, rối rít nghị luận. Những nghị luận này lại truyền tới trụ nố bên hai, để cho hắn động lực càng đủ. Vì lấy lòng Tần Hoài Như, đại lãnh đạo bên kia, trụ nố đều không đi. Đại lãnh đạo để cho người đến tìm trụ nố còn tìm cái cớ từ chối. Tứ hợp viện chỗ này vợ kịch lớn, hấp dẫn Lưu Ngọc Hoa cùng Nhiễm Thu Diệp, hai người ngày ngày sang đây xem náo nhiệt. Nhiễm Thu Diệp ở bên này nhìn xong, về đến nhà lại cùng Nhiễm cha Nhiễm mẹ nói, đây cũng là trước hạn cho hai người phòng hở. Kết hôn ngày ấy, hai người nhất định sẽ tới. Tới sau, liền không thiếu được cùng trong viện người tiếp xúc. Trong viện những người này, cũng có thể làm được vừa ăn ngươi, vừa mắng cử động của ngươi. Vương Khôn không có ý định mời bọn họ tự nhiên sẽ không nói Vương Khôn lời hay. Nhiễm cha Nhiễm mẹ quả thật bị tứ hợp viện những chuyện này khiếp sợ đến. Cùng Vương Khôn bên này tứ hợp viện so sánh, bọn họ trong sân những chuyện kia liền không đáng giá nhắc tới. Vương Khôn bên này chuẩn bị hôn lễ, không có dư thừa tâm tư chú ý trụ nố. Hắn thử khuyên trụ nố, nhưng là vô dụng, trụ nố hãy cùng chúng ta vậy. Ở trụ nố trước mặt nói Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc tiếng xấu không thành vấn đề, liền là không thể nói Tần Hoài như nửa chữ tiếng xấu. Hắn chỉ cần vừa mở miệng, trụ nố xoay người rời đi. Loại chuyện như vậy kéo dài đến hắn kết hôn một ngày trước, Vương Khôn chuẩn bị ở tối hôm đó mời Lý Hoài Đức cùng Đồng Vĩnh Húc ăn cơm, coi như là hắn tự cưới. Vì thế, hắn làm bộ xin nghỉ một ngày, cầm trở về một con heo rừng, một con dê núi, còn có mấy con thỏ hoang. Những thứ đồ này mang tới bảo vệ khoa, liền đưa tới doanh động, trưởng khoa, ngươi cũng thật là lợi hại. Một ngày, liền làm nhiều đồ như vậy. Vương Khôn tức giận nói, ngươi cũng không biết động não à, không thấy dê heo rừng cũng xử lý tốt sao? Đây là ta tìm người trước hạn làm. Kia mấy con thỏ mới là hôm nay mới vừa lấy được. Đám người rối rít đi theo Vương Khôn đối người nọ chế rêu đứng lên. Người nọ cũng không tức giận, trả về miệng nói, ta cũng không tin các ngươi không có nghĩ như vậy. Đồng Vĩnh Húc biết được Vương Khôn kết hôn, lúc này mới lại tới một lần xưởng cán thép. Hắn người trưởng phòng này đã bất kể xưởng cán thép chuyện, chính là chiếm một sự trưởng vị trí. Lý Hoài Đức vì bồi thường phó sự trưởng Tiết Thao, liền cho hắn một ủy ban phó chủ nhiệm chức vị. Đồng Vĩnh Húc bên kia dựa lưng vào cục công an, Tiết Thao bên này thời là có phó chủ nhiệm đầu hàm, hai bên coi như là đạt thành thăng bằng. Thấy Vương Khôn làm nhiều đồ như vậy đến, Đồng Vĩnh Húc cùng Tiết Thao ngồi không yên, từ phòng làm việc bên trong đi ra. Tiết Thao cùng Vương Khôn giữa đạt thành ăn ý, cũng liền không có nhằm vào Vương Khôn, ngược lại quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Vương Khôn, những thứ này thì ngươi định làm gì? Vương Khôn cười nói, ta muốn bắt một ít về nhà, chuẩn bị ngày mai kết hôn dùng. Về phần còn giữ lại, đại gia nhìn làm sao bây giờ, là phân, vẫn làm. Người ở chỗ này lẫn nhau xem, có chút nhấp nhổm. Tiết Thao cùng Đồng Vĩnh Húc nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng Tiết Thao đứng ra nói, hay là phân đi. Nếu là đơn độc cho chúng ta bảo vệ khoa huynh đệ làm thịt ăn, trong xưởng công nhân đồng nghiệp sẽ có thành kiến. Cái quyết định này lấy được sự ủng hộ của mọi người. Bọn họ cũng muốn cầm chút thịt về nhà, cùng người nhà cùng nhau ăn. Hay là giống như trước kia, căn cứ nhân số, đại gia đem thịt phân. Vương Khôn có thể ở bảo vệ khoa đứng vững gót chân, dựa vào cũng là một chiêu này. Ngôi đã đến tiết, cũng sẽ ra ngoài làm giã vị. Người khác chính là đỏ mắt, vậy cũng không có biện pháp. Làm giã vị lại không phạm pháp. Về phần cho bảo vệ khoa phân thịt, ai dám có thành kiến liền phải thừa nhận bảo vệ khoa trả thù. Trong xưởng công nhân biết được tin tức này, cũng chỉ có thể yên lặng ao ước. Bọn họ cùng Vương Khôn không quen, càng là không dám đến bảo vệ chỗ tới chiếm tiện nghi. Thật là nhiều người cũng đem ánh mắt nhìn về phía tứ hợp viện người, cảm giác đến bọn họ cùng Vương Khôn ở tại trong một viện, nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng chỉ có tứ hợp viện những người kia biết, Vương Khôn sẽ không để cho bọn họ tùy tiện chiếm tiện nghi. Cái này khổ sở, bọn họ còn không có biện pháp nói. Cái này nếu để cho đại gia biết, bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ kém như vậy, sau này liền không có biện pháp Vương Khôn cờ hiệu chiếm tiện nghi. Vương Khôn dù sao theo chân bọn họ ở tại trong một viện, có một số việc, phân xưởng những lãnh đạo kia cũng phải cho chút mặt mũi. Lần này phân thì không ít người, trừ bảo vệ khoa người, còn có một chút những ngành khác người. Cho nên đừng xem lần này lấy được thịt nhiều, kỳ thực phân đến mọi người trong tay ngược lại ít. Chia xong thịt, Vương Khôn lại cầm một bộ phận thả vào căn tin, chuẩn bị để cho căn tin người làm đồ ăn. Chờ hắn đến căn tin thời điểm, Tần Hoài Như đã trước hạn một bước gạt gẫm xong trụ nố. Trụ nố không chịu được Tần Hoài Như cầu khẩn, đáp ứng cho nàng mang món ăn. bây giờ mang món ăn như trước kia không giống nhau, không có Vương Khôn cho phép, chủ nô một mảnh lá rau cũng làm không đi ra. Chủ nô biết một điểm này, thấy Vương Khôn tới, liền để ý kiến. Hắn không có nói thẳng phải dẫn đồ ăn thừa, mà là nói thuộc về thêm tăng ca. Vương Khôn đã sớm từ Lưu Lam trong miệng biết được Tần Hoài Như đã tới, liền nói, ta biết thuộc về thêm tăng ca. Cho nên, ngươi đơn độc làm vài món thức ăn, cho tăng ca người. Các ngươi ở căn tin ăn xong lại về nhà. Lưu Lam tránh ở một bên, che miệng cười trộm. Chủ nô sửng sốt một chút, không cần. Làm xong món ăn cũng mấy giờ rồi, chúng ta còn phải về nhà nghỉ ngơi chứ. Vương Khôn mới không cần hắn, ngươi mang về nhà vậy ăn. Ở chỗ này còn có thể nhân lúc còn nóng ăn. Đừng tưởng rằng mục đích của ngươi ta không biết. Chu Ngô thấy Vương Khôn đoán được, liền nói, quy củ của ta chính là như vậy. Không có tìm ngươi đòi tiền cũng không to lỗi. Ngươi nếu không để cho ta mang món ăn, tìm người khác làm đồ ăn. Toàn bộ xưởng cán thép, Chu Ngô là làm đồ ăn tốt nhất đầu bếp. Lý Hoài Đức cũng chỉ ăn Chu Ngô làm món ăn. Đây chính là hắn phách lối lòng tin. Nhưng Vương Khôn cũng sẽ không nuông chiều hắn, ngươi không làm là xong. Xưởng cán thép nhiều như vậy đâu biết, ta cũng không tin thiếu người chơi không nổi. Chu Nô hừ một tiếng, vậy ngươi liền thử một chút. Ta nhìn căn tin người ai dám động đến tay. Một căn tin những người này, lo lắng Chu Nô trả thù, sắp thực không dám xuất đầu. Vương Khôn trực tiếp đi hai căn tin điều người. Hai căn tin đầu bếp tay nghề không sánh bằng Chu Nô, nhưng không cần gấp gáp, có Vương Khôn ở một bên hướng dẫn, làm được sẽ không kém quá nhiều. 138 chương 1387, xưởng cán thép mời khách Chu Nô không phải nói chuyện quy củ không. Vương Khôn hướng dẫn làm đồ ăn thời điểm, cứ dựa theo quy củ đem trụ nố cùng trụ nố đồ đệ cũng đuổi ra ngoài. Một căn tin liền lưu lại một không sợ trụ nố Lưu Lam. Hai căn tin Triệu sư phó có chút bận tâm, liền nói, Vương khoa trưởng, ta chính là cái nửa đời. Lừa gạt một cái lãnh đạo khác thì thôi. Thế nhưng là lý chủ nhiệm bên kia. Vương Khôn cười nói, không có sao. Ngươi nghe ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm như thế đó. Đao công của ngươi không thành vấn đề đi. Một điểm này, Triệu sư phó hay là có tự tin, vỗ ngực nói không thành vấn đề. Chỉ so đao công, không thể so với trụ nố trên lệnh. Vương Khôn nhìn một chút, Triệu sư phó đao công sát thực không thể so với trụ nố trên lệnh chính là không có chuyển thừa, làm đồ ăn cũng dựa vào tự mình tìm tòi. Triệu sư phó, ngươi từ nơi nào học đao công? Triệu sư phó lung túng nở nụ cười, Tân Trung Quốc thành lập trước, cha ta đang ở phòng trạch viên làm việc vặt, mới vừa học xong đao công. Sau đó khi về nhà, gặp phải một đám binh lính càng quái, bị bọn họ đánh bị thương cánh tay. Bởi vì không có tiền, trên cánh tay lưu lại tàn tật, không có biện pháp tiếp tục ở phòng trạch viên công tác. Thiên phú của ta không tốt, vào không được phòng trạch viên, chỉ có thể đi quán cơm nhỏ làm đồ ăn. Đao công là phong trạch viên tay nghề, chẳng qua là làm đồ ăn đều là ta tính toán bậy bạn. Vương Khôn gật đầu một cái, ta biết một chút thực đơn, một hồi ta mà nói, ngươi tới làm. Triệu sư phó vội vàng hướng Vương Khôn cảm tạ, đây cũng không phải là hắn giúp Vương Khôn đội, mà là Vương Khôn giúp hắn bận điệu. Không có bái sư, thì sẽ không có người đem thực đơn nói cho người khác biết. Chủ nô đồ đệ đó là chính thức bái sư, nhiều năm như vậy cũng chưa từng từ chủ nô nơi đó học được tinh túy. Có Vương Khôn hướng dẫn, Triệu sư phó làm được món ăn mùi vị quả thật không tệ, chỉ là bởi vì lần đầu tiên làm, hỏa hầu có chút chênh lệch. Vương Khôn vẫn còn ở căn tin bận rộn, Lý Hoài Đức nhìn một cái thức ăn trên bàn, liền biết không phải là trụ nỗ làm, Lưu Lam, cái này là ai làm món ăn? Lưu Lam cười nói, ngày trước nếm thử, mùi vị thế nào? Hứa Đại Mộc là phó chủ nhiệm, tự nhiên cũng ở tại chỗ, có phải là trụ nỗ hay không lại chơi tinh khí, cố ý không có đem món ăn làm xong a muốn ta nói, trụ nỗ chính là thiếu dạy dỗ. Người ở chỗ này không có giải thích Hứa Đại Mộc. Hứa Đại Mộc là điển hình tiểu nhân, đắc chí liền ngu cuồng. Ỷ vào Lý Hoài Đức tín nhiệm, cũng không đem đều là phó chủ nhiệm những người khác nhìn ở trong mắt. Lý Hoài Đức ăn một miếng, đây không phải là chủ nỗ làm. Làm cái này món ăn người, giống như tay mới, hỏa hầu không có nắm giữ tốt. Có phải là chủ nỗ hay không đồ đệ? Lưu Lam lắc đầu một cái, đây là hai căn tin Triệu sư phó làm. Lý Hoài Đức nghi hoặc nhìn Lưu Lam, không đúng. Lao Triệu không có tốt như vậy tay nghề nấu nướng. Chủ nỗ ở phân xưởng đoạn thời gian đó, ta ăn rồi hắn làm món ăn. Cái này mấy món ăn, hắn cũng sẽ không làm. Có người định hót nói, chủ nhiệm, ngươi cũng thật là lợi hại. Không giống ta cùng Hứa phó chủ nhiệm, chỉ biết là thịt cá ăn ngon. Mấy người một chút cũng không có cố kỵ, trực tiếp cười ra tiếng. Hứa Đại Mậu sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm người nọ. Lý Hoài Đức coi như không thấy, người dưới tay có mâu thuẫn, mới lợi cho hắn nắm giữ xưởng cán thép. Đồng Vĩnh Húc xem một màn này, cũng không nói lời nào. Ủy ban những thứ này phó chủ nhiệm cũng liền tiết thao có chút trình độ, những người khác là dựa vào gây chuyện đứng lên. Vận động trước, chẳng phải là cái gì? Chuyện như vậy, không chỉ là xưởng cán thép, cái khác trong xưởng cũng đều giống nhau. Lý Hoài Đức liền nói, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói vì sao? Còn có a, Vương Khôn đi đón vợ hắn, thế nào còn chưa có trở lại? Lưu Lam trả lời, sớm liền trở lại. Chủ nhiệm, những thức ăn này đúng là Triệu sư phó làm, nhưng mà hắn là dựa vào Vương Khôn hướng dẫn mới làm ra tới. Hứa Đại Mậu vừa nghe, đây chính là đạp trụ nố cơ hội tốt, hắn làm sao có thể bỏ qua cho? Có phải là trụ nố hay không lại vì Tần Hoài Như đắc tội Vương Khôn? Làm trụ nố kẻ thù không đội trời chung, đối trụ nố hiểu rất rõ, có thể đoán được cái này cũng không kỳ quái. Lấy được Lưu Lam khẳng định, Hứa Đại Mậu liền nói, chủ nhiệm, ngươi cũng nhìn thấy, trụ nố bây giờ lại cùng Tần Hoài Như hôn ở cùng một chỗ, ta cảm thấy nhất định phải cho hắn một bài học. Lý Hoài Đức sắc mặt có chút lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất, được rồi. Chủ nô cùng Tần Hoài Như đều là độc thân, bọn họ kết hôn lại không phạm pháp. Lao Triệu tay nghề hay là so chủ nô chênh lệch một chút, cũng không thể để cho Vương khoa trưởng lần nào cũng đến hướng dẫn hắn đi. Lưu Lam, ngươi đem Vương Khôn kêu đến đi. Hôm nay cũng coi như hắn ngày đại hỉ, làm chú rể quan, làm sao có thể ở phòng bếp bận rộn những thứ này. Hứa Đại Mậu trong ánh mắt có chút bất mãn, rất nhanh liền biến mất, không có để cho người thấy được. Nếu không phải Lý Hoài Đức che chở chúng nó, hắn đã sớm đại thù được báo. Lưu Lam đi tới canteen, liền nói cho Vương Khôn. Bên này còn có hai món ăn không có làm, Vương Khôn đem cách làm nói cho Triệu sư phó, để cho hắn nhớ, sau liền mang theo Nhiệm Thu Diệp đi phòng riêng. Đến phòng riêng, cùng đại gia giới thiệu một chút Nhiệm Thu Diệp, sau đó chính là ngồi chém gió ngày. Lý Hoài Đức tò mò hỏi, Vương Khôn, trước giờ cũng chưa nghe nói qua, ngươi còn biết chủ nghệ. Vương Khôn cười nói, ta nào tính biết chủ nghệ a, đều là đảm bình trên giấy. Ta nghe người khác nói qua làm gì, vừa đúng Triệu sư phó kiến thức cơ bản không sai. Để cho chính ta là làm không được loại trình độ này. Lý Hoài Đức cười chỉ Vương Khôn, liền không có lại đuổi theo cái vấn đề này. Đợi đến tan cuộc, Vương Khôn đem những chủ nhiệm này, phó chủ nhiệm đưa đi, lại cảm tạ một cái giúp một tay Triệu sư phó cùng Lưu Lam mấy người, mới tính kết thúc. Đồng Vĩnh Húc không hề rời đi, mà là ở lại cuối cùng. Vương Khôn, trong xưởng mấy cái kia phó chủ nhiệm đều không phải là dễ chơi, ngươi phải chú ý điểm. Đặc biệt là cái đó Hứa Đại Mậu. Vương Khôn không thèm để ý nói, sự trưởng, ta cũng rõ ràng. Mấy cái kia phó chủ nhiệm chính là Lý chủ nhiệm kẻ phụ họa, bọn họ lật không nổi bọt sóng. Đồng Vĩnh Húc thấy Vương Khôn có phòng bị, cũng liền không nói thêm gì nữa. Lại nói với Đồng Vĩnh Húc hội thoại, Vương Khôn mới mang theo Nhiệm Thu Diệp về nhà. Tối nay trả lại sao? Nhiệm Thu Diệp khuôn mặt đỏ lên, buồn bực nói, mẹ ta ở nhà chờ ta đây. Ngày mai sẽ phải kết hôn. Vương Khôn chỉ có thể tự nói với mình nhịn một chút, liền tăng nhanh tốc độ. Đến Nhiệm gia bên ngoài, hai người lưu luyến không rời nói hội thoại, Nhiệm Thu Diệp liền thúc giục Vương Khôn trở về. Tuyết Nhi đang ở nhà trông chờ ngươi đấy. Ngươi nhanh đi về đi. Vương Khôn nhìn chung quanh không có ai, ôm nàng hôn một cái, sau đó mới cưỡi xe đạp rời đi. Bên trong tứ hợp viện, Hứa Đại Mậu thấy trụ nố liền bắt đầu chế giễu, ngươi cho là không có ngươi, Vương Khôn tiệc rượu liền làm không nổi ai trụ nố, nói cho ngươi đi, người ta Triệu sư phó tay nghề không thể so với ngươi trên lệnh. Ngươi nếu là không đứng đắn, Triệu sư phó tùy thời có thể thay thế ngươi. Trụ nố tức giận chỉ Hứa Đại Mậu, cháu trai, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Đừng tưởng rằng ngươi làm cái phá phó chủ nhiệm, ta cũng sẽ không đánh ngươi. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ngươi chờ cho ta. Thả câu lời hăm dọa, Hứa Đại Mậu trực tiếp trở về nhà. Trụ nố cũng không có đuổi theo Hứa Đại Mậu không thả. Lúc này đang nhức đầu thế nào lấy được giả Trương thị tha thứ. Lúc ấy ở canteen, hắn vô ngực nói nhất định có thể lấy được ăn ngon. Tần Hoài Như về đến nhà, liền đem tin tức chia sẻ cho người nhà. Giả ra người một nhà đều đang đợi hộp cơm của hắn, kết quả cái gì cũng không đợi được. Giả Trương thị như cũ mắng hắn một bữa. Tần Hoài Như cũng không ngừng oán trách hắn, nói đồng ngạnh ba cái cũng đói bụng chờ hắn. Tần Hoài Như lo lắng trụ nố lại bay, làm xong cơm, liền đi tới trụ nố trong phòng, làm sao vậy, còn sinh tỷ khí a. Trụ nố mang theo ấy này nói, Tần tỷ, ta cũng không nghĩ tới Vương Khôn sẽ như vậy không nể tình. Tần Hoài Như nở nụ cười, ngu dạng, tỷ mới vừa rồi giúp ta bà, đó là vì ngươi. Tỷ kỳ thực không có giận ngươi. 139 chương 1388, bằng gì mời các ngươi trải qua Tần Hoài Như trần an, chú nố tâm tình tốt nhiều, đối Tần Hoài Như ấy nấy cũng gia tăng rất nhiều. Tần tỷ, chúng ta không cần Vương Khôn, ta nghĩ biện pháp làm cho ngươi điểm ăn ngon trở lại. Ngươi đi đâu vậy làm? Chú nố suy nghĩ một chút liền nói, ghê gớm đi ngay chợ đen. Tần Hoài Như vội vàng ngăn hắn, ngươi không sinh hoạt. Chợ đen vật đắt quá a, tỷ cũng không phải là thèm ăn, làm không đến thì thôi. Đối với việc này, ngươi nhất định phải nghe tỷ. Nhìn Tần Hoài Như phi thường kiên trì, Chu Nỗ chỉ có thể buông tha cho. Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm, quyết định không còn kích thích hắn. Chu Nỗ hoa mỗi một phần tiền, kia đều là của nàng. Có cái đó tiền, cho nàng tốt bao nhiêu. Chu Nỗ cũng không biết Tần Hoài Như chân chính ý tưởng, mà là tiếp tục suy nghĩ như thế nào đi làm việc. Kỳ thực biện pháp tốt nhất phải đi đại lãnh đạo nơi đó. Đại lãnh đạo mặc dù không nhiều bằng lúc trước, nhưng cấp bậc ở nơi nào sẽ không thiếu hụt ăn. Cơ quan phục vụ xa đổ vật bên trong cũng nhiều. Thế nhưng là hắn lại ngại đi thấy đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo nói với hắn nhiều như vậy, hắn nhưng vẫn là không có bỏ trốn Tần Hoài Như bàn tay. Chu Nô ưu sầu người khác không biết, Diêm Phụ Quý ưu sầu, rất nhiều người đều biết. Vương Khôn cùng Chu Minh Cường ngày mai sẽ phải làm hôn lễ, đến bây giờ cũng chưa cho trong viện người thông báo, cũng không nói mời khách chuyện. Luôn luôn phụng hành ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo Diêm Phụ Quý, lúc này gấp đến độ xoay quanh. Tam đại mụ liền nói, lão Diêm, ngươi nghỉ một lát có được hay không? Chuyển đầu ta cho vắng. Diêm Phụ Quý thở dài, ngồi xuống ghế, ngươi nói Vương Khôn cùng Chu Minh Cường rốt cuộc có ý gì? Bọn họ không là không có ý định làm đi. Tam đại mụ sửng sốt một chút, mới nói, không thể đi. Cái này kết hôn nào có không làm hôn lễ đạo lý. Chợt Tam đại mụ nhớ tới Hứa Đại Mậu, thanh âm liền hạ thấp rất nhiều, bọn họ sẽ không theo Hứa Đại Mậu học đi. Diêm Phụ Quý bất đắc dĩ nói, xem ra sắp xỉ. Tam đại mụ liền theo bối rối, cái này cũng quá không giảng cứu. Nếu không ngươi đi hỏi một chút. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, mặc dù không có nắm chặt Vương Khôn sẽ nể mặt, nhưng là đâu nhưng lại không nỡ cái này chiếm tiện nghi cơ hội. Vương Khôn mới vừa vào cửa, liền thấy ngồi tại cửa ra vào Diêm Phụ Quý. Vương Khôn, ngươi trở lại rồi. Nghe nói ngươi hôm nay ở trong xưởng mời khách. Đúng nha. Vương Khôn ứng phó một câu, đẩy xe đạp phải về nhà. Diêm Phụ Quý một cái bắt được Vương Khôn xe ba bánh, cười hỏi, vậy chúng ta trong viện tình huống, các ngươi định làm như thế nào? Cái gì trong viện tình huống? Trong viện lại đã xảy ra chuyện gì sao? Diêm Phụ Quý thấy Vương Khôn giả bộ ngu, có chút bất đắc dĩ, ta nói là mời khách ra các ngươi kết hôn không mời khách. Vương Khôn liền nói, mời cái gì khách? Hứa Đại Mậu nói rất hay, ta kết hôn, dựa vào cái gì để cho các ngươi cao hứng? Diêm phụ quý lòng nói liền đoán được Vương Khôn không vui mời khách, nhưng hắn sẽ không như thế dễ dàng buông tha cho, ngươi thế nào còn cùng Hứa đại mậu học lên? Ngươi hôm nay không phải cũng mời trong xưởng người ăn cơm chưa? Ngươi mời trong xưởng người, không mời chúng ta những thứ này hàng xóm, có chút không nói được đi. Vương Khôn trực tiếp hỏi, ta mời trong xưởng lãnh đạo, đó là bởi vì người ta là lãnh đạo của ta. Ta muốn ở trong xưởng công tác, muốn cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ. Cái này không sai đi. Diêm phụ quý hơi nghi hoặc một chút, vẫn gật đầu. Vương Khôn tiếp tục nói, ta mời bảo vệ khoa những huynh đệ kia, là bởi vì người ta đi theo ta, có lúc còn giúp ta trực đêm, mời bọn họ không sai đi. Diêm phụ quý tiếp tục gật đầu. Ta mời bọn họ, đều là nên mời. Như vậy ta muốn hỏi, các ngươi có tư cách gì để cho ta mời người ăn cơm? Diêm phụ quý há mồm liền nói, ngươi không thể nghĩ như vậy. Ngươi ở trong viện gặp phải phiền toái, liền không cần chúng ta những thứ này hàng xóm hỗ trợ sao? Ta chỉ nhìn các ngươi rút một tay, còn không bằng trông cậy vào heo mẹ biết trèo cây. Các ngươi không cho ta quấy rối, kia cũng không tệ rồi. Những lời này, ngươi hay là chờ trụ nố cùng Tần Hoài Như kết hôn thời điểm, nói với Dịch Trung Hải đi. Hắn là tin tưởng nhất cái này. Vương Khôn không để ý tới nữa Diêm phụ quý, trực tiếp đẩy xe đạp về nhà. Diêm phụ quý muốn ngăn Vương Khôn, thế nhưng là lại không dám. Vương Khôn nói, mặc dù không dễ nghe, nhưng đúng là sự thật. Đối với người khác còn có thể ngụy biện một hai, đối Vương Khôn lại không có bất kỳ biện pháp. Tam đại mụ thấy được Diêm phụ quý mất mát về nhà, cũng biết Vương Khôn không có đáp ứng, hắn còn chưa phải đáp ứng. Diêm phụ quý liền đem Vương Khôn lời nói một lần, ta nhìn hắn muốn trở mặt, liền không dám nói tiếp. Ai, thật hoài niệm ban đầu những ngày đó. Ban đầu những ngày đó, dĩ nhiên là ba cái đại gia thống trị thời kỳ. Khi đó, thế nào mời khách, đều là ba người bọn họ đại gia định đoạt. Nhà ai có việc mừng dám không mời khách, cũng đừng nghĩ ở trong biển hỗn. Nếu không ngươi đi tìm lão Dịch cùng lão Lưu thương lượng một chút. Diêm phụ quý trực tiếp trợn nhìn Tam đại mụ một cái, ngươi ra cái gì ý nghĩ xấu? Vương Khôn chính là mời khách, cũng sẽ không mời hai người bọn họ a. Tam đại mụ ý thức được mình nói sai, liền lúng túng ngậm miệng lại. Giả Trương thị thấy Tần Hoài Như về nhà, liền hỏi, trấn an được thằng ngốc kia rồi? Tần Hoài Như gật đầu một cái, ai, không nghĩ tới Vương Khôn tuyệt tình như vậy, tình nguyện cho người không liên hệ đưa thị, cũng không cho nhà chúng ta. Giả Trương thị cười lạnh nói, hắn nếu bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngày mai ta nhất định phải cho hắn một trí nhớ khắc sâu không thể. Mẹ, ngươi đừng tăng bái. Vương Khôn cũng không phải là chủ nố, có thể cho phép ngươi quấy rối. Nếu là hắn ra tay, ai cũng giúp không được ngươi. Giả Trương thị cười nhìn về phía Tần Hoài Như, yên tâm, ta mới không có ngu như vậy đâu. Ngày mai đâu, ngươi buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, sau 10 giờ trở lại. Để cho chủ nố sốt ruột đã mấy ngày, cũng nên cho hắn ra tăng điểm khó khăn. Tần Hoài Như đầy đầu dấu hỏi, thực tại nào không hiểu Giả Trương thị trong hồ lô muốn làm cái gì. Mẹ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có thể hay không trước hạn nói cho ta biết? Không thể, trước hạn nói cho ngươi cũng không linh. Tần Hoài Như trong lòng có dự cảm xấu, uy hiếp nói, ngươi nếu không nói với ta, chọc phải Vương Khôn, ngươi cũng đừng trách ta không giúp ngươi. Giả Trương thị tràn ngập thâm ý nói, những lời này chính là ta muốn nói với ngươi, ngươi nên lo lắng chính ngươi mới đúng. Giả Trương thị càng là nói như vậy, Tần Hoài Như trong lòng lại càng lo lắng. Nhưng hết cách rồi, Giả Trương thị không nói, nàng liền sẽ không biết kế hoạch của Giả Trương thị. Trừ Giả ra, Dịch Trung Hải tâm tình cũng không tốt. Không có khác, chính là Vương Khôn cùng Chu Minh Cường chuyện kết hôn. Hắn đã sớm biết Vương Khôn kết hôn sẽ không mời hắn, tức giận cũng không phải là bởi vì mời khách chuyện, mà là trong tứ hợp viện loại này xu thế. Hứa Đại Mậu kết hôn không mời khách, Vương Khôn cùng Chu Minh Cường kết hôn lại không mời khách. Sau này những người khác nếu là cũng đi theo đám bọn họ học, đại gia quan hệ cũng quá xa lánh. Chuyện này với hắn dưỡng lao kế hoạch phi thường bất lợi. Hắn một phạm sai lầm người, ở trong viện không có quyền lên tiếng, căn bản là không có biện pháp ngăn loại này xu thế. Bây giờ duy nhất hy vọng chính là mượn trụ nỗ cùng Tần Hoài Như hôn sự, thay đổi tứ hợp viện loại này không hiếu thuận cục diện. Nghĩ tới đây, Dịch Trung Hải liền tràn ngập mong đợi nhìn về phía Giả Gia. Tất cả hy vọng của hắn cũng gửi gắm vào Tần Hoài Như trên thân. Lần này, Lưu Hải Trung là nhất bình tĩnh. Hắn bây giờ đã nhận rõ ràng tình thế, sẽ không lại tùy tiện nhảy ra ngoài. Điều này làm cho lo âu Lưu Hải Trung ra mặt Lưu gia người thở phào nhẹ nhõm. Các nàng nhà thế nhưng là không đắc tội nổi Vương Khôn, cũng không dám đắc tội Lưu Ngọc Hoa. Hứa Đại Mậu bên kia còn đặc biệt giao phó Tần Kinh Như, ngày mai chuẩn bị chút lễ vật cho Vương Khôn cùng Chu Minh Cường được qua. Hậu viện duy nhất không an tĩnh chính là bà cụ điếc nhà. Cẩn thận nghe, là có thể nghe được liên tiếp không ngừng bất hiếu tiếng kêu. 139 chương 1389, Diêm phụ quý tính sai ai muốn đi ăn kìa. Một thô giáp thanh âm ở sau lưng vang lên, đem Diêm phụ quý sợ hết hồn. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy 4-5 cái tráng hán đứng tại cửa ra vào. Các ngươi là người nào, chạy thế nào đến chúng ta trong viện đến rồi? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta trong viện ở xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa. Phía sau đi tới một tên tráng hán, nói, Chu Minh Huy, làm gì à, không muốn để cho muội muội ta vào cửa. Chu Minh Huy liền vội vàng cười nói, Ngọc Tài ca, làm sao có thể? Ta đây không phải là ở chỗ này chờ các ngươi sao? Minh Cường cùng đệ muội đâu? Ở phía sau đâu? Lưu Ngọc Tài là Lưu Ngọc Hoa Đường ca, bên cạnh hắn những tráng hán này là Lưu Ngọc Hoa Đường huynh đệ cùng anh em bà con. Tới nhiều người như vậy, tất cả đều là cho Lưu Ngọc Hoa chỗ dựa. Tứ hợp viện danh tiếng, thực tại quá vang dội, bọn họ lo lắng Lưu Ngọc Hoa ở trong tứ hợp viện bị ức hiếp. Một người trong đó người bất mãn nói, kia đây là ý gì? Lao đầu này là ai a, ngăn cửa. Diêm phụ quý biết được thân phận của những người này, hận không được biến mất tại chỗ. Nhìn kỹ một chút, hắn đối trong đó mấy người hay là có ấn tượng. Mấy người kia vì cho Lưu Ngọc Hoa hạ giận, thế nhưng là bắt lấy trụ nố cùng Dịch Trung Hải dạy dỗ nhiều lần. Tam đại mụ nhìn một cái không ổn, lấy can đảm hô to, "Lão Diêm, nhà chúng ta không có lương thực, ngươi cầm nhà chúng ta sổ lương, đi mua một ít lương thực." Đây chính là cái cớ. Nhưng lấy cớ này đối Diêm phụ quý mà nói chính là cứu mạng tốt tốt, nghe được Tam đại mụ tiếng kêu, Diêm phụ quý tốc độ trước đó chưa từng có, xoay người chạy trở về nhà. Đến nhà trong, còn lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Ta thế nào đem Lưu gia kia một bàn thân thích quên?" Tam đại mụ thở dài, "Được rồi, Vương Khôn bên kia không chọc nổi, Lưu gia bên này cũng không chọc nổi, lần này tiện nghi là chiếm không lên." Diêm phụ quý đột nhiên cho mình một cái tát. "Ngươi làm sao vậy?" Tam đại mụ không hiểu hỏi. Diêm phụ quý lung tung nói, "Lần này thua thiệt lớn. Nhà chúng ta không có thua thiệt cái gì nha." "Ta..." Diêm phụ quý có chút ngượng ngùng nói, "Ta mới vừa rồi đáp ứng Chu Minh Huy, cấp cho nhà bọn họ bên trên lễ." "Dựa vào cái gì nha, nhà bọn họ lại không mời khách." Tam đại mụ gương mặt không vui. Diêm phụ quý liền nói, "Cái này không phải năm ngoái giải thành kết hôn, nhà chúng ta thu nhà hắn năm hảo tiền lễ sao? Nhà chúng ta cũng không có mời hắn ăn cơm." Tam đại mụ tức giận xem Diêm phụ quý, "Ngươi thế nào như vậy hồ đồ a? Ta đây không phải là bị lừa rồi sao?" Một lát sau, Tam đại mụ mới thử dò xét hỏi, "Nhà chúng ta còn tặng lễ sao?" Diêm phụ quý có lòng muốn không tiễn, nhưng mới vừa mới nhìn thấy không ít người, nếu là không tiễn, để sau này bị người chửi sau lưng. "Đưa, một hồi ngươi liền cho nhà hắn đưa đi. Hứa đại mẫu đem thanh danh của ta làm hư, ta nếu lại tư lợi nuốt lời, sau này còn thế nào ở trong viện làm người?" Tam đại mụ thở dài, lấy ra năm hào tiền, chuẩn bị cho Chu gia đưa đi. Mở ra cửa phòng sau, thấy được Vương Khôn cửa phòng bên trên dán chữ hỉ, liền lại lui trở lại. Diêm phụ quý liền hỏi, "Ngươi tại sao lại trở lại rồi?" "Ta nhớ được giải thành kết hôn thời điểm, Vương Khôn liền cho một đồng tiền lễ. Chúng ta có phải hay không cho hắn bên trên lễ?" Tam đại mụ nói. "Ban đầu Vương Khôn đưa lễ, không tới nhà ăn cơm, cái đôi này còn cao hứng một trận. Thiếu mất một người ăn cơm, bọn họ liền có thể tiết kiệm người kế tiếp cơm cùng rượu. Bọn họ nhớ rất rõ ràng, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung chuẩn bị ở trong hôn lễ chốt say Vương Khôn, gạt gẫm Vương Khôn túi đầu." Diêm phụ quý thở dài, từ trong lòng không muốn bỏ ra số tiền này. Nhưng là, số tiền này không ra lại không được. Vương Khôn tới tứ hợp viện, liền cho hai nhà ra khỏi tiền, một nhà là bọn họ, ngoài ra một nhà là Hứa đại mẫu. "Đưa, cho Chu gia đưa, không cho Vương Khôn đưa, vậy thì quá đắc tội với người. Ở Diêm gia, chỉ cần nói có đạo lý, người trong nhà liền nhất định phải nghe, đây là quy củ." Tam đại mụ không có biện pháp phản bác, liền hướng Diêm phụ quý đưa tay ra. "Đi a, ngươi đối với ta đưa tay làm gì?" Tam đại mụ liền nói, "Ta nhớ được rất rõ ràng, Vương Khôn bên trên lễ tiền, lúc ấy là ngươi thu. Cho nên, số tiền này nên ngươi bỏ ra." "Không sai, đây chính là Diêm gia quy củ. Đừng xem Diêm phụ quý cùng Tam đại mụ là vợ chồng, đối ngoại thời điểm muốn cùng tính một lượt kế người khác." Âm thầm, hai vợ chồng cũng là phân rất rõ ràng. Trong nhà người khác, hai vợ chồng có thể liền một số tiết kiệm. Giống như Dịch Trung Hải, như vậy người keo kiệt, cũng là đem tiền giao cho một bác gái, để cho một bác gái tồn đến ngân hàng. Hắn âm thầm giấu tiền để dành không tính, bao gồm giữ lại Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, cũng tính trong nhà thu nhập. Diêm phụ quý hai vợ chồng không giống nhau, đó là một người một số tiết kiệm. Diêm phụ quý tiền lương, cầm đã xuất ra dùng một bộ phận, còn dư lại cũng tồn lên. Tam đại mụ bản thân kiếm được tiền, thời là bản thân tồn. Nhân quy củ này, Diêm phụ quý không cần len lén giấu tiền để dành. Chỉ cần không để cho Tam đại mụ biết cụ thể số lượng là được. Diêm phụ quý cũng nghĩ đến ban đầu phân chuyện tiền bạc, nhất thời có chút đau lòng. Tiền, đúng là hắn thu, một điểm này không có biện pháp phản bác. Vương Khôn ban đầu là người mới, vốn là không có bị Diêm gia tính toán ở bên trong, thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Diêm phụ quý sẽ dùng lấy cớ này, đem tiền thu vào. Ban đầu tịch thu số tiền này thời điểm rất sảng khoái, lại quên còn cần trả. Bởi vì Vương Khôn thái độ, hắn không vui lấy ra. Suy nghĩ một chút, Diêm phụ quý liền nói, số tiền này, nên lao đại hai vợ chồng ra. Vương Khôn cùng Chu gia theo lễ, đó là cho bọn họ kết hôn theo lễ. Nhưng chúng ta không có đem những thứ kia lễ tiền cho giải thành. Chúng ta cho bọn họ làm hôn lễ tốn hao chẳng lẽ không tính sao? Cái đôi này không phải cùng chúng ta phân ra sao? Nếu phân nhà, lễ này đương nhiên phải bọn họ còn. Không dùng ra tiền, Tam đại mụ tự nhiên rất vui lòng, liền đem Diêm giải thành hai vợ chồng gọi đi qua. Diêm giải thành hai vợ chồng vừa nghe, liền không vui, cha, không có đạo lý này. Ban đầu những thứ kia lễ tiền, ta nhưng một phần cũng không thấy. Vũ Lị gật đầu một cái, bày tỏ đối Diêm giải thành chống đỡ. Diêm phụ quý liền nói, các ngươi làm hôn lễ không lấy tiền ai những thứ kia lễ tiền cũng tiêu vào các ngươi trên người. Vậy cũng không nên chúng ta bỏ ra số tiền này. Thế nào không nên? Chúng ta phân ra, hai người các ngươi lộ không nên còn Vương Khôn cùng Chu gia nhân tình này sao? Ta với ngươi mẹ phụ trách giữ gìn người đời trước tình thế cố, giữa những người tuổi trẻ chuyện, liền đến lượt các ngươi phụ trách. Ngươi nếu là cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ, hắn kết hôn sẽ không mời nhà chúng ta sao? Diêm giải thành hừ một tiếng, là ta không vui cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ sao? Ngay từ đầu, Vũ Lị cùng Vương Khôn quan hệ cũng không tệ lắm. Không cũng là bởi vì ngươi nhóm ba cái đại gia muốn làm tàng, mới cùng Vương Khôn đem quan hệ làm hư sao? Diêm phụ quý bị nói có chút tức giận, ta buộc ngươi cùng Vương Khôn phân rõ ràng như vậy sao? Ngươi còn không bằng Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc hai huynh đệ. Lão Lưu cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, hai người bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ liền tốt hơn ngươi. Diêm giải thành có chút không phục, muốn cùng Diêm phụ quý tranh luận. Vũ Lị nhìn rất rõ ràng, đây hết thể đều là Diêm phụ quý tính toán kỹ. Cái đôi này bị thoát lại nhưng tập kích, không kịp nghĩ biện pháp ứng đối. Lấy hai người giả thủ đoạn, bọn họ cuối cùng vẫn là muốn túi đầu. Nếu muốn túi đầu, vậy còn không bằng dứt khoát một chút. Thật sớm đầu hàng, thỉnh dung túng kẻ địch khí diễm. Có đôi lời, Diêm phụ quý nói rất hay, bọn họ xác thực cần cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ. Nhìn một chút Chu gia những người kia, cùng Vương Khôn chỗ được rồi quan hệ, lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Vu Lệ đưa tay kéo một cái Diêm Giải Thành, để cho hắn không cần nói, "Cha, lần này tiền, chúng ta có thể ra. Thế nhưng là cũng không thể chúng ta kết hôn, những người khác ra lễ cũng muốn chúng ta đến đây đi. Ngươi muốn nói như vậy, liền đem ban đầu sổ sách cho chúng ta." Diêm phụ quý dĩ nhiên không vui, liền nói chỉ có Vương Khôn cùng Chu gia là bọn họ, những người khác từ bọn họ phụ trách. 139 chương 1390, tính toán đánh tới Chu gia nhân dịch Trung Hải cùng Lữ Hải Trung một lần kia, trong viện người chính xác biết được Vương Khôn không dễ trọng. Đại gia mặc dù đối Vương Khôn không mời khách phi thường bất mãn, nhưng tại không có người dẫn đầu điều kiện tiên quyết, ai cũng không dám đứng ra. Kỳ thực, trong viện người nếu là thật tâm tới chúc mừng, hắn cũng sẽ không nỡ. Lại cứ những người kia, chỉ muốn chiếm tiện nghi, liền ngoài mặt thật lòng cũng không có. Cái này còn không bằng chung quanh những thứ kia hàng sống đâu, Vương Khôn đi ra cửa tiếp nhiệm Thu Diệp thời điểm, bọn họ sẽ còn nói vài lời dễ nghe lời. Đặc thù thời kỳ, hết thảy giản lược. Vương Khôn cưới xe ba bánh, mang theo chút kẹo, đi ngay Nhiệm gia. Hắn phải đem Nhiệm Thu Diệp cùng Nhiệm cha Nhiệm mẹ cũng nhận lấy. Đến bên này tứ hợp viện, gặp phải trong viện người, bọn họ cũng cười cùng Vương Khôn chào hỏi. Vương Khôn không có hẹn hỏi, gặp phải hút thuốc, sẽ đưa gói thuốc lá, gặp phải nữ nhân cùng hải tử, liền nắm một cái đường. Bên này trong tứ hợp viện, đại gia lẫn nhau giữa cũng có mâu thuẫn. Bất quá, lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng sẽ không có người ở đường người ngày đại hỉ cho người khác đột ngạc. Chỉ một điểm này, so trong tứ hợp viện liền mạnh rất nhiều. Nếu dịch Trung Hải ba người liên lạc viên thân phận vẫn còn, diện mục thật của bọn họ cũng không có bị bạch trần. Lúc này sớm liền mang theo trong viện người, hướng Vương Khôn bước thoái vị. Bên này trong viện chỉ có một liên lạc viên, là 60 tuổi Trương Đại Gia. Trương Đại Gia nhận lấy Vương Khôn khói, nói, Thu Diệp cũng coi là ta nhìn lớn lên hài tử. Tiểu tử ngươi phải thật tốt đối với nàng. Nàng là vợ ta, ta đương nhiên sẽ thật tốt đối với nàng. Trương Đại Gia, cái này sau này nhạc phụ ta nhạc mẫu bên này, còn xin ngươi giúp đỡ chiếu ứng điểm. Trương Đại Gia thở dài, cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ âm thầm coi sóc. Chúng ta trong viện tình huống, so với các ngươi bên kia tốt hơn nhiều. Vương Khôn có chút mẩn ra, tứ hợp viện danh tiếng cũng chuyển tới bên này sao? Thấy Vương Khôn mẩn ra, Trương Đại Gia liền nói, Thu Diệp ở chúng ta mảnh này cũng là đại mỹ nhân, trước kia bao nhiêu người bên trên các nàng nhà cầu hôn a. Đại Gia nghe nói nàng tìm được đối tượng, có thể không hỏi thăm một chút sao? Các ngươi trong viện những chuyện kia, chỉ cần sau khi nghe ngóng, liền có thể biết. Vương Khôn cũng không phủ nhận, tiếp tục cùng Trương Đại Gia khoác lác nói chuyện phiếm. Qua một hồi lâu, Nhiễm gia cửa mở ra, một thân bộ đồ mới Nhiễm Thu Diệp từ nhà bên trong đi ra. Hôm nay Nhiễm Thu Diệp là đặc biệt ăn mặc, phi thường xinh đẹp. Thấy Vương Khôn sững sờ ngay tại chỗ, Trương Đại Gia liền đẩy một cái hắn, còn ngươi ra làm gì, đội vàng đem vợ của ngươi tiếp đi à? Trung quanh người xem náo nhiệt cười lên ha ha. Vương Khôn cũng nở nụ cười, bước nhanh đi về phía Nhiễm Thu Diệp, nắm tay của nàng, chúng ta về nhà. Nhiễm Thu Diệp đỏ mặt đáp một tiếng, ừm. Cái thời đại này kết hôn, không có nhiều như vậy giảng cứu. Nhiễm cha Nhiễm mẹ chỉ có một đứa con gái như vậy, ngại vì trong nhà vấn đề, không thể làm to làm lớn, luôn là cảm thấy bị khuất nữ nhi. Nhiễm mẹ nắm Nhiễm Thu Diệp tay, không muốn buông ra, tựa hồ vừa buông ra, Nhiễm Thu Diệp chỉ biết vĩnh rời đi xa vậy. Nhiễm cha mặc dù tận lực để cho chính mình trấn định, nhưng vẫn là nói, Thu Diệp đây là kết hôn, cũng không phải là đi xa nhà. Chúng ta còn phải một khối cùng đi qua, ngươi liền đừng chậm trễ thời gian. Nhiễm mẹ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, oán trách hắn nói không lọt ai. Bên trong tứ hợp viện, Diêm phụ quý tiếp tục đứng tại cửa ra vào. Hắn vẫn là không có buông thà cho mời khách chuyện. Vương Khôn bên này không mời khách, còn có Chu Minh Cường bên kia. Ngược lại hai nhà món ăn là mua một lần, đi nhà ai ăn cơm, ăn đều là giống nhau. Minh Huy, Minh Cường kết hôn, các ngươi tìm ai làm trưởng bối a? Chu Minh Huy cũng biết Diêm phụ quý tính toán, hắn không có Vương Khôn như vậy lòng tin, nói chuyện tự nhiên không giống nhau. Diêm đại gia, chúng ta cũng không cần trưởng bối a, có câu nói tốt, huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ. Ta cùng Ngải Linh cũng coi như Minh Cường trưởng bối đi. Câu nói đầu tiên đem Diêm phụ quý tâm tư đoạn mất. Rõ ràng muốn qua chiếm tiện nghi, còn không muốn sệ mặt xuống, Chu Minh Huy không muốn phụng hắn. Diêm phụ quý lần nữa thở dài, cảm khái lòng người không cổ. Nhớ khi xưa, trong viện nhà ai có việc mừng, cũng càng bất quá bọn họ ba cái đại gia. Chuyện gì đều cần hướng ba cái đại gia xin phép hội báo. Các ngươi không có ý định mời khách sao? Liên quan tới một điểm này, kỳ thực Vương Khôn cùng Chu Minh Huy cũng không phải bắt chảy ra nước. Hai người đã thương lượng xong, chờ cô dâu tiếp trở lại, liền không có nhà đưa chút kẹo mừng. Không mời trong viện người ăn cơm, thứ nhất là bởi vì cùng trong viện người quan hệ không tốt. Đặc biệt là dịch Trung Hải kia một nhóm, mời bọn họ đi tới có thể đem mình chán ghét chết. Thứ hai cũng là bởi vì mời không nổi. Lưu Ngọc Hoa bên kia là đại gia tộc, Đường huynh đệ, anh em bà con một đồng lớn, ăn cơm nhiều người. Nhiều người như vậy, nếu không phải Lưu gia gánh chịu một bộ phận chi phí, cộng thêm Vương Khôn ra một bộ phận, bọn họ thật ra không nổi. Diêm đại gia, chúng ta không là chuẩn bị sao? Diêm phụ quý vừa nghe có cửa, liền nói, lúc nào khai tiệc, các ngươi an bài thế nào? Các ngươi những người này trẻ tuổi, không hiểu trong đó quy củ. Chúng ta trong việc chuyện, trước kia là ba người chúng ta đại gia phụ trách. Ngươi có không hiểu có thể hỏi ta. Chu Minh Huy lắc đầu một cái, không cần. Chúng ta bên này tất cả an bài xong. Diêm phụ quý đoán trách Chu Minh Huy không mắc bẫy, ngươi nói một chút, ta tới cấp cho ngươi tham mưu một chút. Cái gọi là tham mưu, chính là soi mói, tìm ra không hợp lý địa phương, biểu hiện năng lực của mình. Hắn giúp lớn như vậy bội, Chu gia nên mời hắn ăn cơm. Chu Minh Huy không có phòng bị, liền đem an bài nói một lần. Làm đồ ăn từ người nào chịu trách nhiệm, người nào ở nhà ai ăn cơm chờ chút. Diêm phụ quý liền nói, ngươi cái này có chút không đúng. Lưu Thành tới, hắn là trưởng bối, ngươi thế nào không có an bài người đi theo? A Ngọc Hoa nói, không cần người đi theo. Diêm đại gia, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Diêm phụ quý liên tiếp chọn tốt mấy vấn đề, đều bị Chu Minh Huy giải quyết. Hoặc là chính là không cần như vậy giảng cứu, hoặc là chính là hết thảy giản lược. Cái thanh này Diêm phụ quý cho nín hỏng, có loại anh hùng không đất dụng võ cảm giác. Đến lúc này, Chu Minh Huy cũng phản ứng kịp, tham nhu là giả, nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi là thật. Diêm đại gia, nhà ta còn đội bằng đâu, cũng không với ngươi tán gẫu. Diêm phụ quý nơi nào nguyện ý, lôi kéo Chu Minh Huy, ngươi đem chúng ta những thứ này hàng xóm an bài ở nơi nào ăn cơm? Chu Minh Huy tức giận nói, các ngươi lại không cho chúng ta tặng lễ, chúng ta dựa vào cái gì an bài các ngươi à? Diêm phụ quý tiềm thức liền nói, cái này còn dùng tặng lễ à? Chu Minh Huy bị chọc giận quá mà cười lên, Diêm đại gia, nhìn ngươi nói, năm ngoái Diêm giải thành kết hôn, nhà chúng ta có phải hay không đưa năm hào tiền lễ? Đưa lễ sau, chúng ta cũng không tới nhà ngươi ăn cơm, ngươi liền cho nhà chúng ta đưa hai khối đường. Thế nào đến phiên nhà chúng ta Minh Cường kết hôn, ngươi liền muốn ăn chùa à? Diêm phụ quý mặt đỏ lên, mấy ngày nay thực tại quá bận rộn, chủ nố bên kia lấy lòng giả Trương thị trò khôi hài cùng trong viện chuyện kết hôn cùng nhau phát sinh. Bọn họ cũng muốn Vương Khôn sẽ không mời khách, một mực suy nghĩ thế nào để cho Vương Khôn mời khách, là thật đem chuyện này cho quên. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó. Một hồi ta sẽ để cho ngươi tam đại mụ cho các ngươi đưa năm hào tiền lễ. Nói đến tặng quà thời điểm, Diêm phụ quý đau lòng gần chết. Tiện nghi không có chiếm được, lại bồi năm hào tiền, thực tại thua thiệt lớn. Chu Minh Huy liền nói, kia liền đa tạ Diêm đại gia. Chờ Minh Cường trở lại, ta để cho hắn cùng đệ muội tự mình qua tới cho các ngươi nhà đưa kẹo mừng. Diêm phụ quý phản ứng đầu tiên là rốt cuộc chiếm được tiện nghi, tiếp theo liền nhận ra được không đúng, vội vàng hỏi, tại sao là kẹo mừng a? Không phải kẹo mừng là cái gì? Các ngươi nhà kết hôn đều là cho chúng ta đưa kẹo mừng. Chu Minh Huy hỏi ngược lại. Ngươi, cái này? Diêm phụ quý lắp bắp nói, ngươi không nên mời chúng ta nhà đi ăn kẹo sao? 139 chương 1391, theo lễ mang đến nhức đầu Vương Khôn mang theo Nhiệm Thu Diệp vào cửa, liền nhận được Vu Lệ đưa tới một đồng tiền lễ tiền, đem hắn cũng cho làm ngơ ngác. Vũ Lệ cười nói, Vương Khôn, giải thành tiền lương không cao, ta lại không có công tác, chúng ta chỉ có thể cầm nhiều như vậy, ngươi chớ để ý. Vương Khôn liếc nhìn Vũ Lệ, tò mò hỏi, Diêm đại gia đồng ý bỏ ra số tiền này? Tiền là bản thân ra, Vũ Lệ mới sẽ không để cho Diêm phụ quý được lòng người tình, không phải, đây là hai người chúng ta. Về phần vì sao là cái đôi này, Vương Khôn một cái liền hiểu. Diêm lão hà tiện khẳng định tính toán hạt châu nhất định là có tính toán đến trên người con trai. Cái này đồng tiền lễ tiền, Vương Khôn vốn là không có ý định nói. Chớ nhìn hắn cho Diêm gia theo một đồng tiền lễ, nếu là hắn cùng Diêm phụ quý nói, có thể trở về năm hảo cũng không tệ rồi, còn phải mời Diêm phụ quý ăn cơm. Đưa xong lễ, Vu Lệ cũng không có dây dưa, nói mấy câu lời chúc mừng, liền xoay người rời đi. Vương Khôn tiện tay đem tiền cho Nhiệm Thu Diệp, để cho nàng thu, sau đó liền mang theo bọn họ tiến nhà mới. Trong nhà Lãng Nhu Thiến giúp đỡ thu thập, Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu ăn mặc quần áo mới, mặt mong đợi xem Nhiệm Thu Diệp. Không đợi Vương Khôn hỏi thăm, Nhu Thiến liền đem tiền mừng chuyện nói rõ ràng. Người khác còn không cái gì dạng, Nhiệm cha đã tới rồi một câu có nhục nhã nhặn. Diêm phụ quý là Nhiệm Thu Diệp đồng nghiệp, cũng ở nhà cùng cha mẹ đề cập tới Diêm phụ quý chuyện. Ở Nhiệm cha xem ra đến, Diêm phụ quý nói thế nào cũng có thể coi là bên trên làm gương người thầy người đọc sách. Một người đọc sách, đem tiền tính toán như vậy hiểu, trừ kia bốn chữ, hắn không nghĩ ra thích hợp hơn. Nhiệm mẹ âm thầm đẩy hắn một cái, để cho hắn chớ nói lung tung. Ngay lại hỉ, không phải cho đại gia ngột ngạt sao? Nhiệm cha ý thức được một điểm này, có chút lúng túng ngồi ở một bên. Kỳ thực, hai người giả quá lo lắng. Ở tại bên trong tứ hợp viện, đích thân trải qua nhiều như vậy hại náo chuyện, điểm này căn bản là không tính là cái gì. Cha, mẹ, các ngươi chớ để ý trong viện tình huống cứ như vậy. Bọn họ không dám tới cho ta, Thu Diệp sẽ không bị khi dễ. Nhiệm Thu Diệp cũng đi theo nói, đúng nha. Kỳ thực Diêm lão sư trừ tính toán một điểm này, cái khác cũng còn tốt. Nhiệm mẹ liền nói, không có sao. Ba người chính là đưa nữ nhi ra cửa không nỡ. Đại gia cũng không có xoắn xuýt những thứ này, tìm một chút vui vẻ vậy hàn huyên. Vương Khôn bên này cũng không được rảnh rỗi, muốn ứng phó tới trước chúc mừng bạn bè. Chỉ có thể lưu lại Nhiệm Thu Diệp ở nhà chiêu đái cha mẹ. Ban khu phố Vương chủ nhiệm cũng đến đây, ở bên ngoài phục buổi Vương Khôn nói mấy câu nói, cũng không có tiến phòng mới, mà là tại Tuyết Nhi gian nào trong phòng nhỏ ngồi một hồi. Vương chủ nhiệm là đường phố ủy ban chủ nhiệm, mặc dù sẽ không đối Nhiệm cha có ý kiến gì, nhưng cũng không thích hợp ngồi chung một chỗ. Nàng nói với Vương Khôn mấy câu nói, liền mượn cớ có chuyện, rời đi. Vương Khôn cũng mang theo Nhiệm Thu Diệp, đi Chu gia bên kia, chính thức nhận thức một chút Lưu Ngọc Hoa những huynh đệ kia cùng chị dâu đám người. Bọn họ bên này tương bừng rộn rã, trong viện những người khác cũng có chút xoắn xuýt. Diêm phụ quý dẫn đầu cho Vương Khôn theo lễ, còn lại bọn họ nên làm cái gì? Cho Vương Khôn theo lễ đi, không cam lòng, Vương Khôn cùng quan hệ của bọn họ không tốt, luôn cảm giác có chút thua thiệt, không cho Vương Khôn theo lễ đi, đại gia dù sao cũng là ở tại trong một viện hàng xóm, có chút khó coi. Có những thứ kia người tình mình, nhớ tới Vương Khôn bảo vệ khoa trưởng khoa thân phận, cầm tiền đi tới. Vương Khôn bất đắc dĩ, cũng chỉ đành thu bọn họ lễ, hơn nữa dùng kẹo mừng cho đại gia đáp lễ. Bọn họ là theo lễ, thế nhưng là lại đem phiền não giao cho Vương Khôn. Vốn là, kế hoạch của Vương Khôn phải không thu lễ, một hồi cho đại gia đưa chút kẹo mừng. Nhưng cái này có người đưa lễ, hắn trở về kẹo mừng, những thứ kia không có tặng quà, hắn nên làm cái gì? Đưa kẹo mừng, đối những thứ kia tặng quà người bất công, không tiễn kẹo mừng, dù sao cũng là hàng xóm, lại không có bao nhiêu mâu thuẫn, có không thích hợp. Vào giờ phút này, hắn nhớ tới Hứa Đại Mậu. Nếu là an toàn học tập người này biện pháp, liền không có nhiều như vậy phiền não. Hứa Đại Mậu lúc ấy kết hôn, đừng nói mời trong viện người, chính là Tần Hoài Như một nhà cũng không có mời. Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút, liền nói, nếu không làm như vậy đi, chúng ta cũng đừng đặc biệt cho những người kia đưa kẹo mừng. Con gái nhà ai nếu là tới, liền cho hải tử mấy khối. Vương Khôn không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể ấn Nhiễm Thu Diệp nói tới. Bên này Lưu Ngọc Hoa cùng Chu Minh Cường tới, thấy Nhiễm Thu Diệp cha mẹ, nói chuyện phiếm thời điểm cũng nhắc tới cái này. Nghe được Nhiễm Thu Diệp đề nghị, chính là mừng lớn, Thu Diệp, hay là người thông minh, liền theo lời người nói làm. Nhiễm cha Nhiễm mẹ thấy cảnh này, trong lòng lo lắng cũng buông ra. Bọn họ bên này phiền não, người khác không biết. Người khác phiền não, bọn họ cũng không có lòng chú ý Lưu Ngọc Hoa phòng mới ở trung viện, cần thông qua trung viện, lượn quanh dịch Trung Hải nhà phía sau mới có thể đi qua. Lưu Ngọc Hoa những huynh đệ kia đến rồi bên này, đương nhiên phải đi Lưu Ngọc Hoa nhà nhìn một chút. Nàng mấy cái kia huynh đệ thấy trụ nô thời điểm, hay là một chút sắc mặt tốt cũng không có. Trụ nô thấy bọn họ nhiều người như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Hắn ở Lưu gia những huynh đệ này trên tay thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Bây giờ gặp mặt lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Đặc biệt là một người trong đó biểu ca, ban đầu không có tới, lần này thấy trụ nô, liền đối diện hắn hô, tiểu tử, liền như ngươi vậy còn dám xem thường biểu muội ta. Ngươi cũng không la lối đi tiểu chiếu soi gương, ngươi có thể xứng với nhà ta muội tử sao? Hay là Lưu Ngọc Hoa một đường ca cho trụ nô giải bày, được rồi, sự kiện kia đều đi qua. Ngọc Hoa ngày lại hỉ, ngươi đừng gây chuyện. Như vậy, mới bỏ qua cho trụ nô. Trụ nô không dám ở trong viện tiếp tục chờ đợi, liền chuẩn bị đi ra ngoài tránh một chút, chờ những người này rời đi, hắn trở lại. Tần Hoài như thế nhưng là thời khắc chú ý trụ nô, thấy trụ nô muốn rời khỏi, liền ngăn hắn, ngươi đi làm cái gì? Trụ nô bất đắc dĩ nói, Tần tỷ, ngươi không thấy mấy người kia sao? Ta ra đi vòng vòng. Tần Hoài như liền nói, ta vừa đúng đi ra ngoài có chút việc. Chúng ta cùng nhau. Ngươi không sợ ngươi bà? Tần Hoài như là bị giả Trương Thị đuổi ra ngoài, giả Trương Thị để cho nàng làm bộ đi ra ngoài một chuyến, nàng vừa đúng dùng trụ nô lấy cớ này. Không có sao, nàng mới vừa rồi mắng Vương Khôn một bữa, mắng mệt mỏi, ở trong phòng ngủ đâu. Trụ nô có chút bận tâm nói, hôm nay thế nhưng là Vương Khôn ngày lại hỉ, nàng chớ chọc đến Vương Khôn. Tần Hoài như liếc hắn một cái, ngươi nghe được nàng mắng Vương Khôn sao? Trụ nô sững sờ, nghĩ đến mình quả thật một chút thanh âm cũng không nghe được, nhất thời an tâm, nhỏ giọng hướng về phía Tần Hoài như rủa xả, ngươi bà thật đúng là hiếp yếu sợ mạnh. Tần Hoài như không có giải thích hắn, giả ra hai cái quả phụ, không cứng rắn điểm, bị khi phụ chính là các nàng. Thấy Tần Hoài như rời đi, Chu Nô hấp tấp đuổi theo. Trên đường có đạo đồng ngạnh ba cái, Tần Hoài như thuận tay liền đem các nàng mang đi, các ngươi trong tay đường từ đâu tới? Nhỏ Huệ Hoa liền nói, mới vừa rồi, cô giáo Nhiễm cho chúng ta, là đơn cho các ngươi. Tiểu Đương liền nói, không phải, vây quanh nhìn đều có, khắc trong viện hải tử cũng có. Tần Hoài như thở dài, đây là coi các nàng thành là bình thường hàng xóm. Nàng có chút hâm mộ nhìn về phía Nhiễm Thu Diệp, tiếp theo lại chấp nhận xem Chu Nô, ai than mình thời vận không đủ. Ban đầu gả cho giả Đông Húc, chọn sai, bây giờ lại muốn bị trụ nô quấn. Trụ nô cũng không nhiều như vậy ý tưởng, liền nói, Đồng Ngạnh, mang theo muội muội đi ra ngoài chơi đi. Vương Khôn cũng không dễ chọc, ngươi đừng gây chuyện. Đồng Ngạnh bất mãn nói, không cần ngươi cái kẻ ngu nói ta. Giả Trương Thị đối trụ nô bất mãn, hắn liền theo giả Trương Thị học. Trụ nô nghe Đồng Ngạnh vậy, cũng không tức giận, còn nói với hắn cười. Đồng Ngạnh lại coi thường trụ nô, mang theo muội muội chạy đi. 139 chương 1392, giả Trương Thị ra chiêu lời nói, giả Trương Thị đem Tần Hoài như đuổi ra cửa, liền bắt đầu bố trí nhà. Rất nhanh, nhà cứ dựa theo giả Đông Húc lúc rời đi đợi linh đường bố trí đứng lên. Những thứ đồ này, tất cả đều là giả Đông Húc thời điểm chết lưu lại. Giả Trương Thị không có đem những thứ đồ này vứt bỏ, giữ lại đối phó Tần Hoài Như. Chẳng qua là, Tần Hoài Như cùng hắn tâm tư vậy, cũng hy vọng lợi dụng mỹ nhân kế, để cho trong viện người nuôi lớn các nàng nhà hải tử. Thậm chí nàng đề nghị đi bên trên vòng thời điểm, Tần Hoài Như cũng chỉ là làm bộ phản đối mấy câu, liền ngoan ngoãn đi bệnh viện. Những thứ đồ này không có đất dụng võ, bị giả Trương Thị khóa ở cái dương dưới đáy. Giả Trương Thị thậm chí cũng mau đem những thứ đồ này quên. Lần này Tần Hoài Như muốn cùng trụ nô kết hôn, nàng mới nhớ tới những thứ đồ này. Vừa đúng, Vương Khôn muốn kết hôn, nàng liền sinh một hòn đá hạ hai con chim tim, dùng cái này cho Vương Khôn một khó quên hôn lễ. Xem treo trên tường tấm hình, giả Trương Thị trong lòng có chua xót, Đông Húc, ngươi đừng trách mẹ. Mẹ đây cũng là không có biện pháp. Tần Hoài Như vốn cũng không phải là một cô gái tốt, ban đầu ta không để cho ngươi cưới nàng, ngươi không nghe ta. Ngươi sau khi qua đời, mẹ liền không quản được nàng. Mẹ duy nhất có thể làm chính là không để cho nàng cho người khác sinh con. Chỉ có như vậy, nhân tài của nàng có thể bị hài tử cái chốt ở nhà chúng ta. Mẹ đã tận lực, thế nhưng là mẹ cũng không có biện pháp. Chúng ta không có biện pháp tiếp tục kéo trụ nố, chỉ có thể làm cho nàng gả cho trụ nố. Lại nhà lại nhải nói rất nhiều, cho đến nói mệt mỏi, giả Trương Thị mới dừng lại. Tần Hoài như bỏ rơi trụ nố, lần nữa trở lại tứ hợp viện, xem Vương Khôn bên kia náo nhiệt, thở dài, đi liền tiến trung viện. Trong nội viện yên tĩnh, chỉ có Lưu gia người ra vào mới có chút tiếng vang. Trụ nố thấy được Lưu gia lòng người sinh sợ hãi, dịch Trung Hải cũng không khác mấy. Hắn không chỉ có lo lắng Lưu gia người uống nhiều đi qua dạy dỗ hắn, còn tức giận Vương Khôn ngày qua tốt. Dĩ nhiên, nhất làm hắn tức giận chính là Vương Khôn không nghe lời ngày còn sống tốt. Cùng với so sánh chính là nghe hắn lời chủ nố, ngày lại trôi qua thê thảm vô cùng. Đây chính là đánh hắn mặt. Không muốn nhìn thấy người khác náo nhiệt, Dịch Trung Hải liền mang theo một bác gái đi hậu viện, trốn bà cụ điếc trong nhà. Bà cụ điếc không có tới trung viện, nàng rất rõ ràng, đến rồi cũng vô dụng. Người khác kết hôn, có lẽ sẽ mời nàng lao tổ này tông trấn giữ, Vương Khôn lại sẽ không. Nếu ăn không, nàng định không đến trung viện người vị. Như vậy còn có thể tốt bị một ít. Không nhìn thấy Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như cũng không thèm để ý, đẩy ra cửa phòng liền đi vào. Chờ nàng nhìn thấy trong phòng bố trí, mặt biến sắc trắng bệnh, một hồi lâu cũng không có khôi phục. Quỳ xuống. Giả Trương Thị hướng về phía Tần Hoài Như hô. Tần Hoài Như phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn trên tường giả Đông Húc Hình, bất mãn đối với giả Trương Thị hỏi, ngươi muốn dùng cái biện pháp này ngăn cản ta gả cho chủ nố? Ngươi nếu là không muốn, ta có thể không gả. Giả Trương Thị hừ một tiếng, không gả cho chủ nố, ngươi bỏ được sao? Tần Hoài Như không lên tiếng, cứ như vậy xem giả Trương Thị. Hai người đều hiểu, trong nhà ngày mong muốn quá tốt, Tần Hoài Như liền nhất định phải gả cho chủ nố. Đây không phải là các nàng nguyện ý cùng không muốn vấn đề, mà là thực tế ép. Hai người đều không thích chịu ngày tháng vất vả. Thấy Tần Hoài Như không nói lời nào, giả Trương Thị liền nói, ngươi đều phải gả cho chủ nố, vì xuống hướng Đông Húc xin lỗi, khẩn cầu sự tha thứ của hắn, không phải nên sao? Tần Hoài Như đã suy nghĩ ra, đây chính là giả Trương Thị chiêu số, không chỉ là nắm chủ nố, hay là chán ghét Vương Khôn chiêu số. Dùng một chiêu này, nàng không phản đối, nhưng dựa vào cái gì còn phải nắm nàng? Nàng gả cho một không thích chủ nố, lại không phải là vì bản thân, tất cả đều là vì giả gia tương lai. Ta không quỷ. Nhiều năm như vậy, ta chiếu cố hài tử, chiếu cố cái nhà này, không có một chút có lỗi với hắn địa phương. Ngươi không quỷ, ta sẽ chờ đồng ngạnh ba đứa hài tử trở lại. Ngay trước mặt Đông Húc, nói cho bọn họ biết, ngươi muốn có lỗi với bọn họ phụ thân. Ngươi. Tần Hoài Như hít sâu một hơi, ngươi không phải là muốn dùng một chiêu này đối phó chủ nố, chán ghét Vương Khôn sao? Ta làm theo. Ngươi không có cần thiết như vậy bức ta. Giả Trương Thị cười lạnh nói, ngươi nói không sai. Nhưng là, để ngươi cho nhi tử ta quỳ xuống sám hối, cũng là thật. Ngươi gả cho chủ nố, sau này thì không phải là giả gia người. Cuối cùng cho nhi tử ta quỳ một cái, có cái gì không đúng? Tần Hoài Như hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía giả Đông Húc nói thầm, Đông Húc, ngươi nhất định phải tha thứ ta. Hai tử càng ngày càng lớn, ta thật sự là kiệt sức. Chủ nố bên kia lại xảy ra ngoài ý muốn, không cần một chiêu này, hắn liền muốn bay. Cũng nữa không có cơ hội cho nhà chúng ta làm lão hoàng lưu. Ngươi yên tâm, đời ta cũng sẽ không cho hắn sinh con. Nói xong những thứ này, Tần Hoài Như liền đứng lên, xem giả Trương Thị, lần này ngươi hài lòng chưa? Giả Trương Thị cũng biết không có thể đem Tần Hoài Như ép thật chặt, hôm nay mục đích chủ yếu cũng không phải nàng, coi như ngươi thất thời. Đừng tưởng rằng trụ nố cưới ngươi, ngươi là có thể bỏ lại ta cùng hài tử. Nhanh lên một chút giúp ta thu thập xong, nên làm cái gì, liền không cần ta dạy cho ngươi đi. Tần Hoài Như chịu đựng lửa giận trong lòng, giúp giả Trương Thị thu thập trong phòng vật, sau đó bật ra nước mắt, vọt tới Dịch Trung Hải nhà, bắt đầu gõ cửa. Trong viện người không hiểu xem Tần Hoài Như, đừng gõ, không thấy nhà hắn cửa khóa lại sao? Tần Hoài Như thì giống như mới vừa thấy được vậy, trên mặt lộ ra bất lực vẻ mặt. Hắn trực tiếp đi tiền viện, tìm được Tam đại mụ, ta bà điên rồi, ta van cầu ngươi mau cứu ta. Tam đại mụ đang ở nhà trong đau lòng đâu, đột nhiên nghe được Tần Hoài Như kêu khóc, bị sợ hết hồn, Tần Hoài Như, ngươi cũng đừng gọi Tam đại mụ. Cái này muốn cho Hứa đại mẫu nghe được, còn không coi ta là thành buồn của bắt. Tần Hoài Như vội vàng xin lỗi, ta kêu thuận miệng. Ngươi nhanh lên một chút cứu ta với. Tam đại mụ không nghĩ quản giả ra chuyện, liền nói, ngươi đi tìm lão Dịch cùng trụ nố a, ta cũng không trị được ngươi bà. Một đại gia cùng trụ nố cũng chưa trở lại, ta không có cách nào, mới cầu ngươi giúp một tay. Tam đại mụ hết cách rồi, chỉ đành hỏi trước chuyện gì. Nếu là không nghiêm trọng, nàng không ngại giúp một tay, nếu là thực tại giúp không được, vậy cũng chớ trách nàng. Tần Hoài Như chính đang chờ câu này, trực tiếp nói, ta bà không muốn ta gả cho trụ nố, liền ở nhà làm qua một Đông Húc linh đường. Đám người mới đầu vừa nghe, cũng không cảm thấy kỳ quái. Giả Trương Thị cũng không có việc gì, chỉ biết triệu hắn lão giả cùng tiểu giả. Cũng chính là Vương Khôn sau khi đến, trong viện người có báo cảnh chiêu số này, mới giảm bất giả Trương Thị triệu hắn số lần. Lấy giả Trương Thị tính tình, dùng chiêu này ngăn trở Tần Hoài Như cùng trụ nố kết hôn, cũng không kỳ quái. Thậm chí còn có người kêu, ngươi đi tìm Hứa đại mẫu à, hắn nhưng là ủy ban phó chủ nhiệm, phá bốn cũng chuyện thuộc về hắn quản. Lưu Ngọc Hoa một chị dâu đi ngang qua, nghe được lời này, nhất thời phi thường bất mãn, Tần Hoài Như, các ngươi nhà có ý gì? Cố ý cho chúng ta ngột ngạt có phải hay không? Đám người lúc này mới nhớ tới, trong viện còn có hai nhà làm hôn lễ đâu. Những thứ kiểu nào lên người, hẳn không được đem lời nói mới rồi ăn vào trong bụng. Tần Hoài Như bị quát nói, ngươi đừng hiểu lầm. Đây là ta bà đối phó ta, không phải nhằm vào các ngươi. Điều này làm cho Lưu Ngọc Hoa cái đó chị dâu không có cách nào tiếp tục nhằm vào Tần Hoài Như. Dù sao trên mặt nổi, Tần Hoài Như lý do không hề có một chút vấn đề. Tam đại mụ nhìn một cái, đây chính là cái chuyện phiền toái, hay là giao cho Dịch Trung Hải đi, ta không thấy lao Dịch đi ra ngoài, hắn có phải hay không tại hậu viện bà cụ điếc nơi đó, ngươi muốn không nhìn tới nhìn. Tần Hoài Như mục đích đã đạt thành, tự nhiên sẽ không ở tiền viện dừng lại, như một làn khói chạy đến hậu viện nhờ giúp đỡ đi. 139 chương 1393, ai đang nói láo? Tần Hoài Như mặc dù rời đi, nhưng nàng tạo thành ảnh hưởng lại không có tiêu tán. Ban khu phố nhiều năm như vậy đối phong kiến mê tín chèn ép, chẳng qua là để cho phong kiến mê tín ẩn nút, cũng không có hoàn toàn biến mất. Tứ hợp viện người, bởi vì Dịch Trung Hải dung túng, đối phong kiến mê tín rất sợ hãi. Cái này chợt sợ hãi, nghĩ liền nhiều, rối rít ngước mắt nhìn Vương Công nhà. Lưu Ngọc Hoa chị dâu, đến Chu Minh Huy bên này, đem chuyện nói một cái. Lưu Ngọc Hoa những thứ kia đường ca liền không vui, cùng đi tới. Vương Khôn thực tại là nghĩ không ra, giả Trương Thị thế mà lại dùng một cái như vậy đại chiêu. Một chiêu này tổn thương tính không lớn, nhưng là thật là chán ghét. Lại cứ một chiêu này cực kỳ cao minh, dùng ngăn trở Tần Hoài Như cùng trụ nố hôn sự lấy cớ, làm hắn liền dạy dỗ giả Trương Thị cũng không làm được. Hắn tạm thời không để ý tới giả Trương Thị, hướng về phía Nhiễm cha cùng Nhiễm mẹ nói, cha, mẹ, để cho các ngươi chế dê ước. Nhiễm cha trên mặt có chút khó coi, không có mở miệng. Nhiễm mẹ liền nói, Vương Khôn, ngươi bỏ qua cho. Ta cùng nhạc phụ ngươi đều là du học trở lại, chúng ta không tin những thứ này. Nhiễm cha thở dài, cũng nói, đúng nha, ngày đại hỉ, cũng đừng cùng những người kia so đo. Vương Khôn gặp bọn họ cũng nói như vậy, cũng yên lòng. Chuyện lần này sẽ không như vậy được rồi. Giả ra hai cái quả phụ, ba đứa hai tử, nếu là hắn làm quá mức, sẽ để cho người chỉ trích. Trên mặt nổi không tốt đối giả ra ra tay, âm thầm lại có rất nhiều biện pháp. Tần Hoài như gả cho trụ nố, không phải là muốn dựa vào trụ nố qua ngày tốt sao? Trụ nố kia tính tình, có thể an phận qua ngày tốt mới là lạ. Không kim đối với các nàng, nhằm vào trụ nố cũng có thể đi. Các nàng muốn hút trụ nố máu, hắn liền ngược lại, để cho trụ nố đi hút giả ra máu. Nhiễm Thu Diệp cho là Vương Khôn không vui, liền nói, ngươi liền đừng nóng giận. Hôm nay chuyện này, thực tại không tốt gây ra tới. Ngươi đi quên nhủ Chu gia bên kia, đừng thật nào đứng lên. Vương Khôn gật đầu một cái, vậy ta liền đi qua nhìn một chút. Chu gia bên này, Lưu Thành áp chế đám người, nhưng cũng phi thường khó khăn. Từng cái một cũng đang hoài nghi giả ra mục đích. Thấy được Vương Khôn tới, Lưu Thành liền nói, tất cả im miệng cho ta. Vương khoa trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Khôn liền nói, quên đi thôi. Các nàng dùng lý do rất khéo léo. Chúng ta đi qua không chiếm lý. Vương Khôn, uổng cho ngươi hay là bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi thế nào như vậy sợ? Lưu Ngọc Hoa lúc này đứng dậy, ca, được rồi. Chuyện này không cần các ngươi ra tay. Ngược lại ta cũng gả vào, chuyện này ta tự mình xử lý. Hôm nay là ta ngày đại hỷ, ai cũng không thể gây chuyện. Hậu viện, bà cụ Điếc nhà, Lưu Hải Trung nhà, Hứa Đại Mậu nhà đồng thời phát ra cười to. Duy nhất có chút bất đồng chính là, Dịch Trung Hải trong nụ cười còn mang theo cay đắng. Vương Khôn không thoải mái, hắn dĩ nhiên là cao hứng vô cùng. Nhưng giả Trương Thị thao tác, lại phi thường để cho hắn lo lắng. Cái này nếu để cho giả Trương Thị thành công, trụ nố cùng Tần Hoài như hôn sự liền phá sản. So với cái này, Vương Khôn không thoải mái liền không tính cái gì. Mẹ nuôi, ngươi hay là trung viện xem một chút đi. Bà cụ Điếc gương mặt không vui. Nếu không phải Dịch Trung Hải phòng bị, nàng đều muốn âm thầm phá hư trụ nố cùng Tần Hoài như hôn sự. Dựa vào cái gì để cho nàng đi giúp Tần Hoài như? Nàng mới vừa rồi cười sung sướng như vậy, trừ bởi vì Vương Khôn, cũng là bởi vì Tần Hoài như. Thấy bà cụ Điếc không nói lời nào, Dịch Trung Hải chỉ có thể tiếp tục khuyên, trụ nố bây giờ nhìn bên trên Hoài như, đang cầu lao chị dâu đồng ý ngươi nếu có thể giúp hắn giải quyết cái vấn đề này, hắn nhất định sẽ cảm kích ngươi. Tần Hoài như liếc mắt, thầm mắng Dịch Trung Hải nhiều chuyện. Nàng tới, đây chẳng qua là vì làm cho đại gia nhìn, cũng không phải là thật muốn bà cụ Điếc ra mặt. Bây giờ nàng chỉ có thể hy vọng giả Trương Thị cứng cỏi điểm, ngăn trở bà cụ Điếc, đừng nhả. Bằng không, giả Trương Thị ở bà cụ Điếc nơi này tổn thất, cũng sẽ ở trên người của nàng tìm bù lại. Lại cứ nàng vẫn không thể ngăn trở, bà cụ Điếc, ta van cầu ngươi giúp ta một chút đi. Ta ăn chút đau khổ không có gì, chính là sợ hài tử về nhà sợ chết khiếp. Dịch Trung Hải không ngừng quên, quả thật làm cho bà cụ Điếc động tâm. Trước mắt mà nói, nàng duy nhất có thể cho trụ nố thi ân cơ hội, chính là lần này. Dịch Trung Hải ý kiến rất kiên định, nàng không thể không nể mặt Dịch Trung Hải. Bà cụ Điếc quyết định ra mặt, nhưng cũng quyết định xuất công không xuất lực, nhất định phải để cho trụ nố cảm thụ một chút độ khó, mới có thể nhớ ân tình của nàng. Ngươi đỡ ta đi xem một chút. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, hận không được ôm lấy bà cụ Điếc, đem nàng đưa đến giả ra. Tần Kinh Như thấy được Dịch Trung Hải đoàn người rời đi, liền hỏi Hứa Đại Mậu, các nàng đi làm gì? Hứa Đại Mậu một suy nghĩ liền đoán được, còn có thể làm gì? Đi tìm giả Trương Thị a. Đúng rồi, tỷ ta nàng bà đây là làm bốn cũ đi, ngươi không quản một chút. Hứa Đại Mậu nói, ta quản cái gì quản? Ngươi chớ có nhiều chuyện, nàng làm chuyện này là vì ngăn trở trụ nố cùng Tần Hoài như hôn sự. Ta nếu là quản chuyện này, đó không phải là giúp trụ nố sao? Tần Kinh Như cái này mới phản ứng được, không dám nói nữa chuyện này. Đúng rồi, Vương Khôn hôn lễ, ngươi đi tham gia sao? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, liền nói, ta ngày hôm qua ở trong xưởng cùng Lý chủ nhiệm cùng nhau tham gia, hôm nay không tốt lại đi. Một hồi ta đi Chu gia, để ngươi theo lễ, ngươi theo sao? Tần Kinh Như gật đầu một cái, theo. Vương Khôn cùng Chu Minh Cường cũng là một khối tiền. Ngươi cho Vương Khôn theo nhiều như vậy, ta có thể thông hiểu. Chúng ta kết hôn thời điểm, Vương Khôn cũng theo. Nhưng ngươi vì sao cho Chu gia theo nhiều như vậy? Hứa Đại Mậu đắc ý nói, ta vui lòng có được hay không? Không phải là một đồng tiền sao? Có cái gì tốt để ý chỉ bằng Lưu gia mấy cái kia huynh đệ đem trụ nố hù chạy, ta liền vui lòng. Tần Kinh Như rõ ràng Hứa Đại Mậu cùng trụ nố ân oán, bất kỳ có thể để cho trụ nố thua thiệt người, đều là bạn của Hứa Đại Mậu. Lưu Hải Trung ở nhà cười một hồi, liền không để ý tới nữa trong việc chuyện. Bất kể bên ngoài phát sinh cái gì, hắn cũng không có bày dáng vẻ tư cách. Dịch Trung Hải đến giả ra, liền hướng trong phòng nhìn, tự nhiên không hề phát hiện thứ gì. Lao chị dâu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giả Trương Thị hỏi ngược lại, ngươi có ý gì? Ta thật tốt ở nhà ngồi, ta chọc giận ngươi. Hoài Như mới vừa nói ngươi ở nhà bố trí linh đường. Giả Trương Thị hùng hồn nói, nói hưu nói bựa. Ta nơi nào bố trí linh đường? Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, ta cáo ngươi bêu xấu. Dịch Trung Hải nhất thời tức chết, liền nhìn Tần Hoài Như. Tần Hoài Như không nói, một đại gia, ta không có nói láo. Mới vừa rồi ta bà thật bố trí linh đường. Không tin ta cho các ngươi tìm. Tần Hoài Như ở trên giường tìm kiếm một hồi, tự nhiên cái gì cũng không tìm được, nhất định là ta bà giấu đi. Dịch Trung Hải đau lòng nói, Hoài Như, ngươi chớ khóc, ta tin tưởng ngươi. Giả Trương Thị cười lạnh nhìn về phía Dịch Trung Hải, làm cho Dịch Trung Hải không có biện pháp nào. Các nàng cũng không thể nào thật đem giả ra lật lật ngửa lên, chỉ có thể buông tha cho. Tam đại mụ đi theo sang xem, đến bên ngoài, liền đem chuyện này nói ra. đại gia cũng không biết nên tin ai. Lẽ ra mong muốn thu hồi linh đường, khẳng định không có nhanh như vậy. Nhưng vào trong nhà lại không hề phát hiện thứ gì, liền thực tại quá kỳ quái. Tiền viện bên này, Lưu Ngọc Hoa một đường ca liền nói, chẳng lẽ là Tần Hoài Như nói dối? Một cái khác liền nói, cái này không là Tần Hoài Như thiết bộ đi. Hắn muốn cho chúng ta đi qua gây chuyện. Cái này liền có chút hội chứng hoang tưởng bị hại, giả ra coi như gài bẫy, cũng sẽ không bộ lưu ra những người này. Trong viện người cũng đều không nghĩ tới, đây là hai cái quả hội phụ nữ tay chế tạo ra. 139 chương 1394, mở miệng trụ nố Hà Vũ Thủy cùng Lý Vệ Quốc tới tương đối chế, không thấy giả ra trò khơi hải. Đợi nghe được trong viện người nói xong, Hà Vũ Thủy cũng tức chết, cái này giả ra, chỉ biết khó chịu người. Nhìn một cái chính là các nàng cố ý không ca, đổi ta, không muốn cho các nàng đẹp mắt không thể. Lý Vệ Quốc vội vàng kéo nàng, chuyện đều đi qua, ngươi cũng đừng náo. Hà Vũ Thủy tức giận nhìn hắn một cái này còn không oán ngươi. Rõ ràng đã giao phó được rồi, để ngươi trước hạn xin nghỉ. Ngươi chính là không chú ý, ngươi nếu là sớm một chút tới, ta cũng không tin kia hai quả phụ dám náo một màn này. Ngươi cũng đừng quên, hai người chúng ta có thể thuận lợi như vậy kết hôn, toàn dựa vào Khôn ca rút một tay. Nếu không phải hắn, ta cũng không bản lãnh từ Dịch Trung Hải nơi đó lấy được nhiều tiền như vậy. Lý Vệ Quốc có chút lúng túng, nhỏ giọng thầm thì nói hình như ba mẹ ta thấy tiền sáng mắt vậy. Hà Vũ Thủy trợn mắt, ngươi nói gì? To hơn một tí. Không, không nói gì. Trên người có tiền Hà Vũ Thủy, nói chuyện lòng tin rất đủ, ở nhà chồng địa vị cũng rất cao. Nàng ba thấy nàng, cũng muốn lấy lòng nàng. Tiểu cô tử càng là mỗi ngày ân cần hầu hạ, chính là hy vọng từ tay nàng trong khe lấy được điểm tiền xài vặt. Hà Vũ Thủy cũng không hề hỏi, đáp ứng tiểu cô tử, chỉ phải học tập thật giỏi, chờ tốt nghiệp trung học liền mua cho nàng một cái xe đạp. Một chiêu này trực tiếp để cho tiểu cô tử thành nàng tiểu tùy tùng. Bởi vì chủ nói chuyện, trong lòng nàng không thoải mái, tính khí cũng không tốt. Nhiễm Thu Diệp đi tới bên cạnh nàng, khuyên, Vũ Thủy, ngươi liền đừng nóng giận. Các ngươi chính là tới cũng vô dụng. Tần Hoài Như mang theo người vào trong nhà, cái gì cũng không tìm được, một chút chứng cứ cũng không có, ngươi để cho Vệ Quốc làm sao bây giờ? Lý Vệ Quốc gật đầu một cái, đúng nha. Cái này nếu là các nàng cố ý thiết hố, chúng ta liền trúng kế. Hà Vũ Thủy cười lạnh nói, ta dám đánh cuộc, giả Trương Thị khẳng định đem linh đường bố trí. Ban đầu giả Đông Húc tống táng thời điểm, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia hận không được đem toàn viện người cũng chào hỏi bên trên, đi đưa đồ đệ của hắn. Trong viện phần lớn người cũng đi theo. Ta trốn ở trong phòng không có đi. Tận mắt thấy giả Trương Thị đem những thứ đó thu thập. Tần Hoài Như mắt thấy liền phải cùng ta ngu ca kết hôn, giả Trương Thị sớm muộn cũng sẽ dùng cái đó tới thu thập Tần Hoài Như một bữa. Hôm nay một màn này, không chỉ có thu thập Tần Hoài Như, trả lại các ngươi một ngạn, nhất cử lương thiện, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhân trụ nố thái độ đối với Tần Hoài Như thay đổi, Hà Vũ Thủy đối trụ nố gọi lại đổi trở lại. Đối với Hà Vũ Thủy vậy, Vương Khôn hay là tin. Có thể ở tứ hợp viện sống sót, đều không phải là nhân vật đơn giản. Khó khăn nhất một chính là Hà Vũ Thủy. Một tiểu nha đầu, muốn ở nhiều như vậy cầm thú dưới mí mắt sống sót, còn có thể tốt nghiệp trung học, cần vượt qua khó khăn so đường tăng lấy kinh cũng muốn nhiều. Dịch Trung Hải những người kia, trước giờ cũng không xem nàng ra gì, lại cũng cho nàng bí mật quan sát cơ hội. Hiểu rõ nhất Dịch Trung Hải những người đó, Hà Vũ Thủy tính một. Vương Khôn không muốn nói những thứ này, được rồi. Coi như biết nhà nàng có, lại có thể thế nào. Tần Hoài Như mang theo người vào nhà thời điểm, những thứ đó đều đã thu lại. Cũng không thể bởi vì nhà nàng trong có những thứ đó, liền cho các nàng nhà định tội đi. Đều biết đạo lý này, đại gia mới không làm gì được giả Trương Thị. Lần này giả Trương Thị cử động, cũng để cho Vương Khôn đối với nàng coi trọng một cái. Cái này lao thái thái, cũng là tay đáng gờm, nên la lối thời điểm la lối, nên dùng kế thời điểm dùng kế. Nàng đợi mang theo giả ra trở thành trong viện đỉnh người, còn đem Dịch Trung Hải cái này ngụy quân tử thu thập thành thành thật thật, xác thực không thể xem thường. Trên mặt nổi, mọi người thấy chính là Tần Hoài Như dựa vào sắc đẹp, để cho Dịch Trung Hải ngoan ngoãn nghe lời. Trong tối, giả Trương Thị tác dụng cũng không thể khinh thường. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Vương Khôn phát hiện, từ hắn ở tứ hợp viện đứng bước gót chân, liền không có cùng giả Trương Thị từng có xung đột. Đại đa số đều là Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải hướng ở phía trước, thành công, lấy được chỗ tốt là giả Trương Thị, thất bại, không có quan hệ gì với nàng. Về phần nàng ở trong viện nói Vương Khôn tiếng xấu, ở nhà mắng Vương Khôn, loại chuyện như vậy chỉ cần không bị bắt lại, ai cũng không thể làm gì nàng. Còn có chính là Tuyết Nhi bên này. Nghe Đậu Đậu cùng Tiểu Vi nói qua, trước kia giả Trương Thị phi thường không nói võ đức, Điền Hưu Phúc cho các nàng làm một chút ăn ngon, giả Trương Thị cũng sẽ ra tay cướp, đoạt tới phân cho bổng ngạnh một chút, còn dư lại cũng tiến bụng của mình. Điền Hưu Phúc không phục, lại không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải giải thích là, giả Trương Thị là trưởng bối, trên đời không có trưởng bối sai, muốn kính giả yêu trẻ. Ngươi nếu là nói Đậu Đậu cùng Tiểu Vi là trẻ con, Dịch Trung Hải lại sẽ nói bổng ngạnh cũng là trẻ con, đại gia là hàng xóm, muốn trợ giúp lẫn nhau. Dịch Trung Hải một ngón kia đạo đức bắt cóc công phu, sử dụng lô hỏa thuần thanh, cộng thêm văn có Tần Hoài Như khóc sướt mướt, võ có trụ nố mạo xưng làm tay chân, Điền Hưu Phúc chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Nhưng là đâu, giả Trương Thị lại chưa từng có đối Tuyết Nhi động thủ một lần, trước kia cảm thấy nàng là hiếp yếu sợ mạnh. Bây giờ nhìn lại, đối với nàng đánh giá vẫn còn có chút phu thiện. Nhất định là đặc biệt duyên phận, mới có thể đem bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, giả Trương Thị, Tần Hoài Như, trụ nố những người này tụ tập ở chung một chỗ. Hà Vũ Thủy phi thường bất đắc dĩ, tâm tình càng không dễ, Khôn ca, Thu Diệp chị dâu, các ngươi chớ để ý ta chính là nhớ tới chuyện lúc trước. Trước kia, các nàng có ngu ca, đối ta không tốt, ta cùng ngu ca nói, hắn còn không tin. Loại này bất đắc dĩ cảm giác, thật để cho người tức giận phi thường. Đúng, ngu ca đâu? Giả Trương Thị náo một màn như thế, thế nhưng là cho ta Khở ca nhìn. Vương Khôn liền nói, Trụ Nỗ bị Lưu Ngọc Hoa những huynh đệ kia hù chạy, hắn không dám ở trong biệt đợi, cùng Tần Hoài Như cùng đi ra ngoài. Tần Hoài Như lúc trở lại, hắn cũng chưa trở lại. Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút, nói, không đúng, giả Trương Thị náo một màn như thế, cũng là làm cho Ngô ca nhìn, nàng làm sao sẽ để cho Ngô ca rời đi? Chờ Trụ Nỗ trở lại, tự nhiên có người nói với Trụ Nỗ. Trừ Tần Hoài Như, ai cũng không thấy giả ra treo linh đường. Hà Vũ Thủy suy nghĩ một chút, cũng biết Vương Khôn nói không sai. Không nói khác, Trụ Nỗ trở lại trước tiên, Tần Hoài Như chỉ biết tìm Trụ Nỗ khóc lớn một nữa, như vậy mới có thể lấy được Trụ Nỗ đau lòng. Tần Hoài Như vì Trụ Nỗ bị nhiều như vậy bị khuất, Trụ Nỗ đối Tần Hoài Như chỉ biết có nhiều hơn ấy nấy, cũng sẽ càng thêm tin tưởng Tần Hoài Như. Lòng vòng như vậy đi xuống, mong muốn để cho Trụ Nỗ tỉnh táo liền có hơn. Nếu là lại tăng thêm bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải gạt gẫm, Trụ Nỗ trên căn bản liền không cứu. Dưỡng lao đoàn mười mấy năm qua vẫn luôn ở mưu tính dưỡng lao chuyện, các nàng có thể cho Trụ Nỗ một lần thoát khỏi cơ hội, lại sẽ không cho hắn lần thứ hai. Lúc này bị người nói thầm, Trụ Nỗ đang một chỗ đại viện bên ngoài chuyển rời, hắn tại cửa ra vào đi vòng vo một giờ, cũng không có dũng khí đi vào. Trụ Nỗ rất rõ ràng, đại lãnh đạo đối Tần Hoài Như phi thường không thích. Đoạn thời gian trước cùng hắn đánh cờ thời điểm, vẫn còn ở khuyên răn hắn đừng cùng Tần Hoài Như tiếp xúc. Hắn lúc ấy đáp ứng thật tốt, kết quả lại muốn kết hôn Tần Hoài Như, đại lãnh đạo khẳng định đối hắn rất thất vọng. Hắn không biết như thế nào đối mặt đại lãnh đạo, cuối cùng thở dài, xoay người rời đi. Lúc xoay người, Trụ Nỗ trong lòng phi thường không thôi. Đại lãnh đạo là duy nhất một coi hắn là thành bạn bè, đối hắn không có quá nhiều yêu cầu người. Cùng đại lãnh đạo nói chuyện phiếm, hắn cũng có thể học được không ít thứ. Thế nhưng là hắn biết rõ, nhân hắn cùng đại lãnh đạo nói những lời đó, đại lãnh đạo đối Tần Hoài Như cách nhìn rất không tốt. Nếu là sớm biết sẽ lấy Tần Hoài Như, hắn đừng nói những lời đó. Trụ Nỗ lúc này có chút mờ mịt đứng lên, không biết kế tiếp đi đâu về đâu. Bởi vì phải cưới Tần Hoài Như, người bên cạnh thái độ đối với hắn lập tức phát sinh thay đổi. 139 chương 1395, Dịch Trung Hải ăn mừng. Dịch Trung Hải thấy Vương Khôn cũng không đến tìm giả ra tính sổ, nỗi lòng lo lắng liền để xuống, không kịp chờ đợi phải về nhà đi ăn mừng một phen. Đến nhà trong, hắn liền đối diện một bác gái nói, Thúy Lan, đi mua một ít thịt cho mẹ nuôi làm ăn. Vương Khôn có thể không hiếu thuận, chúng ta không thể không hiếu thuận. Nghe được Dịch Trung Hải phân phó, bà cụ điếc tâm tình cuối cùng đã khá nhiều. Làm một lao hồ ly, người khác có thể đoán được, nàng cũng có thể đoán được. Người khác đoán không được, nàng vẫn có thể đoán được. Vừa rồi tại giả ra nhìn một vòng, nàng liền xác định Tần Hoài Như nói dối, nàng bị giả ra hai cái quả phụ tính toán. Giả Trương Thị một người đại mập mạp, căn bản không thể nào tốc độ nhanh như vậy đem linh đường thu. Đây chính là nàng nhận định Tần Hoài Như nói láo nguyên nhân. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ ra, người ta mẹ chồng nàng dâu hai cái cùng nhau thu thập linh đường, thu thập xong sau mới đi cùng đại gia báo tin. Các nàng đi qua tự nhiên nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết. Dịch Trung Hải nếu là một chút bày tỏ cũng không có, nàng sẽ phải bạch trần Tần Hoài Như bộ mặt thật. Nếu Dịch Trung Hải thức thời, nàng cũng chỉ có thể làm không biết. Thúy Lan, nhiều mua chút. Tiền viện hai nhà đồ ăn thực tại quá thơm. Tại hậu viện còn người không thấy, đến trung viện đã nghe quá rõ. Đây là nói cho Dịch Trung Hải, không phải nàng cái này lao thái thái thèm ăn, thật sự là các ngươi đem nàng lấy được trung viện đến, mới để cho miệng nàng thèm. Dịch Trung Hải đột nhiên sửng sốt một chút, tâm tình có chút không xong. Hắn để cho một bác gái đi mua thịt, cũng có trận lại bà cụ điếc miệng ý tứ. Nhưng là hắn cũng không bỏ xài hết bao nhiêu tiền, tối đa cũng sẽ để cho một bác gái mua hai lạng thịt, có ý đó là được. Nhưng bà cụ điếc ý tứ, đó là muốn cùng người ta bên ngoài so. Đừng nói hắn hiện đang quét dọn nhà cầu, một tháng tiền lương mới như vậy một chút, chính là có tiền thời điểm, cũng không cách nào cùng Vương Khôn so. A Vương Khôn những thứ kia thịt, tất cả đều là giá vị, tương đương với không tốn tiền. Tiêu tiền mua thịt, đi theo Vương Khôn cái này không tiêu tiền so, hắn cũng không phải là đầu óc có bệnh. Mong muốn gạt gẫm một cái bà cụ điếc, sinh hoạt muốn tiết kiệm một chút, nhưng vừa nhìn thấy bà cụ điếc nét mặt, hắn liền bỏ qua. Bà cụ điếc cổ họng một mực ướt, nhất định là nước miếng quá nhiều, không nuốt vào trong bụng sẽ phải chảy xuống. Nhìn lại bà cụ điếc trong ánh mắt kiên định, căn bản không cho quên, hắn chỉ có thể buông tha cho. Cho dù ai kết hôn thời điểm bị người đến rồi như vậy một cái, cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa cũng không tốt trọng, giả Trương Thị chọc phiền toái lớn như vậy, bản thân trốn vào trong nhà, chịu khổ thế nhưng là Tần Hoài Như. Một hồi bạn nhất Vương Khôn cùng Lưu Ngọc Hoa những huynh đệ kia nào đứng lên, hắn còn cần bà cụ điếc đi ra cho Tần Hoài Như làm thương đâu. Thúy Lan, liền nghe mẹ nuôi, nhiều mua chút, lại cho ta mua bình rượu. Trương Tẩu Tử lần này làm chuyện tốt, cho Vương Khôn một ngạt, trong lòng ta cao hứng. Mẹ nuôi, người cao hứng sao? Bà cụ điếc muốn nói mất hứng, nhưng lại không thể nói. Nàng đề yêu cầu, Dịch Trung Hải đáp ứng. Bây giờ là Dịch Trung Hải nói lên điều kiện, nàng cũng nhất định phải đáp ứng ngươi. Nhưng vừa nghĩ tới Vương Khôn bên kia thủ đoạn cứng rắn, còn có Lưu gia kia một đống huynh đệ, trong lòng nàng liền đớn lạnh. Để cho nàng một sắp xuống lô lao thái thái ra mặt cùng những người kia đối nghịch, đó không phải là muốn mạng của nàng sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết một điểm này, sẽ không để cho bà cụ điếc một người đối mặt, Trụ Nỗ cũng sắp trở về rồi. Hắn đều muốn cưới Hoài Như, Vương Khôn gây sự với Hoài Như, Trụ Nỗ sẽ ra mặt. Bà cụ điếc suy nghĩ một chút cũng đúng, liền Trụ Nỗ đối Tần Hoài Như thiếu, ai dám động đến Tần Hoài Như một cái đầu ngón tay, Trụ Nỗ liền dám cùng người nọ liều mạng. Cao hứng, chúng ta nhất định phải thật tốt ăn mừng một phen. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, một bác gái chỉ có thể cầm lên tiền, đi ra ngoài mua thịt. Đến hàng thịt, một bác gái thật lâu không có đi bảo. Hai vợ chồng có tiền thời điểm, cũng không thôi như vậy phung phí mua thịt, bây giờ thế nhưng là không có tiền. Một bác gái liền phát hiện, trước kia có tiền thời điểm, dịch Trung Hải một tháng kiếm 99 đồng tiền, các nàng hai vợ chồng ít nhất thời điểm mới hoa 10 đồng tiền. Nhiều thời điểm cũng bất quá 15-16 đồng tiền. Khi đó nghĩ tích lũy tiền, thật phi thường nhẹ nhõm. Tùy tùy tiện tiện là có thể tồn 7-8 chục đồng tiền. Nhưng bây giờ thì sao, một tháng nghĩ tồn 5 khối tiền đều là mộng tưởng hão huyền. Đa số thời điểm, chỉ cần không để cho nàng đem tháng trước tiền lấy ra, nàng liền đã rất thỏa mãn. Tứ hợp viện người không biết một bác gái ý tưởng, nếu là biết, nhất định sẽ phun nàng mặt. Thời điểm trước kia, Tần Hoài Như nhà bình thường có trụ nố nuôi, trụ nố không nuôi nổi, còn có thể hiệu triệu trong viện người cho Tần Hoài Như tiền quyên góp. Còn có bà cụ Yết, kia cũng là đại gia xuất lực nuôi. Dịch Trung Hải tối đa cũng chính là lãng phí một chút nước miếng, đối đại gia tiến hành một chút nói được bắt góc. Hắn lấy được người khác ca ngợi, bỏ tiền thế nhưng là đại gia. Làm như vậy, ai cũng có thể để dành được tiền. Cái này nếu là đổi thành Diêm Phụ Quý, mỗi tháng có thể tích lũy 95 đồng tiền. Thậm chí là tính toán được rồi, Diêm Phụ Quý có thể một xu không tốn, dựa vào đạo đức bắt góc, để cho đại gia bỏ tiền nuôi sống hắn. Cuối cùng thực tại không có biện pháp, một bác gái mới đi đến trong đội ngũ, xếp hàng mua thịt. Bên trong tứ hợp viện, giả Trương Thị hỏi, người rốt cuộc đi tiền viện nói sao? Vương Khôn cùng cái đó Lưu Ngọc Hoa thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Tần Hoài Như liếc mắt, mẹ, ngươi còn muốn cái gì phản ứng? Thật chẳng lẽ muốn các nàng bọt vào trong nhà đến, đem ngươi đánh một trận mới thoải mái sao? Phen này bày linh đường chuyện, trong ngõ hẻm đều biết. Cái này như vậy đủ rồi. Giả Trương Thị có chút không vừa ý, vậy không được. Lợi cho Vương Khôn quá. Ngươi ngửi một cái bên ngoài mùi thơm, ta nếu không cho bọn họ ngột ngạt, ta liền ngủ không yên giấc. Các nàng chính là tới, ta cũng không sợ, không phải còn có trụ nổ sao? Vừa đúng dùng chuyện này khảo nghiệm một cái hắn đối tâm của ngươi. Tần Hoài Như lòng nói, cũng biết ngươi không có nghẹn tốt cái dám, ngài à, liền thu hồi ý đồ đi. Trụ nổ sợ hãi Lưu Ngọc Hoa mấy cái minh đệ tìm phiền toái, trực tiếp trốn xa. Hắn đến bây giờ cũng chưa trở lại. Giả Trương Thị khinh thường mắng một câu, thật là kẻ hèn nhát. Lần này Tần Hoài Như không có đồng ý Giả Trương Thị vậy, người của Lưu gia không chỉ có nhiều, đánh nhau còn phi thường lợi hại. Đừng nói cùng nhau lên, chính là một người lên, trụ nổ cũng đánh không lại. Thậm chí đều không cần Lưu Ngọc Hoa huynh đệ bên trên, quang Lưu Ngọc Hoa liền có thể thu thập trụ nổ. Bên này, Lưu Ngọc Hoa trả thù cũng bắt đầu. Vốn là tính toán ở phía trước viện ăn cơm, không ở chính giữa viện bên này ăn. Giả gia nếu dám gây chuyện, vậy cũng chớ trách các nàng. Lưu Ngọc Hoa chị dâu tập thể đến phòng mới trong, đơn độc mở một bàn. Tiên viện làm xong thức ăn, bưng đưa đến phòng mới. Đưa đồ ăn người, là Lưu Ngọc Hoa một đường ca, thân cao 1m9, trên cánh tay so rất nhiều người chân cũng to, nhìn một cái chính là không người dễ trêu chọc. Hắn bưng món ăn đến trung viện, còn cố ý dừng lại một hồi, lấy tay qua phòng, đem mùi thơm đưa đến Giả gia và Dịch gia. Trung viện người ngửi thấy mùi thơm hận không được mắng mấy câu, nhưng vừa nhìn thấy thân thể của hắn, cũng không dám nói. Sau đó nhìn thấu mục đích của hắn, còn đặc biệt tránh ở một bên chuẩn bị xem trò vui. Cái này khổ bà cụ điếc cùng Giả Trương Thị. Toàn bộ tứ hợp viện, liền các nàng hai cái lộ mũi nhất linh. Vương Khôn biết Lưu Ngọc Hoa ý tưởng, còn cung cấp một bọc tăng bị tệ. Mặc dù đầu bếp trình độ không sánh bằng trụ nố, nhưng mùi thơm lại không thể so với trụ nố làm chênh lệch. Bà cụ điếc ở nhà kêu bất hiếu, hy vọng Dịch Trung Hải ra mặt tiến hành đạo đức bắt góc. Giả Trương Thị thời là âm dương quái khí tế đoái Tần Hoài Như, muốn cho Tần Hoài Như đi ra giả trang một cái đáng thương. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lại không đốc, tại không có trụ nố điều kiện tiên quyết, hai nhân tài sẽ không đi ra chịu tội. Đặc biệt là Dịch Trung Hải, thế nhưng là bị anh em nhà họ Lưu đánh qua, càng sẽ không ra được. 139 chương 1396, thần công đại thành vô lị dĩ nhiên, những thứ này đều là nhạc đệm, Vương Khôn bên này chủ đề hay là kết hôn. Có lẽ là thời gian cho tốt, tiệc rượu mở bàn rồi thôi về sau, trong viện liền thuận lợi đứng lên. Vương Khôn trong nhà chiêu đại nhiễm cha nhiễm mẹ, Hà Vũ Thủy cùng Lý Vệ Quốc đi theo. Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ, Chu Minh Huy trong nhà thời là chiêu đãi người của Lưu gia cùng xưởng cán thép những bằng hữu kia. Vương Khôn mang theo Nhiễm Thu Diệp, qua bên kia kính rượu, Chu Minh Cường cùng Lưu Ngọc Hoa cũng tới kính Nhiễm cha nhiễm mẹ một ly. Hôn lễ thuận lợi tiến hành, Nhiễm cha bên này bất chi bất giác uống say, Nhiễm mẹ lần này không có còn hắn, mà là mặc cho hắn uống say. "Mẹ, nếu không các ngươi tối nay trở đi, ở bên cạnh trong phòng nhỏ ở một buổi chiều đi." Nhiễm mẹ lắc đầu một cái, "Kia có con gái chúng ta xuất giá ngay trong ngày, chúng ta sẽ ngủ ở con rể trong nhà đạo lý. Ngươi không cần phải để ý đến, để ngươi cha nghỉ một lát, chờ rượu của hắn tỉnh một chút, ta đỡ hắn trở về." Vương Khôn nơi nào dám làm như thế, thật muốn làm như vậy, tối nay còn lên giường ngủ sao? Ra cửa quay một vòng, Điền Hữu Phúc cùng Tiền Anh Vũ bên kia không uống say, nhưng cũng không khác mấy. Hai người phụ trách bồi xưởng cán thép công nhân đồng nghiệp cùng Lưu gia mấy cái kia minh đệ, uống cũng không ít. Vương Khôn uống không ít, mặc dù không có sao, nhưng không thể biểu hiện ra. Hắn liền không thể đưa Nhiễm cha trở về. Đang lúc hắn rầu rĩ thời điểm, thấy được Diêm Giải Thành, nhất thời trong lòng thì có chủ ý, cái này không phải là thí sinh tốt nhất sao? Diêm Giải Thành, giúp ta một việc, đem nhạc phụ ta đưa trong nhà đi. Diêm gia gia ấn, ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không tới. Diêm Giải Thành làm Trương con trai trưởng, học được nhiều nhất. Hôm nay hắn bị buộc cho Vương Khôn theo lễ, kết quả liền được hai khối đường, thua thiệt lớn. Chỗ tốt gì cũng không có, hắn dựa vào cái gì cho Vương Khôn rút một tay? Cái kia, ta còn có chút. Không đợi Diêm Giải Thành nói xong, Vũ Lị liền ngắt lời hắn, "Vương Khôn, không thành vấn đề, ngươi yên tâm. Nhà chúng ta Giải Thành nhất định đem Thu Diệp cha mẹ đưa về nhà." Diêm Giải Thành có chút không hiểu xem Vũ Lị. Vũ Lị nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi đẩy Vương Khôn xe ba bánh a. Diêm Giải Thành không dám cự tuyệt, nhưng cũng không muốn đáp ứng. Liền nói, "Ta một người đưa không được." Vũ Lị trừng mắt liếc hắn một cái, hướng về phía Diêm Giải Phóng hô, "Giải Phóng, ngươi với ngươi ca cùng nhau đem Thu Diệp cha mẹ đưa về nhà, trở lại chị dâu làm cho ngươi ăn ngon. Diêm Giải Phóng nghe vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đừng nói ăn ngon, chỉ cần có thể để cho hắn ăn no, hắn liền sẽ đồng ý. Diêm Giải Thành thì là không ngừng cho Vu Lỵ nháy mắt. Cho Vương Khôn rút một tay, một chút chỗ tốt cũng không có, vốn là tính thua thiệt. Cái này còn phải mời Diêm Giải Phóng ăn cơm, vậy thì thua thiệt càng thêm thua thiệt đến nhà bà ngoại. Vu Lỵ coi như không thấy ánh mắt của hắn, nói thẳng, còn đứng ngây đó làm gì, đi nhanh về nhanh, nhất định phải đem người an toàn đưa đến. Sau đó thừa dịp người khác không chú ý, Vu Lỵ liền uy hiếp Diêm Giải Thành, ngươi nếu không đáp ứng, buổi tối cũng đừng nghĩ lên giường. Diêm Giải Thành hết cách rồi, chỉ đành đáp ứng, cùng Diêm Giải Phóng cùng nhau, đem xe ba bánh chuẩn bị xong. Nhiễm mẹ xem Nhiễm cha ngồi vào xe ba bánh bên trên, liền nói, ta cũng không ngồi, cùng đi theo trở về đi thôi. Vương Khôn liền nói, mẹ, nếu không ngươi cưới Thu Diệp xe đạp trở về, để cho Giải Phóng cho cưới trở lại là được. Xe đạp là Nhiễm gia chuẩn bị cho Nhiễm Thu Diệp duy nhất đồ cưới. Nhiễm mẹ không muốn, nhưng cũng biết đi trở về sẽ trễ lại chuyện, liền đồng ý đưa đi Nhiễm cha cùng Nhiễm mẹ. Vương Khôn liền cho Nhiễm Thu Diệp mấy mắt. Nhiễm Thu Diệp cười mời Vu Lỵ đến nhà ngồi một hồi. Đến nhà trong, Nhiễm Thu Diệp hướng về phía Vu Lỵ nói cảm tạ, chị dâu, đa tạ ngươi a. Vu Lỵ có lòng cùng Nhiễm Thu Diệp giao hảo, liền nói, Thu Diệp, ngươi đừng khách khí, chúng ta là hàng xóm, tuổi tác lại không chênh lệch nhiều, lẫn nhau giúp một tay cũng là nên. Đây là Vu Lỵ trong lòng nói, nàng đã sớm nghĩ tìm cơ hội cùng Vương Khôn giao hảo. Trải qua Diêm gia rèn luyện, lúc này Vu Lỵ đã thần công đại thành. Bàn về tính toán, ở Diêm gia cũng liền so Diêm phụ quý yếu một bậc, tam đại mụ cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Vu Lỵ thiếu sót duy nhất chính là kinh nghiệm. Tứ hợp viện bây giờ hoàn cảnh, không tìm được luyện tay cơ hội, không có biện pháp dung hội quan thông. Nàng suy nghĩ rất lâu, phát hiện sau lưng có chỗ dựa, mới có thể càng có niềm tin. Nhìn một chút Tần Kinh Như, trước kia mọi người xem thường nông thôn nha đầu, bây giờ thành lãnh đạo phu nhân. Thế nhưng là núi dựa không phải dễ tìm như thế. Tính tới tính lui, thí sinh tốt nhất hay là Vương Khôn. Nhìn một chút Điền Hữu Phúc ba nhà, cũng biết đi theo Vương Khôn sẽ không chịu thiệt. Thế nhưng là đâu, Điền Hữu Phúc ba nhà có thể tìm Vương Khôn, nàng lại không có biện pháp. Nàng một người phụ nữ, cả ngày ở bà dưới mí mắt, không có biện pháp đi tìm Vương Khôn. Muốn cho Diêm Giải Thành đi tìm Vương Khôn giao hảo đi, thử dò xét mấy lần lại vô dụng. Liên Diêm phụ quý cũng không phải là đối thủ của Vương Khôn, Diêm Giải Thành về điểm kia tính toán, ở Vương Khôn trước mặt càng không đáng chú ý. Vu Lỵ mong không được Vương Khôn kết hôn, như vậy nàng mới có lý do ra mặt. Đây là nàng đáp ứng theo lễ nguyên nhân. Không nghĩ tới, cơ hội tới nhanh như vậy, nghe được Vương Khôn vậy, nàng hận không được méo Diêm Giải Thành lỗ tai để cho hắn đáp ứng. Nhiễm Thu Diệp không phải không có lương tâm, Diêm phụ quý là đồng nghiệp của nàng, lại mạo hiểm bị người khác phát hiện nguy hiểm cùng nói chuyện với nàng, vốn là tính toán mời Diêm phụ quý. Chẳng qua là Vương Khôn kiên trì, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Không phải Vương Khôn có thành kiến với Diêm phụ quý, thật sự là không thể cấp Diêm phụ quý tính toán cơ hội. Hai ngày này trong viện thế nhưng là mơ hồ truyền ra Diêm phụ quý cho hắn làm mai mối tin tức. Thật muốn mời Diêm phụ quý, vậy thì không nói được. Vừa đúng Vu Lỵ buổi sáng theo lễ, buổi chiều lại rút một tay, Nhiễm Thu Diệp liền đem phần này cảm kích phản hồi đến Vu Lỵ trên thân. Cái kia, chúng ta kết hôn chuẩn bị món ăn có chút nhiều, không ăn hết. Ngươi nếu không ngại, hãy cầm về đi nếm thử một chút. Người thời đại này, có rất ít người chê bai đồ ăn thừa, Diêm gia liền lại không biết chê. Vu Lỵ liền nói, kia liền đa tạ ngươi, ta giúp ngươi thu thập cái bàn đi. Nhiễm Thu Diệp không để cho, nhưng không có chống đỡ được Vu Lỵ, rất nhanh trên bàn liền thu thập sạch sẽ. Vu Lỵ cầm vật muốn rời khỏi, Nhiễm Thu Diệp từ tủ đựng trong cầm một miếng thịt cho nàng, cái này ngươi cũng lấy về đi. Vu Lỵ cũng không có trì hoãn, vậy ta liền không khách khí, không nói gạt ngươi, nhà chúng ta đã lâu lắm không ăn được thịt. Nhiễm Thu Diệp bản ý là để cho Vu Lỵ cầm lại Diêm gia, để cho người Diêm gia cùng nhau ăn, nhưng Vu Lỵ cũng sẽ không hào phóng như vậy, tính toán trước mặt không cha con, đây là Diêm phụ quý dạy dỗ, làm Diêm gia con dâu tuyệt đối không thể vi phạm Diêm gia giả hấn. Cho nên nàng tính toán tới thịt, bằng gì cho Diêm phụ quý ăn a, muốn ăn cũng được, bỏ tiền đến mua. Vu Lỵ len lén đem thịt cầm lại nhà, cầm 1/4, bắt đầu len lén nấu cơm. Đáp ứng Diêm Giải Phóng, đương nhiên phải làm được. Diêm Giải Thành cùng Diêm Giải Phóng trở lại, đem xe ba bánh cùng xe đạp trả lại cho Vương Khôn, mang theo đầy bụng tức giận trở về nhà. Hắn muốn hỏi một chút Vu Lỵ, tại sao phải làm mua bán lô vốn, Lý Lý, ngươi tại sao phải đáp ứng cho Vương Khôn giúp một tay, hắn mời người lúc uống rượu đều không gọi chúng ta. Vu Lỵ liếc hắn một cái, lúc uống rượu nếu là tìm ngươi, còn có thể xin ngươi giúp một tay sao? Giải Phóng, đội vàng đi bảo. Chờ Diêm Giải Phóng vào nhà, Vu Lỵ chào hỏi hắn ngồi xuống ăn cơm, sau đó liền từ đầu bếp trong lấy ra thức ăn. Tầm mắt thành kinh ngạc hỏi, ngươi từ nơi nào lấy được? Để ngươi giúp một tay, ngươi còn không vui? Vương Khôn là người hẹp hỏi sao? Cho hắn giúp một tay người, lúc nào thua thiệt qua? Diêm Giải Thành lúng túng cười một tiếng, sau đó cầm lên chiếc đũa nhanh chóng ăn. Không nhanh chút không được, Diêm Giải Phóng bên kia miệng liền không ngừng qua. Như vậy một hồi thời gian, một trong cái mâm đồ ăn liền thiếu đi 1/3. 139.